Cách đó không xa, Tô Nhan Ly đã rời đi, phỏng chừng là đi gọi Phong Tuyết Nhai, nhưng từ cái kia Lam Hoa Vân bình tĩnh ánh mắt đến xem, Phong Tuyết Nhai tuyệt đối không kịp. Ngô Dục. Nhìn Ngô Dục hoàn toàn bị áp chế, Thanh Mang sắc mặt càng là trắng xám, nàng cũng biết loại này chiến đấu không thể sử dụng cấm kỵ đạo thuật, vì vậy tức giận đến đều rơi lệ. Các đệ tử đều trầm mặc. Lam Hoa Vân dung túng đệ tử sử dụng cấm kỵ đạo thuật giết chết Ngô Dục hành vi, thực sự quá rõ ràng. Liền bên cạnh mấy cái trưởng lão đều bị hạn chế ở nàng dâm vi bên dưới, sắc mặt trầm trọng. Ngô Dục. Ở Ngô Dục chạy trốn thời điểm, Tư Đồ Minh Lãng hóa thành sấm chớp chạy tới, dù cho là cả người bị lôi đình nhấn chìm, đều vẫn cứ có thể nhìn thấy hắn cái kia âm u cười gằn. Chết. Càng thêm sự đả kích mang tính chất hủy diệt đột kích. Liền Tư Đồ Minh Lãng tới nói, lần này chính là Ngô Dục tính mạng chung kết. Chẳng qua, hắn không có chú ý tới Ngô Dục sắc mặt, vẫn rất bình tĩnh, cho đến lúc này sau, hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều một phen, nguyên vốn chuẩn bị đem khả năng này, lưu đến Ngô Đô trở lại triển khai. Từ khi đạt đến tiên biến chi trình độ, hắn có một loại to lớn lá bài tẩy. Bây giờ, ở Tư Đồ Minh Lãng lôi ma áp chế ở trong, hắn lấy ra này lá bài tẩy. Ở cái kia lôi đỉnh kiếm khí đánh giết trước, Ngô Dục biến hóa, là từ hai mắt ở trong bắt đầu. Tiên biến biến. Hắn nguyên bản màu đen, chỉ là hiện ra trong mắt màu vàng óng. Ở đột nhiên trong lúc đó bắn mạnh ra chói mắt kim quang, ở quá trình này ở trong, hoàn toàn lột sắc thành màu vàng. Cái kia con ngươi thậm chí còn thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm, quả thực là hai cái mặt trời, ở viền mắt ở trong thiêu đốt. Sau đó từ con mắt bắt đầu, một trận màu vàng sóng gợn, lấy hai mắt làm trung tâm, hướng về xung quanh bao phủ, rung động. Tất cả mọi người đều ở nhìn này chấn động biến hóa. Đầu tiên, là xương cốt bùm bùm thô to, tăng vọt, trong nháy mắt, Nô Dục chí ít cao hơn một thước. Cái kia hùng tráng cánh tay, bắp đùi, hổ eo gấu vác chờ chút, đều muốn tráng kiện lên hai lần, quả thực hóa thành một đầu cự thú. Bộ mặt cũng tại chiều viên hầu mắt chuyển biến, tuy rằng cùng chân chính viên hầu so ra, có vẻ rất thanh tú, nhưng đối với so với người tới nói, đã rất hung sát, đặc biệt là sắc bén hàm răng, bên trên đều muốn lưu chuyển kim quang. Càng thêm rõ ràng, là trên người dĩ nhiên ở biến hóa này ở trong, mọc ra bộ lông màu vàng óng, trải rộng toàn thân, ngoại trừ trải rộng cùng tay chân ở ngoài. Trên căn bản đều bị cái kia bộ lông màu vàng nóng bao trùm. Cũng còn tốt Ngô Dục trước trên người mặc quần có đầy đủ co giãn, cố mà lúc này mới không bị nổ tung, thế nhưng trên người quần áo hoàn toàn vỡ tan, từ phía sau nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu vàng vạn chữ xuất hiện ở hắn phía sau lưng, cái kia như cùng là Ngô Dục hiện tại thân thể hạt nhân, cái ký hiệu này, cùng bên trong đất trời đều có giao lưu. Lúc này Ngô Dục, chính là một đầu so với chân chính viên hầu, muốn thẳng tắp, kiên cường viên hầu. Cái kia cả người hoàng kim bộ lông ở tà dương ánh sáng dưới, lập lòe quang mang rực rỡ, tuy rằng rất bá đạo, rất hung sát, nhưng cũng không thiếu hụt vẻ đẹp, thậm chí, này chính là một đầu so với người còn dễ nhìn hơn viên hầu. Tráng kiện, bá đạo, hung sát, tràn ngập dương cương mỹ to lớn lực xung kích. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta nội tâm kinh hoàng, chớ đừng nói chi là cùng cái kia một đôi thái dương giống như hai mắt đối diện. Ở Ngô Dục hiện ở trước mắt, lôi ma phụ thể Tư Đồ Minh Lãng. Quả thực như là một đứa bé, vẫn chưa tới Ngô Dục thân cao một nửa. Thật cuồng bạo. Đây chính là tiên viên biến. Ngô Dục cảm nhận được chính mình tăng vọt sức mạnh, ở sức mạnh thân thể cấp độ này, hắn từ 5.000 chiến mã sức mạnh, chí ít đạt đến 7.000 trở lên chiến mã lớn lực. Cả người lớn lực, có thể cùng 7.000 đầu trở lên chiến mã chống lại. Không chỉ là sức mạnh cuồng bạo, tinh thần của hắn ý chí, ở tiên viên biến sau khi, đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng, trở nên điên cuồng, khát máu. Cả người giống như muốn nổ tung như vậy, đây là huyết thống lên biến hóa, Ngô Dục bình tĩnh đến đâu, lúc này đều ức chế không được. Tuy rằng này cũng không phải lần đầu tiên biến hóa thành tiên viên, nhưng sự kích động kia, điên cuồng cảm giác, vẫn để cho hắn bản thân đều có chút do dự. Trước ở đệ phòng luyện công biến hóa thành tiên viên, hắn suýt chút nữa không khống chế được chính mình, đem cái kia đệ đều đem phá hủy. Triển khai này tiên viên biến, chỗ tốt lớn nhất chính là, mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có chỗ hỏng, số 1. Là sức mạnh to lớn tiêu hao, sẽ rất nhanh mệt mỏi, nhưng tiên viên biến thối lui sau, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể khôi phục lại hoàn mỹ cảnh giới. Thứ hai, vậy thì là tinh thần lên cuồng bạo, nếu như điên cuồng đến mức độ nhất định, Ngô Dục có thể không khống chế được chính mình, tiện đà phát sinh một ít chính mình không hy vọng chuyện đã xảy ra. Nhưng đối với phương đều lôi ma phụ thể, Ngô Dục liền không có lựa chọn. Đó là cái gì? Không chỉ là Tư Đồ Minh Lãng bị dọa cho sợ rồi. Xung quanh tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu không là Ngô Dục trên người không có bất kỳ yêu khí, bọn họ hầu như đều muốn cho rằng, đây là Ngô Dục bản thể. Trên thực tế, này tiên viên dáng dấp, cùng Ngô Dục quan tưởng tâm viên, cũng chính là cái kia cái thế hầu vương là giống như, chỉ là không có những kia áo giáp, mũ giáp mà thôi. Ngô Dục, đây là thủ đoạn gì? Không biết ta. Đối với đệ tử bình thường nhóm tới nói, đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Liền cái kia trong lòng vạn phần sốt ruột Mạc Thi Thư, lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, hắn ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, lẩm bẩm nói, từ điển tịch lên ghi chép, thế gian xác thực tồn tại loại biến hóa này thuật, nhưng ít ra cũng là đạo thuật đi. Hắn làm sao chỉ bằng không liền triển khai, thật giống là nắm giữ này viên hầu huyết mạch dường như. Mạc Thi Thư đã đủ bắt học, cũng mở đến không sâu. Cái kia Lam Hoa Vân sắc mặt cũng biến thành lợi hại, mơ hồ có thể thấy được, liền bản thân nàng đối với Ngô Dục cái môn này thủ đoạn đều rất bất ngờ, đây tuyệt đối không phải đạo thuật, càng không phải cấm kỵ đạo thuật, mà là một loại huyết thống biến hóa. Không quản bọn họ làm sao suy đoán, lúc này Ngô Dục đều cùng Tư Đồ Minh Lãng xông tới, chém giết. Thiên viên đối chiến lôi ma. Cái kia trấn yêu kiếm ở Ngô Dục trong tay, đều có vẻ hơi ngắn. Giao chiến. Ngô Dục cầm trong tay cái kia trấn yêu kiếm, chính diện chém đánh. Vẫn cứ là triển khai cái kia kim diễm đổ lòng quyết, mà Tư Đồ Minh Lãng là lôi đỉnh kiếm khí, bạo giết mà đến, hai người chính diện giao phong, từ hứa xa chỗ ra tốc, phương mà lên va vào nhau. Ngô Dục, ngươi quả nhiên là đầu xuất sinh, ha ha. Tư Đồ Minh Lãng lôi ma phụ thể, trạng thái tinh thần không so với Ngô Dục tốt hơn bao nhiêu, hắn càng nhiều chính là điên cuồng, là Ngô Dục là táo bạo. Gào thét. Ngô Dục chỉ là một tiếng thở dốc thôi, ngực bụng trong lúc đó sức mạnh khổng lồ đều đang dẫn ra cự thú gào thét âm thanh. Hắn táo bạo, phẫn nộ. Một chiêu kiếm, nghịch thiên đồ long. Bạo chém. Song kiếm giao chiến. Xoạt xoạt. Mọi người tận mắt đến, Ngô Dục cái kia trấn yêu kiếm lấy bá đạo lực lượng, dĩ nhiên miễn cưỡng đem cái kia pháp khí dẫn lôi kiếm chặt đứt, cái kia dẫn lôi kiếm lên, vạn cân lôi đỉnh tấn công ở Ngô Dục trên người, ở tại bộ lông màu vàng nóng thượng du đi, dây dưa, quả thực như gai nhọn giống như muốn xuyên thủng Ngô Dục da rẻ, phá hoại ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng, tiên viên biến sau khi, Ngô Dục huyết nhục thân thể, là cỡ nào cứng rắn, vững chắc, chỉ có phần nhỏ lôi đỉnh vọt vào, nhưng rất nhanh sẽ bị cái kia hoàng kim chiến máu chờ chút tiêu diệt, Tư Đồ Minh Lãng chiêu kiếm này, chỉ có thể cho Ngô Dục tạo thành một ít vết thương nhẹ thôi. Thế nhưng, Tư Đồ Minh Lãng cái kia pháp khí đều bị chém đứt sau, Ngô Dục bạo loạn bên dưới, một chiêu kiếm tiếp tục điên cùng chém, cái kia Tư Đồ Minh Lãng căn bản không tưởng tượng nổi chính mình pháp khí đều sẽ bị chém đứt, trực tiếp đánh vào Ngô Dục dưới kiếm. Bị Ngô Dục cái kia bá đạo chi kiếm, từ đầu đến chân trực tiếp chém thành hai nửa. A. Lôi ma chia làm hai nửa, bay về phía Ngô Dục khoảng trường, Tư Đồ Minh Lãng tiếng kêu sợ hãi chỉ là duy trì một cái chớp mắt liền im bặt đi, cái kia khoảng trường bay ra hai nửa thi thể, ở lôi đỉnh tan nát bên dưới, còn chưa rơi xuống đất, liền thật sự hóa thành cho bụi, rơi xuống đất thời điểm, liền như thế hai khối cháy đen một đầu, trên căn bản đã xem không ra bất kỳ hình người. Thu. Giết người sau khi... Ngô Dục càng thêm táo bạo, nhưng tình huống bây giờ vẫn không tính là nghiêm trọng, hắn khống chế chính mình, ôn hòa nhã nhặn, cuối cùng cũng coi như là giải trừ tiên viên biến trạng thái, khôi phục lại hình người, chỉ là nửa người trên y lìa vật là không còn, chỉ còn dư lại một cái quần, vẫn tính có thể xuyên qua, đây là Ngô Dục vì tiên viên biến, chuyên môn chọn quần. Đấu tiên đài lên, có thể nhìn thấy tà dương đã tây dưới, chìm nghỉm ở trong dãy núi, ánh nắng chiều cũng bắt đầu lờ mờ, phỏng chừng không lâu sau đó sẽ biến mất, bích ba quần sơn lên màn đêm. Cũng phải bắt đầu giáng lâm, âm u như cùng là một con cự thú, bắt đầu cắt ngang ở trên bầu trời, đấu tiên đài lên, thêm ra rất nhiều bóng tối. Sắc trời biến hóa, nương theo Ngô Dục thân cao thu nhỏ lại, xương cốt nội tạng cùng bên trong biến hóa, còn có mặt mũi bộ từ viên hầu chuyển biến thành người, cả người bộ lông rụt trở lại, da rẻ một lần nữa biến thành chân bóng, khiến người ta căn bản không tưởng tượng nổi như vậy da rẻ, còn có thể mọc ra bộ lông đến. Màn này... sợ là sẽ phải vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng khắp nơi trận tất cả mọi người trong lòng đi. Tà dương, màu vàng viên hầu, hai nửa thi thể nám đen, khắp nơi tán loạn núi đá. Cùng với, vô số chấn động ánh mắt. Tất cả, lặng yên yên tĩnh. Niệm nó, ta là mù sao. Mạc Thi Thư trong tay quạt giấy đều rơi trên mặt đất, một đôi mắt hạt châu đều muốn rơi ra đến rồi. Như hắn như vậy nghi hoặc người khẳng định không ít, chỉ là không hắn tốt như vậy cười thôi. Nhìn khắp bốn phía, những kia kính nể, e ngại. Ngước nhìn ánh mắt, đều đang nói rõ, từ đây cắt ra bắt đầu, chí ít Ngô Dục ở này thông thiên kiếm phái là nhất phi trùng thiên, Tư Đồ Minh Lãng không có thanh trừ Ngô Dục này chướng ngại vật, trái lại thành Ngô Dục đá cây chân. Cái kia cháy đen thi thể, nhấn chìm đã từng sáng lập hết thảy thần thoại cùng huy hoàng, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ngã xuống ở đây. Chẳng qua, một cái càng đáng sợ yêu nghiệt, liền ở ngay đây sinh ra. Đấu tiên đài, đấu ra chân tiên. Đương nhiên, Ngô Dục còn có Lam Hoa Vân cửa ải này. Súc sinh, ngươi dám giết đồ đệ của ta. Bên hai, truyền đến cái kia hộ giáo chi tôn sắc bén, khiến người ta sởn cả tóc gáy âm thanh. Chương 33, nô dục bài sư. Có người nói Lam Hoa Vân chính là Kim Đan tiên nhân, Kim Đan tiên nhân vượt lên ở tất cả bên trên, như Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư chờ chút, ở tại trước mắt đều là run rế. Toàn bộ Thông Thiên kiếm phái cũng là Phong Tuyết Nhai có thể áp chế nàng. Mặc dù nói, nô dục từ một năm trước đến nay có nghịch thiên biến hóa, hắn quật khởi chấn động toàn bộ Thông Thiên kiếm phái, khiến mọi người đối với hắn hiếu kỳ, càng kính nể hắn, nhưng chỉ cần Lam Hoa Vân phải ở chỗ này giết chết hắn, cái kia cũng là nói còn nghe được, bởi vì hắn chém giết Lam Hoa Vân đệ tử thân truyền, mà thân phận của hắn bây giờ chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Hoặc, trong chớp mắt, Lam Hoa Vân từ cái kia vạn kiếm tôn tọa lên đứng thẳng lên. Đem nô dục tiếp xúc được ánh mắt trong nháy mắt, hắn chấn động cảm giác được, chính mình dường như thân ở vạn trượng đầm đáy biển, xung quanh nước biển nắm giữ khủng bố áp lực thật lớn, áp chế ở trên người hắn, khó có thể hô hấp, ở này tiên nhân áp lực bên dưới, liền như vậy trong nháy mắt, nô dục hầu như có một loại sắp bị áp chế mà chết cảm giác. Lam Hoa Vân, thật là đáng sợ. Bởi vì một năm này nghịch thiên quật khởi, nô dục bắt đầu kiêu căng tự mãn, đặc biệt là ở chiến bại Tư Đồ Minh Lãng sau khi. Nhưng bây giờ Lam Hoa Vân khủng bố, để hắn gặp cảnh tỉnh. Nguyên lai, ta tuy rằng nhỏ có thành tựu, nhưng còn kém rất xa, thế gian này còn có thể áp chế ta nhiều người đi. Tuyệt đối không thể hết ngồi đáy giếng. Chịu đựng này mênh mông biển rộng áp lực, nô dục sâu sắc nhắc nhở chính mình. Hắn nhớ rồi hôm nay Lam Hoa Vân mang đi cho cảm giác sợ hãi của mình. Nữ nhân này cái kia xanh thẳm hải dương giống như con mắt, bay tán loạn như là thác nước tóc dài, câu người mũi ngọc tinh xảo, đều là cao quý như vậy lại không thể xâm phạm, cùng với đối kháng, dù cho là bây giờ Ngô Dục, đều có một loại khinh nhẫn thượng tiên xấu hổ cảm giác. Ngô Dục, ngươi phá hoại ta kiếm đạo môn quy, ở đấu tiên đài lên chém giết ta đệ tử thân truyền. Ta ban ngươi tội chết. Lam Hoa Vân cái kia uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng, ở bên trong trời đất vang vọng, quả đoán, kiên cường đạt đến vô số người. Sâu sắc chấn áp lại ở đây tất cả mọi người nội tâm. Nô dục hầu như là đi tới quỷ môn quan, trên người đáng sợ kia đè ép sức mạnh nói cho hắn, càng đi về phía trước, vậy thì nhưng là chân chính hoàng tuyển. Ta phải chết ở chỗ này. Nô dục không phục lắm. Thật vất vả đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, rốt cục được trở về Ngô Đô báo thù cơ hội, hắn sao có thể chết ở chỗ này. Trong thân thể, cái kia tiên viên máu quần cuộn chảy xuôi, ảnh hưởng ý chí của hắn, lúc này, hắn nắm chặt song quyền, gắt gao cắn răng. Chính là không muốn nhắm mắt. Xuyên thấu qua thâm thúy hải dương, nô dục nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, tự bên, tập thiên địa chi linh khí, như phổ độ chúng sinh thần tiên, ở tại trong mắt, nô dục chính là tội ác tẩy trời yêu ma. Đột nhiên trong lúc đó, nô dục trong lòng sinh ra một loại, nhất định phải đem hôm nay chi trấn áp, ngày khác lĩnh giáo trở về ý nghĩ. Đối với hộ giáo chí tôn có loại ý nghĩ này, cái kia thật đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng nô dục bản thân liền gan to bằng trời, gặp lại kim cương bất hoại thân thể, càng làm cho hắn nắm giữ quý báu nhất, coi trời bằng vùng tâm cảnh. Nô dục liền biết, ngày hôm nay, hắn có thể không chết được. Nô dục, từ đây lúc, giờ khác này lên, ngươi chính là ta Phong Tuyết Nhai người thứ 5 đệ tử. Đột nhiên trong lúc đó, mặt biển bên trên hiện ra ra một vệt kim quang, phảng phất là có một đạo to lớn kiếm khí màu vàng nóng xuyên thấu mà đến, phá tan tầng tầng biển rộng, nước biển vô tận ở kim quang này ở trong bức hơi. Hóa thành sương mù dày bay vọt phía chân trời, mà cái kia áp chế ở Ngô Dục trên người áp lực nặng nề hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này sau, Ngô Dục mới phát hiện mình vẫn cứ đứng đấu tiên đài lên, mà trước mắt, đứng một cái tóc đen tiên nhân quay lưng Ngô Dục, hai tay cong lấy, nhìn thẳng vạn kiếm tôn tọa lên Lam Hoa Vân, một trên một dưới, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế không biết có bao nhiêu xung kích. Ngô Dục còn không quỳ xuống. Lúc này, Mạc Thi Thư cùng Tô Nhan Ly đều sắp bước chạy như bay tới. Đặt đến Ngô Dục bên người, cho Ngô Dục nháy mắt, Ngô Dục này mới phản ứng được, chính mình một năm qua nguyện vọng, giờ khắc này rốt cục đạt thành, thêm vào ngày hôm nay lần này, Phong Tuyết Nhai đây là lần thứ 3 cứu tính mạng của chính mình. Tri ân báo đáp, đây là Ngô Dục căn bản chuẩn tắc. Hắn tán thành Phong Tuyết Nhai năng lực, tính tình, đời này có thể bái Phong Tuyết Nhai sư phụ, là hắn cho rằng rất may vận, đặc biệt là ở này dưới con mắt mọi người. Hắn cấp tốc phản ứng lại, quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng nói, đồ nhi Ngô Dục. Bái kiến sư tôn. Việc này, coi như là xong rồi. Ánh sáng lấy tình huống của hôm nay đến xem, là Tư Đồ Minh Lãng ở chiến bại sau khi, bài sử dụng trước cấm kỵ đạo thuật, còn Ngô Dục cuối cùng giết người, đến cái kia trình độ đã hoàn toàn mất đi khống chế, vì lẽ đó hắn không tính trái với kiếm đạo môn quy, trái lại là Tư Đồ Minh Lãng chết chưa hết tội, mà Lam Hoa Vân còn có bao che chi tội, chân chính truy cứu lên, Lam Hoa Vân hôm nay căn bản không thể đấu thắng Phong Tuyết Nhai. Vì lẽ đó, nàng mới muốn thừa lúc Phong Tuyết Nhai không ở chém Ngô Dục. Có thể hiện tại chậm, Phong Tuyết Nhai đã tại chỗ thu rồi Ngô Dục làm đồ đệ, Ngô Dục thành đệ tử thân truyền, địa vị tăng nhiều, Lam Hoa Vân cũng không thể lại tùy ý trả đạp hắn. Ngô Dục dập đầu xong xuôi sau, khung cảnh này dĩ nhiên là chết giống như yên tĩnh, hắn liền ngẩng đầu lên, lướt qua vác đối với mình Phong Tuyết Nhai, liền nhìn thấy cái kia Lam Hoa Vân đang cùng Phong Tuyết Nhai đối diện, mơ hồ có thể nhìn thấy, thân thể của nàng ở khẽ run, tự nhiên là khí. Hừ. Nàng xoay người liền bước lên một cái nước trường kiếm màu xanh lam, lọt vào trong tầng mây, biến mất ở trước mắt mọi người. Phòng trưng nàng cùng Phong Tuyết Nhai mâu thuẫn không phải là một hai ngày sự tình, hôm nay Lam Hoa Vân rõ ràng thất bại, ở lại chỗ này cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Vì vậy, nàng trực tiếp rời đi, nhưng e sợ giữa hai người mâu thuẫn càng thêm lớn lớn. Tốt ngươi cái Ngô Dục, giấu đi như thế đậm, hôm nay cái ngươi có thể cho Phong lao đầu tăng mặt mũi cùng Ủy Phong. Mạc Thi Thư đụng phải va Ngô Dục vai, nháy mắt nói rằng. Sư huynh, câm miệng. Tô Nhan Ly đối với hắn này cả lơ phất phơ dáng vẻ, thực sự có chút không nói gì. Rốt cục liều đến rồi thời khắc này, Ngô Dục xem như là kích động vạn phần. Ở hắn kỳ vọng ở trong, Phong Tuyết Nhai xoay người, một đôi thâm thúy tròng mắt màu đen đối mặt Ngô Dục, khiến người ta khó có thể thấy rõ hắn sướng vui đau buồn. Trưởng giáo tự mình giáng lâm, xung quanh các đệ tử cũng là câm như hến, dù sao trưởng giáo Chí Tôn xuất hiện số lần, đó là tương đương ít. Ngô Dục mới thật sự là một bước lên trời a. Không nghĩ tới, hắn sẽ là hôm nay người thắng. Đáng thương Tư Đồ Minh Lãng, mới vừa ngưng khí, vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai tiền đồ vô hạn, dĩ nhiên chết yểu ở nơi này. Ngô Dục nếu như hạ thủ lưu tình, ta Thông Thiên kiếm phái tương lai liền nhiều một tên cao thủ tuyệt thế. Đáng tiếc, Tư Đồ Minh Lãng đã từ trần. Mà Ngô Dục trở thành Thông Thiên kiếm phái các đệ tử, thậm chí bao gồm phần lớn đệ tử nòng cốt ước ao, kính nể đối tượng. Dựa theo đạo lý, hắn tiền đồ chắc chắn so với Tư Đồ Minh Lãng càng rộng lớn. Bây giờ, các đệ tử đều ở hâm mộ nhìn kỹ hắn bái sư. Trường giáo đệ tử, thân phận này chính là Thông Thiên kiếm phái các đệ tử ngộng. Dù cho là mạnh hơn đệ tử nòng cốt, cũng chưa chắc có cơ hội này. Đối với Ngô Dục mà nói, hắn nhớ tới mình và Phong Tuyết Nhai lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, khi đó liền muốn trở thành hắn đệ tử, nhưng là hiện thực để Ngô Dục quẳng xuống vực sâu và trượng. Nhưng là hôm nay, đã từng cảm thấy xa không thể vời. Như cùng là nằm mơ giống như sự tình, dĩ nhiên thật sự thực hiện. Ngô Dục trong lòng đều là trống rỗng. E sợ cái kia Phong Tuyết Nhai nhìn hắn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang đi. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là sắc mặt nghiêm túc, vài bước đi tới Ngô Dục trước mắt, nói, Ngô Dục, trở thành ta Phong Tuyết Nhai đệ tử, không chỉ là yêu cầu ngươi có tư chất nghịch tiên, càng cần ngươi có gian khổ ý chí, trọng yếu nhất, còn cần có trường ác dương thiện, chảm yêu trừ ma đoan chính chi tâm. Đầu tiên nói rõ với ngươi bạch, như để ta biết ngươi làm không thể tha thứ tội ác việc, ta không chỉ chụp ngươi xuất sư môn, càng thân thiết hơn tay chém ngươi. Có thể hiểu. Hiểu. Đây chính là Phong Tuyết Nhai tính khí, hắn cương trực công chính, vì vậy khó nhịn nhất được âm tà. Ở vạn chúng quan tâm bên dưới, tất cả mọi người đồng thời chứng kiến bây giờ Ngô Dục thân phận lột xác. Dựa theo ta quy củ, ngươi hiện tại còn không ngưng khí, vì vậy ta sẽ không ban tặng ngươi ngọn núi, cũng sẽ không cho dư ngươi giống như là sư huynh ngươi sư tỷ tài nguyên. Bởi vì những kia tài nguyên chỉ có ngưng khí cảnh mới có thể vận dụng. Tất cả chờ ngươi ngưng khí hoàn thành lại nói. Vừa vặn, ngươi trở thành tiên quốc người giám sát, như vậy chờ ngươi trở về, chỉ cần ngưng khí thành công, ta liền ban ngươi ngọn núi, tu đạo tài nguyên. Cái này Ngô Dục hiểu, Phong Tuyết Nhai là hy vọng mình có thể chuyên tâm ngưng khí, chân chính bước lên tu tiên con đường, sau đó hắn ở dành cho chính mình mạnh mẽ trợ giúp. Hiện tại Ngô Dục quan trọng nhất vẫn là căn cơ. Ngô Dục hiện tại quan trọng nhất chính là về Ngô Đô báo thủ, vì vậy ngọn núi loại hình đồ vật, hắn cũng không thế nào quan tâm. Người tu đạo rất chú ý địa bàn của chính mình, chẳng qua Ngô Dục tạm thời còn không loại này quan niệm. Chẳng qua, ta ngược lại thật ra có thể ban ngươi một cái pháp khí. Ngay vào lúc này, Phong Tuyết Nhai nói ra một cái khiến người ta càng thêm động lòng, ưa cao. Đối với Ngô Dục tới nói, hiện tại không có cách nào tu luyện đạo thuật, nhưng pháp khí... Tuy rằng phàm thai rèn thể cảnh còn không có cách nào phát huy ra pháp khí tác dụng lớn nhất, nhưng ít ra so với bình thường phàm binh mạnh hơn. Lấy Trấn Yêu kiếm tới nói, nếu không là nắm tại Ngô Dục trong tay, đó là căn bản không thể chặt đứt dẫn lôi kiếm. Lúc này, Phong Tuyết Nhai vây tay. Trong nháy mắt, phương xa Thông Thiên Tiên Cung phương hướng, càng truyền đến ken 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 âm thanh, đó là pháp khí chấn động âm thanh, hơn nữa thanh âm kia càng lúc càng lớn, các đệ tử kinh ngạc, chấn động ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy. Ở cái kia Thông Thiên Phong phương hướng, có mấy chục vệ sáng đâm vào trạng vạng tầng mây ở trong, trong lúc nhất thời trên trời phảng phất xuất hiện đêm tối cầu vồng, rực rỡ và ngàn. Len keng. Trong chớp mắt, cái kia đủ mọi màu sắc ánh sáng, toàn bộ hội tụ ở Phong Tuyết Nhai trên đỉnh đầu, phát sinh sắc bén tiếng kêu to, cái kia dĩ nhiên là mấy chục thanh trường kiếm, có mọc ra ngắn, có chiều rộng nhỏ, có to lớn, có nhỏ bé, đủ mọi màu sắc, nắm giữ các loại thuộc tính, các loại uy năng, có hỏa diễm thiêu đốt, có như dẫn lôi kiếm giống như, lôi đình lấp lóe, có ẩn giấu ở trong bóng tối, như một cái huyết tuyến, có dày nặng, như một ngọn núi. Pháp khí lăng không. Ở đây tuyệt đại đa số đệ tử, đều là không có pháp khí, nhiều như vậy pháp khí trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, chuyện này quả thật chính là thế gian đẹp nhất cảnh tượng. Nô dục cũng làm cho này phồn hoa pháp khí nhóm làm cho khiếp sợ. Phong Tuyết Ngai, thực sự là vô cùng bạo tay. Nô dục, bước vào tu đạo giới, cái thứ nhất pháp khí cực kỳ trọng yếu, rất nhiều người một đời đều chỉ có thể dùng một chủng loại hình pháp khí, ta Thông Thiên kiếm phái, lấy kiếm vì tu, lấy tình huống của ngươi, ta kiến nghị ngươi lựa chọn kim, hỏa hai loại hình pháp khí trường kiếm. Mạc Thi Thư tiến đến Ngô Dục bên thai nói rằng. 6. Chương 34, Kim Côn Phục Yêu. Tất cả đều là kiếm. Hiển nhiên, Tô Nhan Ly cùng Mạc Thi Thư, đều trải qua như vậy trận chiến, cho nên mới phải kiến nghị Ngô Dục. Phải biết, những này có thể đều là Phong Tuyết Nhai pháp khí, nói không chắc trong đó có bảo bối gì đây. Ngô Dục, này 81 dạng pháp khí, có tốt có xấu, ngươi chỉ có thể lựa chọn một dạng. Trong đó tốt, liền các sư huynh ngươi đều sẽ hâm mộ, mà trong đó thứ phẩm, cũng chỉ là tầm thường pháp khí, còn không bằng dẫn lôi kiếm. Ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, có thể chọn được cái gì, xem vận mệnh của ngươi. Phong Tuyết Nhai điều động hết thể pháp khí, bày ra đến Ngô Dục trước mắt. Có người nói, này điều động pháp khí bản lĩnh, gọi là ngự kiếm thuật. Cần đến ngưng khí cảnh, lấy pháp lực mới có thể điều động. Trước Tư Đồ Minh Lãng liền điều động phía dưới dẫn lôi kiếm. Mà trường giáo lợi hại nhiều hơn dĩ nhiên có thể đồng thời điều động mấy chục thanh trường kiếm. Tựa hồ trở thành kim đan tiên nhân sau, còn có thể ngự kiếm phi hành, toàn bộ Thông Thiên kiếm phái, nên chỉ có trưởng giáo cùng hộ giáo có thể ngự kiếm phi hành. Nô dục còn chìm đắm ở cái này gọi là ngự kiếm thuật đạo thuật ở trong đây. Kỳ thực Phong Tuyết Nhai để chính hắn chọn, cũng là xem bản lãnh của hắn, nhận người lấy cá không bằng nhận người lấy ngư, hắn càng hy vọng chính mình đệ tử, không cần chính mình che chở, bản thân liền trải qua vô tận mài giũa, chân chính thành tài. Nô dục. Tô Nhan Ly nhắc nhở hắn tuyển chọn pháp khí. Ồ! Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, nô dục đều có chút sững sờ, bây giờ đặt tại trước mắt mình nhiều như vậy pháp khí, đến cùng lựa chọn cái gì tốt đây? Hắn nghe Mạc Thi Thư, chính mình tu luyện kim cương bất hoại thân thể, phỏng trừng kim cùng hỏa hai loại hình có tương đối thích hợp chính mình, vì lẽ đó ở chọn bên trong, chăm chú này hai loại. Lam Diễm Kiếm, Tử Hỏa Tâm Kiếm, Cửu Trọng Sát Kiếm. Trôi kiếm nơi hầu như đều có điều khắc pháp khí tên, nô dục nhìn hoa cả mắt, xoay chuyển vài vòng sau khi, vẫn cứ ở trong đó mấy thứ ở trong khó có thể lấy hay bỏ, bởi vì cái kia mấy thứ đều có hấp dẫn địa phương của chính mình. Nên lựa chọn cái gì tốt đây? Từ trước đến giờ quả đoán nô dục, lúc này cũng do dự. Nô dục. Phong Tuyết Nhai cũng không hài lòng hắn cần chọn thời gian dài như vậy. Hắn phía trước bốn cái đệ tử, ở này chọn quá trình đều rất quả đoán. Nói như vậy, ở phương diện này không quả đoán, đó là Ngô Dục bản thân không có loại kia tìm tới phù hợp chính mình pháp khí năng lực thể hiện, này không phải là một vị thiên tài tuyệt thế nên có biểu hiện. Có thể, Ngô Dục chính là khó có thể lựa chọn. Hắn nhìn cái kia tuyển chọn vài loại pháp khí trường kiếm, vẫn luôn ở xoắn xuýt, không cách nào làm được lấy hay bỏ. Nếu như là Tô Nhan Ly bọn họ, trên căn bản một chút liền biết, gần nhất thích hợp bản thân chính là cái gì, căn bản không cần xoắn xuýt. Tuyển ra ngươi pháp khí. Phong Tuyết ngay nhắc nhở. Bởi vì có đến từ Phong Tuyết Nhai áp lực, Nô Dục cũng chỉ có thể tùy ý chọn trong đó một cái, ở hắn hướng đi cái kia một cái pháp khí thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện mình căn bản cũng không có cảm giác hưng phấn. Rõ ràng là được pháp khí, làm sao ta cảm giác hưng phấn, còn không bằng được Trấn Yêu kiếm thời điểm. Nô Dục rất khổ não. Hắn thình lình hướng đi mặt khác một cái, khi hắn nhìn về phía cái kia một cái pháp khí trường kiếm thời điểm, hắn lại phiền muộn, dĩ nhiên vẫn không có bất kỳ cảm giác thành công. Nô Dục. Phong Tuyết Nhai cảm thấy hắn hơi khác thường. Xảy ra chuyện gì? Nô Dục lùi về phía sau vài bước, trực tiếp rời đi cái kia rất nhiều pháp khí phạm vi, sau đó mê hoặc nhìn Phong Tuyết Nhai, mà Phong Tuyết Nhai thoáng hơi không kiên nhẫn, nói, làm sao như vậy lề mề, này 81 thanh pháp khí trường kiếm, hầu như bao dung hết thể thuộc tính, còn có thể không có thích hợp ngươi hay sao? Kỳ thực hắn liền biết trong đó có một hai loại mười phân thích hợp Nô Dục, cái kia hai loại, chính là Nô Dục vừa nãy lựa chọn, chỉ bất quá hắn dĩ nhiên từ bỏ. Thế nhưng, Phong Tuyết Nhai một câu nói nhưng nhắc nhở Ngô Dục. Hắn xưa nay liền không nghĩ tới, nhiều như vậy pháp khí trong lúc đó dĩ nhiên không tồn tại chân chính thích hợp bản thân, tỉ mỉ nghĩ lại, chính là bởi vì chưa từng xuất hiện chính mình liếc mắt liền thấy giữa, mới sẽ ở cái khác pháp khí ở trong xoắn xuýt, dãy rủa à. Đem giật mình tỉnh lại sau, Nô Dục trong lòng đột nhiên xuất hiện giấc mộng kia. Cái kia kình thiên lớn trụ, xông lên mây xanh, trấn áp thiên địa. Đó là, Như Ý Kim Cô Đồng. Quan tưởng tâm viên thời điểm, cái kia tâm viên cầm trong tay chính là một cây côn gậy, trung tâm đen thui, hai đầu vàng óng ánh, như quả không ngoài dự đoán, nên cũng là Như Ý Kim Cô Đồng. Ngay ở vừa nãy, khi hắn tiên viên biến sau khi, cùng Tư Đồ Minh Lãng thời điểm chiến đấu, nắm trong tay trấn yêu kiếm, Nô Dục cảm giác được mười phân không trôi chảy, bởi vì, khi hắn có bây giờ biến hóa này sau khi, hắn tôi luyện gần 10 năm kiếm đạo, dĩ nhiên là không thích hợp nữa binh khí của hắn. Này 81 loại pháp khí trường kiếm, cũng không phải thuộc tính không thích hợp, mà là kiếm cái này loại hình, bản thân không thích hợp Nô Dục. Đây là đời này của hắn thứ nhất dạng pháp khí, ở từ nơi sâu xa, hắn không cách nào tuyển chọn một thanh kiếm. Hắn thích hợp côn đồng, liền như cái kia kình thiên lớn trụ mở dạng, đó mới là thích hợp Nô Dục đồ vật, kiếm, linh hoạt đa dạng, mà côn, ý chí chỉ một, nhưng chính như Nô Dục lòng cầu đạo, đơn giản thẳng thắn, nóng nảy trực tiếp, đơn giản là một cái đập, đơn giản là một cái đâm, nhưng cũng vững vàng chiếm cứ Nô Dục nội tâm. S. Ở thế tục tới nói, côn chính là đột khí, lực sát thương không như đao kiếm thường, người bình thường đều không sẽ chọn, nhưng Nô Dục không giống, từ khi cái kia kim cô đồng tiến vào thân thể của hắn, hắn tất cả, cũng đã là vì côn đồng mà sinh. Cái ý niệm này xuất hiện, nội tâm hắn lựa chọn, cũng đã là trước nay chưa từng có kiên định. Hắn lựa chọn côn, đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, hắn ở phong tuyết ngai nghi hoặc bên trong, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định nói rằng, sư tôn, ngươi nói không sai, này 81 thanh pháp khí trường kiếm, cũng không có thích hợp ta thứ nhất dạng pháp khí. Đây là hắn lần thứ nhất gọi sư phụ tôn, đương nhiên, Nô Dục cũng có tư cách này. Ồ, phong tuyết ngai đúng là hiếu kỳ, hắn có thể nhịn được Nô Dục đặc thù, nhưng không thể chịu đựng Nô Dục bình thường. Nô Dục vừa nãy là bình thường, hiện tại thuyết pháp này thì lại đặc thù, vì vậy hắn hỏi, cái kia ngươi muốn loại nào pháp khí trường kiếm, chỉ cần ta có thể tìm tới, liền làm cho ngươi. Hắn rất tự tin cũng rất cao ngạo, tự nhiên không tin Nô Dục muốn đồ vật, hắn có không chiếm được. Đã như vậy Nô Dục liền không khách khí, hắn nói, ta muốn rất đơn giản, tốt nhất nó là kim hỏa, hoặc là gần gũi thuộc tính. Quan trọng nhất chính là, nó không nên là một thanh trường kiếm, mà là một cái. Côn đồng. Côn đồng. Hai chữ cuối cùng nói ra, tại chỗ mọi người coi là thật có một loại ăn cứt chó cảm giác. Nơi này là Thông Thiên Kiếm Phái à, cái kia trưởng giáo chí tôn, kiếm đạo tôn giả thu đồ đệ, cái kia đồ nhi lại muốn một cây côn gậy, làm là thứ nhất dạng pháp khí. Niệm nó, ta là được sao? Mạc Thi Thư kém một chút để nước miếng của chính mình sặc. Cái kia Tô Nhan Ly càng là khẽ cắn môi đỏ, hiển nhiên là vì Ngô Dục mà xuất ruột, nàng có biết phong tuyết nhai này tính khí, Ngô Dục dĩ nhiên muốn một cây côn gậy, chuyện này quả là không nhìn thẳng vào phong tuyết nhai truyền thừa. May là, phong tuyết nhai vẫn tính tâm tình ổn định, có thể là hôm nay tâm tình thật tốt, hắn đúng là không nhịn được nở nụ cười, nói, ngươi muốn côn đồng cách làm khí, là muốn trêu đùa hầu sao. Nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới Ngô Dục cái kia quái lạ tiên viên biến thời điểm, chính là một con hoàng kim viên hầu. Lấy Ngô Dục thiên tư này, coi như sử dụng kiếm, vậy hẳn là cũng là trọng kiếm, cự kiếm. Ngô Dục liền biết có phiền phức, hắn cũng không phải sợ, bởi vì nội tâm kiên định. Hắn nghiêm mặt nói, về sư tôn, ta là trải qua cực kỳ thận trọng cân nhắc, mới nói rõ ta cần một cây côn gậy. Ta hôm nay thân thể phát sinh một ít biến hóa, liền như vừa nãy tiên viên biến, từ ta huyết thống, tinh thần hết thể mức độ xuất phát, rõ ràng nói cho chính ta đời này vũ khí chính là côn. Ta biết, nơi này là Thông Thiên Kiếm Phái, ngươi là trưởng giáo, am hiểu kiếm đạo truyền thừa, ta nếu là lựa chọn cái khác, hắn đối với truyền thừa của ta liền sẽ không lớn như vậy, thế nhưng, ta cảm thấy đây là ta số mệnh. Ta không cách nào từ chối. Nô Dục nói tới mười phân thành khẩn. Dù sao, phong tuyết nhai liền am hiểu kiếm, không chỉ là kiếm chi đạo thuật, càng có kiếm chi tinh thần. Hắn là một tên kiếm tiên. Hắn thu Nô Dục làm đồ đệ, chính là vì truyền thừa, có thể Nô Dục nếu là lựa chọn mặt khác một con đường, vậy nói rõ phong tuyết nhai đối với truyền thừa của hắn, trên căn bản sẽ không có bao nhiêu. Phong tuyết nhai là cao ngạo hạng người, Nô Dục làm ra lựa chọn như vậy, hắn xác thực không thích. Nhưng liền như Nô Dục từng nói, khả năng này chính là hắn số mệnh. Phong tuyết ngai là tín túc mệnh, vừa vặn, lấy cá tính của hắn, trái lại càng yêu thích không đi tầm thường đường hạng người. Truyền thừa của hắn đã có 4 cái đệ tử ở kế thừa, không kém Ngô Dục một cái, hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, bởi vì Ngô Dục tương lai con đường, có thể cần chính hắn đi rồi. Thôi, đây là sự lựa chọn của ngươi. Ta làm sư tôn, tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phong tuyết ngai trong lòng trải qua một phen biến hóa, lấy cá tính của hắn. Tuy rằng Ngô Dục lựa chọn để hắn có như vậy một tia khó chịu, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Ngô Dục có căn cứ hắn bản thân tình huống tới chọn chọn quyền lợi, điểm này khó chịu, chỉ là hắn cá nhân nguyên nhân. Tiến hành đến bước này, ngoại trừ số ít người lý giải Ngô Dục, đại đa số người xem ra, Ngô Dục đã là cái kẻ ngu si, lúc này mới nhập môn, hắn hầu như chẳng khác nào từ chối Phong Tuyết Nhai tương lai sẽ chuyển thừa cho hắn hết thảy, bao quát kinh nghiệm, đạo thuật chờ chút ở Thông Thiên kiếm phái nhưng không tu kiếm, đúng là cái khác loại. Có Phong Tuyết Nhai câu nói này, Ngô Dục cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu đây tuyệt đối là cái lương sư, bởi vì hắn liền căn bản nhất đồ vật, đều đang không can thiệp chính mình. Ngô Dục hiểu chính mình này lựa chọn có bao nhiêu để sư thế hệ phiền muộn, gần giống như hắn ở Đông Ngô Hoàng Cung lệ cái giáo dục làm sao trị quốc lao sư, Ngô Dục nhưng càng muốn ở hắn cái kia học tập làm sao kinh thương dường như, đây là đồng dạng đạo lý. Chẳng qua, trong tay ta cũng không có loại này loại hình pháp khí, ai trong tay có thể cùng ta hối đoái một cái pháp khí. Phong Tuyết Nhai nhìn xung quanh bốn phía, này to lớn Thông Thiên kiếm phái, luôn có người có. Ta. Ngay vào lúc này, một ca trưởng lão vội vã nhảy ra, rơi vào trưởng giáo trước mắt, nói, trưởng giáo, ta có một phục yêu côn, tàng vu ngã mùa hoàn sơn, thông thể hoàng kim, chính là xích tâm kim chế tạo, nặng 3.000 cân, bên trên có ly hỏa chi trợ, đầy đủ Ngô Dục trong vòng 10 năm sử dụng. Nhanh đi mang tới. Phong Tuyết Nhai vung vung tay. Hiển nhiên, bảo vật này đối với một ca trưởng lão tới nói, không có tác dụng gì, lúc này đưa cho Ngô Dục, đó là ân huệ lớn. Một ca trưởng lão cưỡi lên một đầu tuyết bạch sắc thiên vân bằng, cấp tốc mà đi. Thiên vân bằng chính là một loại linh thú, có người nói cũng là tiên thú hậu duệ, thế nhưng là muốn so với thiên vân bằng cường tráng, mạnh liệt. Không lâu lắm, một ca trưởng lão liền trở về, cái kia trong tay đã nắm chặt một cây côn gậy, nhìn ra ước chừng 3 chỉ thô, dài chừng 7 thước. Lập trên đất so với Ngô Dục còn cao hơn một thước có thừa, như Ngô Dục thành tiên viên trạng thái, phỏng chừng này phục yêu côn vừa vặn ngang lông mày. Một ca, ngươi lấy đi một thanh kiếm. Phong Tuyết Nhai lấy phục yêu côn, nắm ở trong tay xoay chuyển vài vòng, hết sức hài lòng. Trường giáo, này có thể không được, ta này phục yêu côn vừa vặn bỏ không, liền đưa cho Ngô Dục đi. Một ca cung kính nói. Ít nói nhảm, ta đưa đệ tử lễ ra mắt, cần chiếm tiện nghi của ngươi. Mau mau lấy đi một dạng, đừng theo ta phí lời. Ngô Dục lúc này ánh mắt toàn chăm chú ở cái kia phục yêu côn lên, đã nhiệt huyết sôi trào, đâu còn quản bọn họ đang nói cái gì. Chương 35, Vạn kiếm cửa đá. Đảo mắt đêm khuya. Đêm tối tinh không sao lốm đốm đầy trời, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn bích ba quần sơn vẫn cứ là đèn đuốc huy hoàng, vô số cung điện như minh châu, tinh thần giống như khảm nạm ở đêm tối bích ba trong dãy núi, vùng núi tiên này đến buổi tối, quả thực như là một vùng ngân hà. Đương nhiên, chỉ có ở đấu tiên đài như thế cao vị trí mới có thể nhìn thấy này long trọng mỹ cảnh. Đấu tiên đài lên đứng hai người, phân biệt là Ngô Dục cùng trưởng giáo chi tôn Phong Tuyết Nhai. Cái kia Phong Tuyết Nhai chắp hai tay sau lưng, nhìn hắn trưởng khống vùng núi tiên này, hồi lâu không nói gì, tựa hồ là rơi vào trầm tư bên trong. Ngô Dục chính thưởng thức trong tay một cái màu vàng sậm côn đồng hai đầu màu sắc có chút đỏ sậm, mơ hồ có ngọn lửa màu đỏ thắm ở này hai đầu đi khắp, thoáng hiện, nóng rực vạn phần, này chính là phục yêu côn. Phục yêu côn dài đến 7 thước. Lập trên đất so với Ngô Dục muốn cao, nặng đến 3.000 cân, vung đẩy, triển khai lên có chút lao lực, nhưng Ngô Dục nhưng yêu thích không buông tay, hắn xem như là chân chính tìm tới sinh mệnh ở trong, thích hợp vũ khí của hắn. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có thể thấy, ngươi rất yêu quý này pháp khí. Chẳng qua, tựa hồ ngươi đối với côn đồng cũng không nghiên cứu, ta này có một môn, cơ sở côn điển. Nói tận cái môn này binh khí phương pháp sử dụng, kỹ xảo cùng tinh thần. Pháp khí sử dụng chi đạo. Mãi mãi cũng thoát ly không được cơ sở, vì vậy này, cơ sở côn điện, cố nhiên là thế gian đồ vật, nhưng đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Muốn chân chính dùng tốt hắn, để tinh thần của ngươi cùng cái môn này binh khí dung hợp, ít nhất phải cần hơn vạn trận chiến đấu. Phong Tuyết Nhai xoay người lại, ném cho Ngô Dục một môn dạy đến 5 ngón tay thư tịch, dạ phong, gió đêm, ở trong, hắn cái kia trường bảo bay phần phần, mày kiếm mắt hổ, này tuyệt thế kiếm tiên chi thần thái, để Ngô Dục khó có thể cùng hắn đối diện. Những người khác đều rời đi, mấy ngày sau Ngô Dục tức sắp rời đi Thông Thiên kiếm phái, vì vậy Phong Tuyết Nhai giữ hắn lại, hẳn là có chuyện muốn bàn giao. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, huống hồ là bảo đảm chính mình 3 lần tính mạng ân nhân, kim đan tiên nhân. Ngô Dục cung kính đỡ lấy điển tịch, nói, vạn vật đều không thể rời bỏ căn nguyên, này, cơ sở côn điển, chính là cái môn này vũ khí căn nguyên, đệ tử định chuyên tâm cân nhắc. Chỉ là đáng tiếc, cân nhắc tiếp cận 10 năm kiếm đạo muốn vứt bỏ. Thân là Phong Tuyết Nhai đệ tử thân truyền, nhưng không tu kiếm. Ngô Dục trong lòng đối với Phong Tuyết Nhai có chút hổ thẹn, thế nhưng này cũng không thể ngăn cản đối thủ của hắn giữa này phục yêu côn yêu quý. thấy Ngô Dục ánh mắt nóng rực, Phong Tuyết Ngai chúng quy vẫn là dứt bỏ rồi trong lòng cái kia tơ không thích, trái lại càng thêm thưởng thức, nói, ngươi có ngóng trông chi tâm, đây là ngươi tương lai tu đạo trọng yếu tư bản. Dám vì chính mình theo đuổi, từ bỏ ta đưa cho ngươi hoạn lộ thênh thang, rất tốt. Hôm nay, liền này cao ngạo Phong Tuyết Ngai, tựa hồ cũng tán thành Ngô Dục biểu hiện, cùng hắn giờ khắc này lựa chọn. Hắn cái kia một đôi mắt hổ nhìn chăm chú Ngô Dục, có chút biến hóa, nhưng càng nhiều chính là tán thưởng. Lại đây, ta hỏi ngươi mấy chuyện. Nhưng làm sư tôn, trong lòng những kia nghi vấn, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Không chỉ là hắn, hôm nay Ngô Dục biểu hiện, ở trong mắt tất cả mọi người, đều bịt kín sắc thái thần bí. Sư tôn mời nói. Ngô Dục tạm thời thả xuống cái kia phục yêu côn. Phong Tuyết Ngai nói, nếu thành vì đệ tử của ta, ta được mở thân thế của ngươi, cùng ta nói tưởng tận rõ ràng đi. Nay không có gì hay bảo lưu, Ngô Dục liền đem chính mình ở Ngô Đô trưởng thành. Sau đó thu được Hạo Thiên Thượng Tiên hãm hại trục xuất cùng trải qua toàn bộ bê ra. Hạo Thiên Thượng Tiên nuôi dưỡng xả yêu chuyện này, đối với tiên đạo mà nói đại nghịch bất đạo, chẳng qua Phong Tuyết Ngai lại tựa hồ như tập mãi thành quen. Thì ra là như vậy, ngươi lần này đi Ngô Đô, có phải là vì báo thù? Ta không ngăn cả ngươi. Tiên đạo nhấp nô, ngươi cần dựa vào sức mạnh của chính mình, đi khai thác thuộc về ngươi con đường của chính mình. Yên tâm chính là, ngươi chính là ta đệ tử thân truyền. Trung Nguyên Đạo Tông sẽ không là một cái đệ tử sinh tử, cùng ta Thông Thiên Kiếm Phái trở mặt. Phong Tuyết Ngai hờ hững nói rằng, nay cùng Tô Nhan Ly nói tới không giống, Tô Nhan Ly là muốn cho Ngô Dục trong bóng tối báo thù, nhưng Phong Tuyết Ngai nhưng không quan tâm những chuyện đó, có hắn câu nói này, Ngô Dục thì càng thêm yên tâm. Tương lai ở Ngô Đô, hắn đã không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Muốn giết, cái kia nhất định phải giết. Quả nhiên có trưởng giáo đem sư tôn sau khi, rất nhiều chuyện cũng khác nhau. Vấn đề thứ hai, liên quan với truyền thừa của ngươi. Đối với Phong Tuyết Ngai tới nói, chuyện làm thứ nhất có thể không quá quan trọng, thế nhưng nói chuyện thứ hai thời điểm, hắn cái kia thâm thúy hai mắt nhìn chăm chú Ngô Dục ánh mắt, một khắc đó cho Ngô Dục cảm giác, thật giống là này Phong Tuyết Ngai, hầu như đã tiến vào thân thể của hắn. Ta biết, có thể là tên kia gọi là Tôn Ngộ Đạo tạp dịch, cho ngươi một vài thứ, dẫn đến ngươi biến hóa, hẳn là một môn thân thể rèn đúc cách thức, để ngươi ở phàm thai rèn thể cảnh, liền nắm giữ như thế bá đạo lực lượng. Thậm chí có thể biến hóa thành một đầu hoàng kim viên hầu, thủ đoạn như yêu. Phong Tuyết Ngai nói đoạn văn này, đối với Ngô Dục tới nói tràn ngập lực rung động. Sư tôn, ngươi không cần sốt sắng, ngươi có thể được những này, đây là vận mệnh của ngươi. Ta hôm nay nhắc lên điểm ấy, chính là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Sư tôn mời nói, Ngô Dục còn tưởng rằng hắn muốn chính mình giao ra kim cương bất hoại thân thể đây, dù sao mình thể hiện ra quá nghịch thiên. Chẳng qua, hiển nhiên Phong Tuyết Ngai không phải là người như thế. Hắn có chút nghiêm khắc, nói, ngươi cần biết, chúng ta này Đông Thắng Thần Châu, ủng có vô tận lâu đời lịch sử, trong thời gian này từng xuất hiện vô số thái cổ tiên yêu, tung hoành thiên hạ, lại đã từng bạo phát qua vô số tiên yêu ma đại chiến, thậm chí vào giờ phút này, đều có vô số người tu đạo đang chém giết lẫn nhau, này vô tận lịch sử ở trong, thiên tài yêu nghiệt quả thực như hàng hà sa số, trong đó nổi bật người, tìm hiểu thiên đạo, sắp chết sau, đều sẽ lưu lại truyền thừa, thậm chí, này Bích Ba trong dãy núi. Liền có vô số truyền thừa, chỉ là ngay cả ta cũng không phát hiện. Nói tới chỗ này, Ngô Dục đại thể biết ý của hắn. Sư tôn là nói, thế gian này truyền thừa vô số, ta chỉ là được một người trong đó, hay là ở Thông Thiên Kiếm Phái có vẻ đặc thù, nhưng cùng lịch sử so với, cùng thiên hạ so với, vẫn cứ là một hạt bụi nhỏ, không được bởi vì này tạo hóa mà kiêu ngạo tự mãn, coi trời bằng vung. Tương lai tiên lộ, càng phải cẩn thận tiến lên, đúng không? Người rất thông tuệ. Phong Tuyết Ngai thấy hắn có thể lĩnh ngộ, ngược lại yên tâm hơn nhiều. Đứng trên góc độ của hắn, Ngô Dục một môn nổi bật rèn thể pháp môn cũng không tính quá đặc thù, hắn cũng đã gặp tương tự. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp không ít bởi vì được tạo hóa mà mở cờ trong bụng, tự nhận tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng trên đường chết trẻ người trẻ tuổi. Ngô Dục nghĩ thầm, xem ra, ở sư tôn loại này kim đan tiên trong mắt người, ta này tiên viên biến cũng không tính quá đặc thù. Thiệt thòi ta còn lo lắng hắn có thể lấy ta truyền thừa. Thực tại là cả nghị quá rồi. Hắn là vạn phần tín nhiệm Phong Tuyết Ngai, chỉ là tiên đạo gian nan, rất ít người gặp phải báo vật mà không động tâm. Đổi làm là Ngô Dục chính mình, đem đồ nhi nắm giữ ngay cả mình đều ước ao bảo bối thời điểm, hắn cũng sẽ tạm làm bảo quản. Được rồi, đi đi ngươi đạo của chính mình đi. Phong Tuyết Ngai vung vung tay, hắn tựa hồ chính mình còn muốn lưu lại nơi này đấu tiên đài lên. Sư ân không lấy báo lại, Ngô Dục túi người chào thật sâu, sau đó dứt khoát rời đi, mục tiêu của hắn là Ngô Đô. Vì trở về Ngô Đô thời khắc này, hắn lồng ngực cũng làm cho nhiệt liệt thiêu đến hỏa hồng. Cái kia huyết hải thâm cửu, cái kia tuyệt thế nhục nhã, cái kia hãm hại nói xấu, tổng cần để người gây ra họa trả giá thật lớn. Ở Ngô Đô trong mắt người, sợ là chết cũng không nghĩ đến, cái kia nghe đồn giữa chết ở xà yêu trong miệng Đông Ngô Thái Tử, chính bước lên trở về Ngô Đô trên đường đi. Vạn Kiếm Môn. Nơi này, chính là Thông Thiên Kiếm Phái Nam cửa lớn, xuyên qua cánh cửa này, liền không phải Thông Thiên Kiếm Phái phạm vi, đương nhiên, còn phải lật về phía trước càng mấy vạn ngọn núi lớn, vừa mới có thể xuất hiện người ở. Từ đằng xa nhìn tới, Vạn Kiếm Môn trên thực tế chính là không mười mấy trượng trở lên cao cự kiếm, xuyên ở trên một ngọn núi tạo thành, chẳng qua, này hơn vạn cự kiếm cũng không phải thật sự là kiếm, mà là bức tượng đá ra thạch kiếm, chính là trưởng giáo Phong Tuyết Nhai tự mình chém vào, điêu khắc mà thành. Nô Dục xuyên qua này hơn vạn đá tảng kiếm tạo thành rừng cây, nhìn những kia đá tảng kiếm lên bình ngang, lạnh lùng nghiêm nghị vết kiếm, hiện lên trong đầu ra Phong Tuyết Nhai trên không trung chạy như bay, trong tay pháp khí bay ngang. Ở một khối vô biên trên tảng đá lớn chém khối tiếp theo khối lớn lên con, sau đó điêu khắc thành đá tảng kiếm hình ảnh, trong lòng tràn ngập chấn động cùng kính nghệ. Bây giờ đá tảng kiếm lên nắm giữ không ít nước mưa rội rửa cùng liệt nhật thiêu đốt đi ra dấu vết, nói rõ Vạn Kiếm Môn đến nay, đã có một khoảng thời gian. Những này tất cả đều là sư tôn tác phẩm, có thể trở thành là hắn đệ tử, là chúng ta trong cuộc đời may mắn lớn nhất. Tô Nhan Ly xúc cảnh sinh tình, nhẹ giọng cảm khái nói. Mạc Thi Thư chép miệng một cái, nói: Thật đừng nói, Phong lão đầu tuy rằng ngang ngược một chút, nhưng thật là một người tốt. Thời đại này lén lút vì sư huynh đệ chúng ta đã làm nhiều lần sự tình. Nô Dục theo bọn họ, nghe Mạc Thi Thư giảng giải cái kia Phong Tuyết Nhai truyền kỳ giống như sự tích. Hắn là xung quanh mười mấy phàm nhân quốc gia trong truyền thuyết kiếm tiên, trường kiếm hướng về, yêu ma quỷ quái tất cả đều biến thành cho bụi. Có hắn tọa chấn, Thông Thiên kiếm phái mới có thể hưởng dụng Bích Ba quần sơn này mênh mông linh khí. Trong nháy mắt, bọn họ xuyên qua đá tảng kiếm, cũng chính là xuyên qua Vạn Kiếm Môn, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là bao phủ ở vận đục hoàng trong xương vô tận quần sơn, ở chân trời vị trí kia, chính là nhân gian. Tiểu sư đệ, chúng ta sẽ đưa tới đây. Tô Nhan Ly xoay người lại đứng, Vạn Kiếm Tùng giữa, cô gái này ánh mắt nhu hòa, cùng lúc trước lần thứ nhất thấy nàng thời điểm đã hoàn toàn khác nhau, lúc này, nàng đã đem Ngô Dục cho rằng là tay chân. Phong Tuyết Nhai đệ tử thân truyền, quan hệ vô cùng tốt. Đa tạ sư huynh, sư tỷ. Hôm nay chính mình đi tới Đông Nhạc Đô Quốc, bọn họ tự mình đến đưa chính mình, này chính là tình cảm. Mấy ngày ở chung, bây giờ Phong Tuyết Nhai một mạch, đã cho Ngô Dục nhà cảm giác. Bên ngoài lạnh nhạt nội tâm ôn nhu Tô Nhan Ly, nhìn như lưu lý lưu khí nội tâm quang minh lẫm liệt Mạc Thi Thư. Chớ vội đi, hai chúng ta còn có bảo bối đưa người nết. Giữa lúc Ngô Dục chuẩn bị rời đi thời điểm, Mạc Thi Thư một bên lắc quạt giấy, một bên thần thần bí bí nói rằng. Chương 36, Thu Di Chi Túi. Ê! Không nghĩ tới còn có lễ vật. Ở Ngô Dục trước mặt, đầu tiên là cái kia Tô Nhan Ly, không biết từ chỗ nào lấy ra một dạng vật phẩm. Ngô Dục nhìn kỹ, dĩ nhiên là cái mặt nạ, then chốt là cái kia mặt nạ răng rớp, dĩ nhiên là một tấm hầu mặt, đúng là cùng Ngô Dục tiên viên biến sau khi mặt có chút tương tự. Đây là yêu hầu mặt nạ, là một loại đặc thù vật liệu làm ra, có thể chặn một ít công kích, hơi hơi bảo vệ phía dưới đầu. Chẳng qua, đối với ngươi mà nói tác dụng to lớn nhất, vẫn là che lấp thân phận. Dù sao ngươi mới vừa về Ngô Đô, để cho tiện làm việc, tốt nhất đừng trực tiếp bại lộ thân phận. Tô Nhan Ly nghĩ đến chú đáo, đem những kia hứa băng mát yêu hầu mặt nạ đặt ở Ngô Dục trong tay. Trên thực tế này cùng Ngô Dục ý nghĩ bất mưu nhi hợp, hắn là chuẩn bị đến thế gian liền đi tìm cái phương pháp trước tiên che lấp thân phận, lại về Ngô Đô. Có này yêu hầu mặt nạ đúng là bớt đi này bước đi. Ngô Dục rất yêu thích phía này bộ, trực tiếp liền đội ở trên mặt, chặn lại rồi khuôn mặt. Cùng từ trước so ra, bây giờ hắn thân hình cao lớn. Khuôn mặt lại để cho này vừa vẫn thích hợp yêu hầu mặt nạ ngăn trở, hay bởi vì thực lực biến hóa, tinh lực bằng bạc, như người lập cự thú, dù cho là người quen thuộc đến đâu, sợ đều khó mà nhìn ra hắn thân phận thật sự. Bây giờ Ngô Dục mang theo cái kia yêu hầu mặt nạ, phía sau cong lấy một cái lớn lên bao bố quân phục yêu côn, đúng là có vài phần cái kia quan tưởng tâm viên ở trong cái thế hầu vương mùi vị. Thật anh Tuấn, lại nhìn ngươi vài lần, liền sư huynh ngươi ta đều nắm giữ không được. Mạc Thi Thư trêu ghẹo nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn từ bên hông cởi xuống một cái màu vàng sẫm túi vải, giao phó đến Ngô Dục trong tay. Ngô Dục nhìn kỹ, này túi vải chất liệu cùng phổ thông bố chi không cái gì đặc thù, đúng là bên trên thêu một chữ nạp. Mà cái này nạp chữ mỗi một nét bút, tựa hồ cũng có một loại khó có thể lý giải được hàm ý, xem ra cái chữ này thật giống là sống sót. Ngô Dục nghĩ thầm, sợ là này túi vải cũng coi như là một loại pháp khí. Đương nhiên, là không có cách nào công kích pháp khí. Sư đệ, ngươi có biết trận pháp? Mạc Thi Thư hỏi. Ngô Dục liền vội vàng lắc đầu, có người nói đây là một môn mười phân cao thâm môn đạo. Mạc Thi Thư nói, trận pháp, quá cao thâm, có người nói chỉ có những kia quá thời kỳ cổ tiên yêu, mới chính thức tinh thông. Chúng ta ngưng khí kỳ là hoàn toàn không hiểu. Ngay cả chúng ta sư tôn cấp độ kia kim đan tiên nhân, cũng chỉ có thể thông qua vẽ quá thời kỳ cổ lưu lại trận pháp. Đương nhiên, vẽ người cũng không biết trận pháp chân chính nói, vì vậy uy lực có hạn. Trận pháp tác dụng quá rộng rãi, nếu là dùng ở binh khí lên, thì lại binh khí có thể thay đổi thành pháp khí. Nếu là dùng ở trên lá bùa, thì lại có thể biến thành mạnh mẽ bùa chú. Còn có thể trực tiếp ở bên trong trời đất bố trí, ở vạn vật bên trên bố trí, hình thành các loại chiến đấu, phòng ngự đại trận. Chúng ta hiện tại có khả năng dùng pháp khí, bùa chú, trong đó mạnh mẽ bộ phận, chính là thái cổ tiên yêu rèn đúc, mà phổ thông, nhưng là sư tôn loại kia cấp độ kim đan tiên nhân vẽ. Mạc Thi Thư nói những này, Ngô Dục xem như là hiểu sơ một, hai, hắn hiện tại liền ngưng khí cũng chưa tới, trên thực tế biết rồi những này cũng không có tác dụng gì. Còn pháp khí, bùa chú lai lịch, hắn đúng là biết một ít, chỉ là không hôm nay Mạc Thi Thư nói được tỉ mỉ. Sau đó, Mạc Thi Thư ánh mắt chuyển đến Ngô Dục trong tay, nói, phổ thông pháp khí, bao quát sư tôn thông thiên tiên cung những kia, còn có ngươi phục yêu côn, hoặc là trong tay ngươi tu di chi túi, đều là gần vạn năm bên trong kim đan tiên nhân vẽ thượng cổ trận đồ, vẽ ở binh khí, lá bùa cùng vải vóc lên chế tạo thành. Nói thí dụ như ngươi phục yêu côn lên, có ly hỏa chi trận. Này tu di chi túi lên, có nạp chữ trận đồ. Đúng là như thế, phục yêu côn cùng tu di chi túi, mới nắm giữ phàm nhân võ giả tưởng tượng kỳ hiệu. Thì ra là như vậy. Ngô Dục trước, đối với này chỉ có kiến thức nửa vời, thiệt thòi Mạc Thi Thư lúc này giảng giải phía dưới, hắn mới biết pháp khí, đùa chú đều là làm sao đến. Hắn xem trong tay tu di chi túi, đại thể đoán ra tác dụng. Bởi vì vẽ người không giống, nạp chữ trận đồ không giống, tu di chi túi tự nhiên có ưu khuyết phân chia, trong đó ưu tú, có người nói có thể lấy tỏa tiếp theo đại sơn đây. Chúng ta tu di chi túi xem như là so với phổ thông, dù cho là căng kín, phòng trừng cũng chỉ có dài rộng cao các khoảng 3 thước không gian. Sư huynh hôm nay tặng cùng ngươi nho nhỏ này pháp khí, ngươi liền không cần đem vật tùy thân, toàn bại lộ ở bên ngoài. Nghe Mạc Thi Thư lời này, Nô Dục xem như là bị chấn động đến. Trận đồ kia chi đạo quả nhiên thần kỳ, chỉ là một cái túi vải, lại thêm một cái nạp chữ trận đồ, dĩ nhiên có thể lấy tỏa tiếp theo núi. Đương nhiên, loại kia cấp độ tu di chi túi, đối với Mạc Thi Thư tới nói cũng chỉ là truyền thuyết a. Nô Dục dựa theo chỉ thị của hắn, mở ra cái kia tu di chi túi, đưa tay đi vào vơ vét một cái. Bên trong có không ít Mạc Thi Thư chuẩn bị kỹ càng hoàng kim, còn có một chút an dưỡng thuốc. Ngô Dục lần này trở về Ngô Đô, mang đi không ít đồ vật, bao quát một ít điển tịch, còn có ngưng khí đan, bởi vì phục yêu côn quá nặng, tiên hạc không cách nào thừa trọng, vì vậy Mạc Thi Thư đưa Ngô Dục một đầu thiên vân bằng. Những này tạp vật hoặc là đặt ở trong lòng, hoặc là treo ở thiên vân bằng lên, thậm chí muốn mang điểm hoàng kim cũng không được, có này tu di chi túi, quả thực trợ giúp Ngô Dục đại ân. Đa tạ sư huynh. Nô Dục liền vội vàng đem trên người tạp vật, toàn bộ đặt ở tu di chi trong túi. Như cơ sở côn điện, kim diễm đổ lòng quyết loại hình. Mạc Thi Thư cười hì hì, nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi liền muốn tuyển chọn này phục yêu côn, nếu là tầm thường pháp khí trường kiếm, chống đỡ phía dưới đặt ở tu di chi túi không có vấn đề, ngươi này phục yêu côn như thế lớn lên có thể thả không đi vào, ngươi vẫn là thành thật cong lấy đi. Trên người bọn họ không có đao kiếm, hiển nhiên đều là gửi ở tu di chi trong túi. Tuy rằng như vậy, nhưng Ngô Dục vẫn là rất hài lòng, dù sao đây chính là pháp khí, thậm chí rất nhiều ngưng khí cảnh đệ tử, đều không có tu di chi túi đây. Ngô Dục, ngươi mới vừa vào tiên đạo, không biết tiên đạo tranh chấp càng nhiều. Đặc biệt là rất nhiều yêu vật, thích nhất cướp giật người tu đạo tu di chi túi, tu di chi túi cố nhiên thuận tiện, nhưng nếu là bị cướp đoạt, vậy coi như cái gì đều không còn, ngươi cần phải cẩn thận. Tô Nhan Ly dặn dò. Ngô Dục hiểu. Cái gọi là giết người cướp của. Trực tiếp cướp đi đối phương tu di chi túi là được. Sau đó, Mạc Thi Thư nói một chút tu di chi túi sử dụng chú ý sự tình hạng, nói thí dụ như, không thể đem vật còn sống để vào trong đó, cũng không thể đem một cái tu di chi túi để vào một cái khác tu di chi trong túi, bằng không đều sẽ dẫn đến nạp chữ trận đồ tan vỡ, tu di chi túi nổ tung. Cuối cùng, đây là quan trọng nhất đồ vật, tiên quốc giám sát lệnh. Yêu hầu mặt nạ cùng tu di chi túi sau, Mạc Thi Thư lấy đi một thứ cuối cùng, đó là một cái lệnh bài. Toàn thể dáng dấp như là một cái rộng dao tiểu kiếm, trong đó một mặt có khắc thông chữ, một mặt khác có khắc ngày chữ. Ngươi cần đưa ra tiên quốc giám sát lệnh để Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử xem, để hắn cút đi. Như có cái khác tiên nhân tiến vào Đông Nhạc Nô Quốc, thấy này lệnh cũng như thấy thông thiên kiếm phái, nếu là đối phương ở ngươi tiên quốc giữa không nhìn tiên quốc giám sát lệnh sẵn bậy, vậy thì là cùng ta thông thiên kiếm phái đối nghịch. Ngô Dục tiếp nhận lệnh bài kia, xúc cảm lạnh lẽo, nhưng Mạc Thi Thư lại làm cho Ngô Dục cảm giác được ấm áp. Không sai, đây chính là tiên môn che chở cảm giác, bây giờ Ngô Dục đã cùng này Thông Thiên kiếm phái, chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Sư tôn mấy ngày nay liền đêm làm không nghỉ, ở lệnh bài kia lên vẽ một cái vô danh trận đồ nhỏ, ngươi như xuất hiện nguy hiểm tính mạng, sớm nát này tiên quốc giám sát lệnh, sư tôn có cho dù biết đến. Chẳng qua, thật xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta chạy đi Đông Nô còn phải một quãng thời gian, cụ thể còn phải dựa vào chính ngươi nắm. Tô Nhan Ly biết Ngô Dục chuyến này là chiến trường, vì vậy trong lòng vẫn sẽ có lo lắng. Tiểu sư đệ, Phong lão đầu đối với ngươi đủ tốt, chúng ta lúc trước đi làm tiền quốc người giám sát, hắn có thể không cho chúng ta làm cái gì trận đồ. Mạc Thi Thư ở một bên hâm mộ nói rằng, nắm này lạnh lẽo lệnh bài, Ngô Dục xác thực có thể cảm giác được Phong Tuyết Nhai đối với sự chú ý của chính mình. Hoặc là tính cách của chính mình, đối với tương lai lựa chọn, để hắn khen ngợi đi. Bất kể nói thế nào, này đều là ân tình. Đi thôi. Ngươi đi rồi liền không ai quấy rối ta theo đuổi ngươi tiểu sư tỷ. Mạc Thi Thư cười hát hát nói. Câm miệng. Tô Nhan Ly trừng trừng hắn, tựa hồ là tập mãi thành quen, sau đó lại nói với Ngô Dục một tiếng, bảo trọng. Cáo tử. Ngô Dục đem tiên quốc giám sát lệnh thu vào tu di chi túi, cong lấy phục yêu côn, nhảy lên trắng như tuyết to lớn thiên vân bằng. Đón phương đông như thường, trong nháy mắt trùng thiên, đi vào đến chiều dương hảo quang óng ánh ở trong. Quay đầu nhìn lại, vạn kiếm môn bên kia, Mạc Thi Thư chính cả lơ phất phơ vung vẩy trong tay quản giấy, hướng mình cáo biệt. Mà Tô Nhan Ly lưu nở một nụ cười, có chút lo lắng, có chút khó bỏ, nhưng càng nhiều chính là đối với Ngô Dục tán thành cùng kỳ vọng. Đi tới Thông Thiên kiếm phái, Ngô Dục xem như là thắng lợi trở về. Tôn ba cho ta tạo hóa. Sư tôn, sư huynh sư tỷ cũng cho ta không ít đồ vật. Để ta hôm nay có thể thoát thai hoàn cốt, trở về Ngô Đô. Bọn họ đều đối với ta tràn ngập kỳ vọng, dù cho là tiên đạo dữ tợn, bọn họ đều đồng ý thân cận ta, bồi dưỡng ta, cho ta tương lai. Phần ân tình này, Ngô Dục sâu sắc ký ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, ân tình cùng thù hận đều mười phân rõ ràng, bây giờ hắn tại chiều ánh mặt trời mang giữa bay nhanh, phía sau chính là đại ân ơi, mà phía trước chính là cửu hận chi biển. Lúc trước, đoạn hồn rớt, hủy bỏ đế vị, đi đẩy xung quân. Lúc trước xà yêu truy đuổi, đuổi tận giết tuyệt. Còn có phụ hoàng cái chết, nô cũng hơn ngàn dân chúng vô tội tính mạng. Bây giờ, Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn cứ cao cao tại thượng, Hi Phi vẫn cứ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nếu không phải là có Thông Thiên kiếm phái, có Phong Tuyết Ngai, có Tôn Ngộ Đạo, bây giờ Ngô Dục đã sớm là vạn thanh bài tiết vật, sợ là liền cốt hải đều không còn sót lại đi. Tao ngộ tuyệt cảnh, một khi trọng sinh. Ngô Dục liền như thế một đoàn màu vàng hỏa, ở vô tận quần sơn lên chạy như bay, hướng về phương đông xa xôi. Cái kia thế gian phồn hoa Ngô Đô mà đi. Gần rồi. Gần rồi. Lúc trước bọn ngươi mang cho nổi thống khổ của ta, bây giờ, ta muốn vạn lần trả. Ngô Đô. Cái kia một ngày, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, Ngô Dục nhìn thấy thần quang, nắng sớm, ở trong Ngô Đô. Hắn đến. Chương 37, Nguyên Thần Hoàng Tử. Mặc dù là sáng sớm, nhưng thần quang, nắng sớm, ở trong Ngô đều đã náo nhiệt lên, nhìn từ đàng xa ra, cái kia cao to. Dày nặng mà cổ lão trong tường thành, dâng lên từng luồng khói bếp, các loại ầm ĩ âm thanh hôn cùng nhau, dâng tới Ngô Đô bốn phía, thức tỉnh xung quanh núi rừng giữa động vật. Lại đến bên trong xem, xuyên thấu qua mây mù mơ hồ có thể nhìn thấy màu hoàng kim thành trì, ở thân quang, nắng sớm, giữa dạng rỡ tia chớp, cái kia chính là Đông Ngô Hoàng Cung, bình dân cấm địa, cũng là Ngô Dục lớn lên địa phương. Ngô Đô. Thân quang, nắng sớm, bên trong, mang yêu hầu mặt nạ, con lấy trầm trọng phục yêu côn Ngô Dục. Xuất hiện ở Ngô Đô ở ngoài núi rừng giữa, hắn đứng một gốc cây cự mục trên nhánh cây, ngóng nhìn cái kia thần quang, nắng sớm, ở trong Ngô Đô. Nhìn như phồn hoa thành trì, không biết ở âm u góc, có yêu ma làm loạn. Ngô Dục tự nhiên rõ ràng nhớ tới, lúc trước chính mình là làm sao phục dưới đoạn hồn rớt, bị áp giải ra Ngô Đô, phía sau xả yêu đi theo. Ngô Yêu tỉ tỉ. Nhớ tới cái kia đêm đông xe chở tù, nhớ tới cái kia truy đuổi xe chở tù người, như thế lớn lên thời gian. Đều không có tin tức về nàng. Hắn sở dĩ không điều động thiên vân bằng trực tiếp bay vào Ngô Đô, là có nguyên nhân. Thừa dịp còn không toàn diện khai chiến, hắn trước tiên cần phải ẩn vào Ngô Đô, đi xem Ngô Ưu. Hạo Thiên Thượng Tiên phỏng trừng đạt đến ngưng khí tiên căn cảnh có đoạn thời gian, khẳng định không bằng Tư Đồ Minh Lãng dễ đối phó, ta trước tiên cần phải lấy tiên quốc người giám sát thân phận tiếp cận hắn, mới biết khả năng chịu, cuối cùng mới có thể ra tay. Muốn chân chính đâm kẻ thù, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Ngô Dục nếu như vọt thẳng tiến vào Ngô Đô đi gọi mắng, vậy thì là ngu xuẩn hành vi. Đi. Hắn đem thiên vân bằng thu xếp ở đây, trực tiếp triển khai tốc độ, ở phàm trong mắt người hắn chính là một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất, ở người khác căn bản là không có cách phát hiện dưới tình huống, hắn đã tiến vào Ngô Đô, đi ở phồn hoa trên đường phố. Vèo. Ngô Đô rất lớn, nhưng đối với bây giờ Ngô Dục tới nói lại rất nhỏ. Vô Ưu Cung. Ngẩng đầu nhìn tới, ở Hoàng Cung phương đông bắt mắt nhất một tòa cung điện, vậy thì là Vô Ưu Cung, tiên đế chuyên môn ban tặng Vô Ưu công chúa cung điện. Đi tới nơi này, Ngô Dục tâm tình hơi hơi căng thẳng, hắn biết lấy Ngô Ưu tính cách, Hi Phi rất khó chứa được nàng, ai biết mình rời đi thời gian dài như vậy, đến cùng phát sinh cái gì. Thì, ngươi nhất định phải bình an. Ngô Dục tự nhận nam nhi bảy thước, cho tới bây giờ càng là không sợ trời không sợ đất, liền tử đấu không sợ, có thể đến này Vô Ưu Cung, nội tâm vẫn cứ là đang run rẩy. Hắn lặng yên lẻn vào Vô Ưu Cung, Vô Ưu trong cung bộ thủ vệ vẫn tính bình thường, nha hoàn các cung nữ ngay ngắn có thứ tự, điều này làm cho Ngô Dục tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hắn ước lượng đi qua Vô Ưu công chúa tẩm cung cung đất, đều không có phát hiện nàng. Hẳn là ở nơi đó. Ngô Ưu duy nhất ham muốn chính là đọc sách, từ nhỏ đã là như vậy, tuy rằng tuổi tác không cao, nhưng tuyệt đối là Đông Nhạc Ngô quốc bác học nhất mấy người một trong. Điểm này cùng Ngô Dục ngược lại, Ngô Dục từ nhỏ ham muốn võ đạo, những kia thi thư điển tịch, hắn là một quyển đều không muốn đọc. Thư phòng. Ngô Dục đứng ngoài cửa sổ sân sau, xuyên thấu qua cái kia chỉ cửa sổ, có thể nhìn thấy bàn học bên cạnh đang có một cô gái đường viền, nàng ăn mặc cung đình trang phục, tay ngọc cầm bút lông, dính mực nước, chính đang viết chữ. Ngô Dục thị lực xuyên qua chỉ cửa sổ, nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng. Nàng chính là Vô Ưu công chúa. Một cái dịu dàng, động nhân nữ tử. Nàng chăm chú ở trên bàn trên tờ giấy trắng, tóc dài từ bên thai trượt xuống cũng mặc kệ, một đôi trong đôi mắt đẹp, mơ hồ có chút nước mắt, biểu hiện cũng có chút tiểu tụy. Đứng bên cạnh một vị hầu gái, một bên mài mực, một bên lau chùi nước mắt. Màn này, yên tĩnh, lại có chút tiêu điều. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng vẫn còn, vẫn là hoàn hảo vô khuyết, đối với Ngô Dục tới nói, này đã là to lớn nhất tin tức tốt. Hắn cái kia căng thẳng tiếng lòng, giờ khắc này cũng rốt cục thả lòng ra. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, cái này từ nhỏ đều làm bạn, chăm sóc tỉ tỉ của chính mình trở về từ coi chết, con mắt cũng là ửng đỏ. Đã từng cái kia đêm đông, nàng đuổi theo xe chở tù chạy gầy yếu bóng người, Ngô Dục một đời đều không thể quên. Chỉ chốc lát sau, trên bàn sách giấy trắng đã tràn ngập, bên trên chữ tuy rằng lít nha lít nhít, nhưng kỳ thực viết đều là hai chữ, Ngô Dục. Hay là lấy này, ký thác trong lòng nàng đối với tử trần Ngô Dục nhớ nhung. Lúc trước tin tức truyền đến, nói Ngô Dục ở áp đến biên cương trên đường bị xà yêu ăn sống, Ngô Ưu biết được sau khi, bệnh nặng một hồi, cho tới bây giờ đều không triệt để khôi phục như cũ. Giờ khắc này, Ngô Dục rất muốn đi vào, làm cho nàng biết mình bình yên vô sự trở về. Không thể. Hiện tại còn không biết Hạo Thiên Thượng Tiên thực lực chân chính. Một khi hắn mạnh mẽ hơn ta còn nhiều, ta còn cần ẩn nhẫn một ít thời gian. Nếu là tỷ tỷ biết được thân phận của ta, chắc chắn lộ ra sơ sót. Ngô Dục vẫn là rất lý trí. Tỷ, tương lai ta lại báo đáp. Mỗi ở đây nhiều dừng lại một khắc, trong lòng chỉ có thể có thương tiếc, nhưng hắn muốn chính là báo thủ. Vì vậy, ở xác nhận Ngô Ưu an toàn sau khi, hắn dứt khoát rời đi, lần này hắn muốn quang minh chính đại giáng lâm Ngô Đô, cùng cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên mặt đối mặt. Giám sát tiên quốc là Thông Thiên Kiếm Phái cùng Trung Nguyên Đạo Tông hai người sự tình, phù hợp hai phái quy định, chỉ cần Ngô Dục không thể hiện ra thân phận của chính mình. Hạo Thiên Thượng Tiên căn bản không dám bắt hắn làm sao. Rời đi Vô Ưu Cung sau khi, Ngô Dục chuẩn bị ra khỏi thành, điều động Thiên Vân bằng mã tới. Chỉ có ở trên bầu trời, mới có thể ở vạn chúng trước mặt, lấy thần tiên thân phận, tiến vào Ngô Đô. Ở trong thành trì ngang qua thời điểm, mơ hồ ở trong tựa hồ không ngừng nghe được mọi người đang thảo luận một cái tên, Nguyên Thần. Ngô Dục bị phế sau khi, là Hi Phi trưởng tử Nguyên Hạo làm Đông Ngô Hoàng đế. Ở trong mắt Ngô Dục, này Nguyên Hạo là cái xác xác thực thực rác rưởi. Mà Nguyên Thần danh tự này, Ngô Dục hơi có chút ấn tượng. Tựa hồ lúc trước Hi Phi là mọc ra một đôi sinh đôi huynh đệ, một cái khác tên chính là Nguyên Thần. Nhưng, Ngô Dục trong quá trình trưởng thành, vẫn chưa từng thấy cái này Nguyên Thần, thật giống là mất tích. Ngược lại sự tồn tại của hắn, thuộc về hoàng thất cơ mật. Hắn dừng bước lại, nghe người ta thảo luận. Lúc trước Thái Hậu Nguyên Hi mọc ra một đôi sinh đôi huynh đệ, trong đó có Nguyên Thần hoàng tử, thế nhưng chúng ta bình dân bách tính cũng không biết ta. Không nghĩ tới, kỳ thực là này Nguyên Thần hoàng tử, khi sinh ra sau khi liền bị Hạo Thiên Thượng Tiên đưa lên tiên cung, làm tiên nhân. Lần này, Nguyên Thần hoàng tử trở về, là trở về phàm trần nhìn a. Không nghĩ tới ta Đông Nô hoàng thất, dĩ nhiên có thể ra tiên nhân. Lần này tốt rồi, chúng ta Đông Nô căn cơ, tuyệt đối là thiên thu muôn đời, những kia nước láng giềng hoàng thất, sợ là đều muốn sợ mất mặt con. Nghe xong một quãng thời gian, Ngô Dục đại thể hiểu. Hóa ra là cái kia Nguyên Thần khi sinh ra sau khi, có thể là có căn cơ, vì lẽ đó bị Hạo Thiên Thượng Tiên trực tiếp đưa lên Trung Nguyên Đạo Tông. Mạc Sư Huynh nói, kỳ thực Hạo Thiên Thượng Tiên chiếm lấy này Đông Nhạc Ngô quốc có một quãng thời gian rất dài. Tuy rằng hai phái ước định các 10 năm đổi một lần. Chẳng qua phía trước mấy chục năm, Đông Nhạc Ngô quốc tựa hồ cũng không ai lại đây. Chủ yếu là ở Thông Thiên kiếm phái đệ tử trong mắt, Đông Nhạc Ngô quốc nơi này thổ địa quá mức cằn cỗi, không có gì hay nơi, vì vậy liền chẳng muốn quản lý. Bất quá lần này vừa vặn có người đưa ra một lần nữa cầm lại nơi này quyền quản lý. Ta trở về Ngô Đâu ngày hôm đó, này Nguyên Thần dĩ nhiên cũng từ Trung Nguyên Đạo Tông trở về, chính là không biết, ở Trung Nguyên Đạo Tông rèn đúc hơn 10 năm hắn, đến cùng có cái gì có thể chịu. Tựa hồ trở lại Ngô Đô, ngoại trừ Hạo Thiên Thượng Tiên ở ngoài, nhiều một cái đối thủ. Lúc trước ta còn tưởng rằng Dục Thái Tử là thiên địa dưới gần nhất có năng lực Thái Tử, kết quả cùng này Nguyên Thần Hoàng Tử so ra, quả thực chính là cất chó cùng Thái Dương khác nhau à. Cái kia Dục Thái Tử liền mẫu phi cũng dám xâm phạm, thực sự là chết chưa hết tội, là trời cao hạ xuống xà yêu ăn hắn. Mơ hồ bên trong, Nô Dục nghe được như vậy thảo luận. Xem ra, xà yêu Vạn Thanh tuy rằng không có ăn ta, nhưng phỏng chừng là lo lắng Hạo Thiên trách phạt, cố mà trở về công bố đã đem ta ăn đi. Ngoài ra còn có một ít chạy trốn binh lính, cũng chưa thấy sư tôn ta đến cứu ta. Này ngược lại là chuyện tốt, cũng có thể che giấu thân phận, để Hạo Thiên bọn họ tạm thời hoài nghi không tới chính mình, chính là khổ Ngô Ưu, muốn chịu đựng chính mình tử vong tin tức. Không trách nàng xem ra đau khổ như vậy. Hạo Thiên, Hi Phi. Nô Dục lên cơn giận dữ. Ngay vào lúc này, toàn bộ Ngô Đô giữa vô số đám người hoan hô lên, phi thường náo nhiệt, Nô Dục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bắc phương trên bầu trời, một điểm đen cấp tốc phóng to, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Ngô Đô bầu trời. Nguyên Thần trở về, cả nước sôi trào. Trên bầu trời, từng tiếng ngựa kêu chấn động khắp nơi, ở phàm nhân nhóm chấn động trong tầm mắt, xuất hiện chính là hai con tuấn mã cao lớn, con tuấn mã kia chạy như bay ở trên bầu trời, cả người trắng như tuyết, gần nhất dĩ nhiên chính là hai lạc dĩ nhiên mọc ra một đôi to lớn cánh chim, quả thực cùng tiên hạ cánh, không hề khác nhau, chính là này một hai cánh, mới để này tuấn mã có chạy như bay trên không trung năng lực, lại có vẻ càng thêm thần anh tuấn. Đây là, Trung Nguyên Đạo Tông bồi dưỡng được đến hạc ngựa. Nô Dục nhìn Đông Thắng Thần Châu Ký, xem như là có chút kiến thức. Này hạc ngựa phi hành, phụ trọng năng lực, cùng thiên vân bằng gần như. Hai con hạc ngựa, lôi kéo một vàng son lộng lấy to lớn xe kéo, chạy như bay trên không trung. Cái kia xe kéo bên trong tất nhiên chính là cái gọi là Nguyên Thần Hoàng Tử. Đối với Ngô Dục tới nói, cái này cũng chưa tính cái gì, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, chuyện này quả thật chính là thiên tiên hạ phàm A. Thiên nhân xe kéo, không thể tưởng tượng nổi, lớn lên cánh tuấn mã. Bái kiến thượng tiên. Trong lúc nhất thời, Ngô Đô mấy trăm ngàn người đều từ trong nhà đuổi ra, khi thấy ngày đó lên hạc ngựa, dồn dập kích động lệ nóng doanh trọng, hai đầu gối ngã quỳ trên mặt đất, thậm chí là phục sát đất, vạn phần thành kính. Ở Ngô Dục vị trí này nhìn lại, toàn bộ trên đường cái, đều quỳ đầy người, mỗi người đều kích động đến run rẩy, trên mặt có một loại thần thánh biểu hiện, đó là bọn họ đối với trên trời thần tiên sâu nhất kính nể. Đã từng, bọn họ cũng là như vậy quỳ lạy Hạo Thiên Thượng Tiên. Chính là phàm nhân đối với tiên nhân kính nể, Ngô Dục mới bị Hạo Thiên Thượng Tiên, ung dung quét ra Ngô Đô. Nguyên lai, ít ngồi đại giếng, càng là đáng sợ như thế. Ngô Dục vui mừng tại, chính mình rốt cục chạy ra phàm trần vòng xoáy. Nguyên thần. Cái kia hạc xe ngựa liễn chợt lóe lên, hạ xuống Ngô Đô hoàng cung ở trong đi tới. Phàm nhân nhóm căn bản không tư cách nhìn thấy cái kia Nguyên Thần Hoàng Tử hình dáng, nhưng tận mắt chứng kiến hạc ngựa cũng có thể làm cho bọn họ thần khí đàm luận một đời. Cùng ta đồng nhất trở về a, chẳng qua so với ta thần khí hơn nhiều. Đối với này Nguyên Thần, Nô Dục xem như là ân oán rõ ràng, hắn cùng này Nguyên Thần cũng không có thù gì oán, vì lẽ đó không định đem cừu hận lửa giận chuyển đến trên người hắn đi. Trừ phi hắn đứng Hạo Thiên Thượng Tiên bên này, cùng ta đối nghịch. Kỳ thực, đây cơ hồ là 100% sự tình, cái kia không phải Ngô Dục có thể chi phối, hắn chỉ biết là, chặn đường người, giết. Nguyên thần, ngươi này danh tiếng ra xong, giờ đến phiên ta. Ngô Dục thu dọn phía dưới trên mặt yêu hầu mặt nạ, cấp tốc ra khỏi thành, sau đó bước lên ngày đó mây bằng, điều động Thiên Vân Bằng, nhất phi trùng thiên. Thiên Vân Bằng, nắm giữ tiên thú huyết thống linh thú, cánh triển có tới 5 trượng, so với hạc ngựa lớn hơn quá nhiều, cũng càng thêm uy vũ bá đạo. Ầm. Thiên Vân Bằng xé rách tầng mây, đảo mắt giáng lâm Ngô Đô bầu trời. Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử Hạo Thiên, ta chính là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, nắm tiên quốc giám sát lệnh mà đến, mau tới thấy ta. Ngô Dục câm thanh, dường như bom giống như ở Ngô Đô bầu trời, nổ tung. Chương 38, bị nhân, tôn ngộ đạo. Ngô Đô bởi vì Nguyên Thần Hoàng Tử trở về, đã sôi trào qua một lần. Mấy trăm ngàn dân chúng, chính đang mặt đỏ lừ lừ, cảm xúc mãnh liệt vạn trượng đàm luận Nguyên Thần Hoàng Tử sự tình. Ngay vào lúc này, Ngô Đô lần thứ hai sôi trào, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy có một con to lớn trắng như tuyết chim bằng từ bầu trời chạy như bay mà qua, đồng thời một cái mênh mông âm thanh, trên bầu trời vang vọng, chỉ có đứng đầu nhất võ đạo tôn giả, mới có thể phát sinh như vậy dày nặng âm thanh. Thật lớn chim. Chim lên có một người. Này chim, so với Đông Hải cá voi còn muốn to lớn. Trong lúc nhất thời, nô đô dân chúng đều há hốc mồm, nguyên thần hoàng tử trở về đã để bọn họ đủ chấn động, không nghĩ tới lần này càng thêm chấn động. Nô Dục lần này trở về, là đại biểu Thông Thiên kiếm phái, tiếp quản Đông Nhạc Nô Quốc, vì lẽ đó hắn nhất định phải biểu hiện ra khí thế đến. Nói vậy cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên, cũng phải biết Thông Thiên kiếm phái đệ tử muốn đến. Nô Dục đang xôi trào nô đô nhân dân kính nể, chấn động ánh mắt ở trong, đến hoàng cung bên trên, thiên vân bằng thổ hắn, ở hoàng cung bầu trời xoay quanh. Đây là người nào? Hắn lại dám gọi thẳng Hạo Thiên Thượng Tiên tục danh, rất hiển nhiên, hắn cũng là một vị tiên nhân. Làm sao có khả năng, thế gian này có nhiều như vậy tiên nhân sao? Ngày hôm nay ta Ngô Đô, xuất hiện ba cái tiên nhân. Càng nhiều Ngô Đô dân chúng từ chỗ ở đi ra, buôn ba phố lớn ngõ nhỏ, đang thảo luận hôm nay này long trọng cảnh tượng. Hầu như mỗi người đều kích động không thôi, phần lớn người, là một đời đều không có cơ hội nhìn thấy thần tiên. Chung quanh chơi đùa hài đồng, chính nấu đồ ăn phụ nhân, kinh thương buôn phu, các nhà giàu có thị vệ, nha hoàn, đủ loại màu sắc hình dạng người, đều thả hạ thủ giữa sự tình, kích động nóng nhìn bầu trời. Này, chính là Ngô Đô chưa bao giờ có thịnh cảnh a. Rốt cục, muốn nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Tiên. Ngô Dục tâm tình rất bình tĩnh liền như vô cùng bình tĩnh hải dương, thế nhưng đáy biển nhưng ẩn nút mãnh liệt dung nham, một khi bạo phát, nhất định đem toàn bộ bình tĩnh hải dương đều bốc hơi lên, để Ngô Dục chân thực biến thành một đám lửa. Ở Ngô Dục ánh mắt bên dưới, hoàng cung đầu tiên là bình tĩnh trong nháy mắt, sau đó đột nhiên rung động, phát sinh hai tiếng ngược đều, trong nháy mắt hai con hạc ngựa từ hoàng cung ở trong lao ra. Cái kia hạc lập tức cắt ngồi một người, trong đó một vị chính là cái kia ở Ngô Dục trong ngộng từng xuất hiện vô số lần, Ngô Dục hận không thể đem ngàn đao bầm thây Hạo Thiên Thượng Tiên. Mặt khác một vị thiếu niên, tướng mạo hầu như giống như Nguyên Hạo, thế nhưng khí chất lên nhưng cách biệt 10 triệu dặm, hắn ăn mặc một thân thanh thủy giống như lạ bảo, tóc dài cắt thành một bó, mi thanh mục tú, ánh mắt nước sóng lân lân, hơi chút lạnh mị một chút, cũng như là cái nữ tử, ngoài miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Đúng là so với Nguyên Hạo tâm kia tự cho là mặt đẹp đẽ không ít, đồng thời cũng thâm thúy không ít. Thật không hổ là từ nhỏ ở Trung Nguyên Đạo Tông lớn lên hoàng tử. Nay một vị, chính là vừa vặn trở về Nguyên Thần hoàng tử. Đồng thời, Nô Dục cũng chú ý tới, ở hoàng cung to lớn nhất Thượng Kiền Cung giữa, Hoàng đế Nguyên Hạo cùng Thái hậu Nguyên Hy, ở quần thần chen chúc ở trong đi ra, đi tới điện đường ở ngoài, hơi hơi không thích nhìn Ngô Dục phương hướng này. Cái kia Thượng Kiền Cung vốn nên là Ngô Dục đăng cơ vì đế địa phương. Nay quần thần khuôn mặt, Ngô Dục mỗi người đều biết, bọn họ không tính âm tà, ở trị quốc lên cũng coi như tận tâm tận lực, chỉ là quá mức thần hóa Hạo Thiên Thượng Tiên, vì vậy hoàn toàn bị khống chế. Diệu Thân Vương, Tống Thừa Tướng, Địch Tương Quân, Vũ Nguyên Soái, Hạo Thiên, Hi Phi. Cho đến ngày nay, Ngô Dục rốt cục lại nhìn tới bọn họ. Hi Phi vẫn là như vậy tiểu diễm, năm tháng chưa từng ở tại trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, đặc biệt là làm Thái Hậu, uy nghiêm càng thăng. Liền giờ khắc này nhìn Ngô Dục ánh mắt đều là như vậy cao quý, hiển nhiên là không có sợ hãi. Chỉ là tân hoàng đế Nguyên Hạo, từ cái kia nóng lòng muốn thử biểu hiện đến xem, chính là cái tự cho là ngu xuẩn. Hạo Thiên thì lại một điểm biến hóa đều không có, vẫn là cái kia phó thần tiên cao cao tại thượng dáng vẻ, một mặt ra vẻ đạm mạo, bây giờ hắn cùng Nguyên Thần cưới hạc ngựa bay lên trời, cùng Ngô Dục ở trên không lên đối lập. Coi như là Ngô Dục chỉ có Thông Thiên kiếm phái đệ tử thân phận này, hai người cũng là đối lập. Nhưng hắn nhưng toát ra ôn hòa nụ cười đến, tới lên đường, ta tưởng là ai, càng uy phong như vậy, hóa ra là Thông Thiên kiếm phái kiếm tiên. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Liên quan với dùng tên giả, Nô Dục đã sớm nghĩ kỹ. Bị nhân, Tôn Ngộ Đạo. Vì cùng đối phương như vậy mặt đối mặt nói chuyện một khắc, Nô Dục trải qua bao nhiêu giàn vật cùng nỗ lực. Rốt cục, hắn đợi được này lịch sử tính một khắc, hắn ở cẩn thận quan sát Hạo Thiên Thượng Tiên. Từ trước xem, hắn là trí cao vô thượng tiên, bây giờ xem. Hắn chỉ là một cái Trung Nguyên Đạo Tông ngưng khí cảnh đệ tử. Hạo Thiên, pháp lực hùng hồn, so với ta cùng Tư Đồ Minh Lãng cường chút, nhưng không bằng Tô Sư Tỷ, Mạc Sư Minh. Lấy Ngô Dục bây giờ cảnh giới, ở cùng Hạo Thiên Thượng Tiên đối lập trong quá trình, khoảng chừng có thể nhận ra được đối phương uy hiếp trình độ. Điều này nói rõ, ta không thể lập tức báo thủ, định phải tìm cơ hội thích hợp. Cũng chờ thời gian dài như vậy, bây giờ Ngô Ưu vẫn tính bình an, vì vậy Ngô Dục nhịn được trong lòng sắc cơ. Chỉ là cái kia nguyên thần. Thiên tư rất rất nghịch thiên, số tuổi cùng Ngô Dục gần như, hẳn là phàm thai rèn thể cảnh tầng thứ 9 tiên biến thực lực, cùng Ngô Dục ở vào cùng một cảnh giới. Ở Trung Nguyên Đạo Tông, lấy số tuổi này đến võ đạo cửu trùng thiên, tương lai nhất định ngưng khí, tiền đồ sáng lạn. Hiển nhiên, là Hạo Thiên tốn không ít công phu, mới đem hắn tạo nên thành bộ dáng này. Ở Ngô Dục đánh giá bọn họ thời điểm, Hạo Thiên, Nguyên Thần, Hi Phi cùng Nguyên Hạo các loại, đều đang quan sát Ngô Dục vị này tiếp quản Đông Nhạc Nô Quốc hộ quốc thượng tiên. Cái kia Hạo Thiên thượng tiên đầu tiên nhíu lông mày, khuôn mặt trong nháy mắt âm lãnh hạ xuống, trầm giọng nói, Tôn Ngộ Đạo các hạ, ta có hai cái nghi vấn, số một, tiên quốc người giám sát nhất định phải có ngưng khí cảnh giới, ngươi hiển nhiên không đến này cảnh giới. Thứ hai, thông thiên kiếm phái đều chính là tuyệt thế kiếm tiên, các hạ phía sau có lấy, chỉ sợ là thương đi. Dùng cái gì chứng minh, ngươi chính là mới hộ quốc thượng tiên. Hóa ra là mới hộ quốc thượng tiên. Đem Hạo Thiên thượng tiên đem câu nói này nói ra sau, có bộ phận dân chúng nghe được, thế mới biết Ngô Dục thân phận thật sự, nguyên lai vị này mới tới tiên nhân, thật sự cũng là thần tiên, hơn nữa, tựa hồ là muốn tiếp quản Đông Nhạc Nô Quốc. Hạo Thiên thượng tiên những năm này ở Đông Nhạc Nô Quốc chế tạo thuộc về mình thần thoại, để dân chúng tín ngưỡng chính mình, coi chính mình là làm là bên trong đất trời duy nhất tiên nhân. Nhưng hiện tại Ngô Dục đến, tông môn trong lúc đó ước định, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ngô Dục đã sớm biết, đối phương có này làm khó dễ. Ngươi chính là Hạo Thiên đúng không? Xem trọng, chỉ bằng này tiên quốc dám sát lệnh. Ngô Dục từ tu di chi trong túi, lấy ra lệnh bài kia, hắn cái kia ẩn giấu ở yêu hầu mặt nạ ở trong hai mắt dần hiện ra một đạo ánh sáng lạnh, cười lạnh nói, chỉ là ta năng lực, ta am hiểu vũ khí, này có thể cùng các hạ không có bất cứ quan hệ gì. Có tiên quốc dám sát lệnh, trên căn bản có thể chứng minh thân phận. Hạo Thiên thượng tiên hoàn toàn không nghĩ tới thông thiên kiếm phái sẽ phái ra Ngô Dục như vậy người kỳ quái đến. Từ trước mắt đến xem, ở đây tất cả mọi người đều sẽ không đoán được, này dĩ nhiên là đã từng Dục Thái tử đi. Các hạ dĩ nhiên là tới đón Quảng Đông Nhạc Nô Quốc, vì sao mang theo mặt nạ, chẳng lẽ là không có mặt mũi gặp người sao? Bên cạnh Nguyên Thần trên mặt mang theo nụ cười, hơi hợt nói ra câu này kích thích tính. Tiểu nương bỉ, đây là sự tự do của ta, cùng ngươi có gì căn hệ? Ngô Dục nhìn chừng hắn một cái, cười khẩy nói. Trên thực tế đối thoại của bọn họ ở trên không tiến hành, phụ cận dân chúng cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít từ ngữ, trên thực tế giờ khắc này, hầu như phần lớn người đều là nín hơi, lo lắng tiếng thở, sẽ ảnh hưởng đến thính giác. Ngươi gọi ta tiểu nương bỉ. Nguyên Thần đúng là một chút đều không giận, mà là cười tủm tỉm đối với Hạo Thiên thượng tiên nói, Hạo Thiên sư huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, ta hoài nghi hắn tiên quốc người giám sát thân phận. Thông thiên kiếm phái không thể phái ra một cái không tới ngưng khí cảnh đệ tử đảm nhiệm như vậy muốn trước, cố gắng hắn là may mắn nhặt được tiên quốc giám sát lệnh, vì lẽ đó ta muốn thử một chút hắn năng lực. Nguyên Thần âm thanh nhu hòa, như lâu dài lưu thủy, nhưng hắn khiêu khích dí vị, đúng là mười phần. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngô Dục cố ý lên giọng, để Ngô Đô nhân dân nghe được, đây là Nguyên Thần chính mình đưa tới cửa, có thể cho đối phương một hạ mã huy, đó là không thể tốt hơn. Hắn tự nhiên thủ dai, vừa vặn còn nghe người ta nói. Mình và này Nguyên Thần so ra, chính là cất chó cùng Thái Dương khác nhau đây, vậy rốt cuộc ai là cất chó, ai là Thái Dương? Không phải khiêu chiến, là nghiệm chứng, chúng ta không có nhằm vào thông thiên kiếm phái ý tứ, chính là không tin lắm mặc cho thân phận của ngươi. Nguyên Thần mặc dù là nam tử, thế nhưng nói chuyện cảm giác lại hết sức mềm mại. Đến đây đi, chẳng qua, thua có thể đừng khóc nhẹ. Ngô Dục cao giọng cười to, lấy hắn bây giờ lồng ngực, này một đại cười, liền Ngô Đô dịa đường cái bản đều đang run rẩy. Cái kia mấy trăm ngàn người nhóm khẩu tương truyền, rất nhanh sẽ xác nhận tin tức, cái kia mới tới tiên nhân, lại muốn cùng Nguyên Thần Hoàng tử giao chiến. Nguyên Thần Hoàng tử, nhất định phải thắng A. Đó là Nguyên Thần Thượng Tiên. Ngô Đô nhân dân nội tâm, hầu như đều nhắc đến cổ họng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngô Đô dường như bất động, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Xuống. Nguyên Thần chỉ vào phía dưới một khối đất trống. Không, liền ở trên mặt này. Ngô Dục dũng khí mười phần, ý tứ là muốn ở ngày này mây bằng cùng hạc ngựa trên lưng giao chiến. Được. Cái kia Nguyên Thần tuy rằng âm nhu, nhưng làm việc cũng là quả đoán kiên quyết, rất có dũng khí, bây giờ cùng cái kia Hạo Thiên thượng tiên đối diện một chút, liền cưỡi cái kia hạc ngựa, hướng về Ngô Dục chạy như bay, chém giết mà tới. Tôn sư huynh, thất lễ. Ở trên đường, cái kia Nguyên Thần dĩ nhiên lấy ra một dạng pháp khí đến, đó là một cây trường thương, toàn thân màu bích lục, dường như một cái thanh trúc. Bên trên toàn phong vần quanh, vung vẩy thời khắc, bao táp bao phủ, để cái kia Nguyên Thần cẩm bào bay lượn, bay phần phần. Rào. Hai vị tiên nhân giao chiến, cái kia tình cảnh, đối với Ngô Đô nhân dân tới nói, thực sự là trước nay chưa từng có 102. Chương 39, Khương Quân Lâm. Lấy Nguyên Thần cái trình độ này, dĩ nhiên có pháp khí, này đủ để chứng minh, hắn ở Trung Nguyên Đạo Tông ở trong, nắm giữ một loại rất cao địa vị. lúc trước Tư Đồ Minh Lãng ở cái trình độ này, tựa hồ cũng không có pháp khí đây. Bạo phong 13 thức. Trong chớp mắt, nguyên thần điều động hạt ngựa, ở vạn chúng ánh mắt ở trong, múa thanh trường thương kia, trong lúc nhất thời bạo phong bao phủ nô đô, hoàng cung bên trên càng là hình thành từng trận bao tác, những kia cung trên tường cờ xí đều bị kéo nát, thủ vệ binh lính cũng không đứng thẳng được. Thượng tiên hiển linh. Nhìn thấy như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng, nô đô nhân dân nhóm kích động vạn phần, quả thực như thủy triều ngã quỳ trên mặt đất, đối với này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, trong bọn họ tâm chấn động, khắp khuôn mặt là thần thánh thành kính. Cho mèo. Cố nhiên cảnh giới tương đồng, thế nhưng chênh lệch vạn dặm. Ở vạn chúng trong ánh mắt, Nô Dục động tác nhìn như ung dung thong thả, kỳ thực cấp tốc vạn phần, hắn cởi xuống phục yêu côn, còn không trừ bỏ bao vây chi vải vóc, liền trực tiếp nắm trong tay. Chết. Nguyên thần nhìn như âm nhu, nhưng ra tay lại hết sức tàn nhẫn, thanh trường thương kia mục tiêu chính là Ngô Dục mi tâm, trái tim cùng vị trí. Trường thương kéo tới, báo táp nộ quấn, liền ngày đó mây bằng đều chịu đến kinh hãi. Vụ. Ngay vào lúc này, Ngô Dục đầu mang mặt nạ, nắm cái kia quấn quít lấy vải vóc phục yêu côn, nhảy lên một cái, thoát ly thiên vân bằng chim vác, lấy tốc độ khủng khiếp, quả thực hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đánh vào nguyên thần bên này. Cong. Phục yêu côn trong nháy mắt xuyên thấu bạo phòng, lấy khủng bố sức mạnh, một đòn quất bay cái kia pháp khí trường thương, sau đó bá đạo một côn quét ở cái kia nguyên thần trên gáy, đem đánh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này cũng là chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngô Dục ở cái kia sợ hãi hạc thân ngựa lên tiếp sức, trực tiếp trên không trung nhảy trở về thiên vân bằng trên người, gọn gàng nhanh chóng đem phục yêu côn một lần nữa vác ở phía sau. Này một hồi nguyên bản cho rằng có 10 phân đặc sắc chiến đấu, trên thực tế liền kéo dài một cái hô hấp trong nháy mắt. Ngô Dục ra tay, nguyên thần bị thương, từ trời cao lên kêu thảm thiết trụy xuống. Trên thực tế Ngô Dục cũng không có trọng thương hắn, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, hiện tại vừa vặn chạm mặt, không phải hạ sát thủ thời cơ, lại nói nguyên thần cũng tạm thời cùng thủ này đoán không liên quan. Nếu không là hắn lưu tình, vừa nay cái kia một côn có thể để cho nguyên thần đầu đều bay ra ngoài. Hô! Căng thẳng thời khắc, Hạo Thiên Thượng Tiên điều động hạt ngựa, chạy như bay, mới ở nguyên thần đập trên mặt đất trước, liền đem nguyên thần tiếp được, bằng không ở đây sao cao không trùng, cái kia nguyên thần cần phải rơi tàn xương nát thịt. Tuy rằng không có thương vong, nhưng khung cảnh này lại làm cho Ngô Đô mấy trăm ngàn bách tính không thể nào tiếp thu được. Trong mắt bọn họ nguyên thần hoàng tử rất mạnh, là tiên nhân, nhưng là rất hiển nhiên, này mới tới tiên nhân, một chiêu liền nghiền ép nguyên thần. Gọn gàng nhanh chóng. Sao lại thế? Xem ra nguyên thần hoàng tử vẫn là quá tuổi trẻ, này mang theo mặt nạ, phỏng trừng tu luyện tới trăm năm lão thần tiên, nguyên thần hoàng tử không phải đối thủ rất bình thường. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lúc này, Hạo Thiên Thượng Tiên đã tiếp được nguyên thần, cẩn thận một kiểm tra, kỳ thực Ngô Dục chỉ là đem nguyên thần đánh rơi hạ ngựa, căn bản không thương tổn được hắn, là Ngô Dục hạ thủ lưu tình. Điều này làm cho nguyên vốn có chút tức giận Hạo Thiên Thượng Tiên không có cách nào hoàn thủ, chỉ có thể đình chỉ. Đa tạ tôn sư huynh hạ thủ lưu tình. Nguyên thần lúc này khôi phục lại, quay về Ngô Dục chắp chắp tay. Tuy rằng bị Ngô Dục đến rồi cái to lớn hạ mã huy, có thể đối với hắn mà nói, cũng sẽ không quá khó tiếp thu. Toàn bộ Ngô Đô, nói nhao nhao ồn ào, một lần ra tay, liền để những người dân này chân chính kính nể chính mình. Đối với Ngô Dục tới nói, đây là rất trọng yếu một khắc. Từ trước hắn cùng Ngô Đô trăm họ giống nhau, sinh tồn ở tiên nhân bóng tối ở trong, nhưng giờ khắc này, hắn đánh bại trong mắt mọi người tiên nhân. Muốn giết tiên, trước tiên thành tiên. Bởi vì Ngô Dục hạ thủ lưu tình, cái này hạ mã huy liền cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên cũng phải nuốt xuống, trong lòng hắn có lửa giận, nhưng khuôn mặt lên không chút nào bày ra, mà là thể hiện ra nụ cười, nói, là, vâng, đúng, bần đạo mắt vụ về, không nghĩ tới tôn kiếm tiên lợi hại như vậy. Cỡ này thực lực, đầy đủ đem thông thiên kiếm phái tiên quốc người giám sát. Đối phương chỉ có thể thừa nhận. Phía dưới, cái kia Thái Hậu Nguyên Hy cùng Nguyên Hạo đối diện một chút, hai người ánh mắt đều có chút buồn bực, bọn họ có thể thấy, này mới tới hộ quốc thượng tiên, xem ra rất khó đối phó. Mẫu hậu, ngươi liền đừng lo lắng. Hạo Thiên Thượng Tiên sớm muộn có hại chết hắn. Cái kia tân hoàng đế Nguyên Hạo vẫn là ngạo khí nói rằng. Câu nói này, tuyệt đối đừng để được kêu là làm Tôn Ngộ Đạo nghe được. Thái Hậu Nguyên Hy sợ hết hồn, hận không thể rút Nguyên Hạo một bạt tai. Vậy cũng là tiên nhân, rất dễ dàng nghe được Nguyên Hạo a. Lúc này, cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên như là hoàn toàn quên vừa nãy khiêu khích dường như, vẻ mặt tươi cười, đối với Ngô Dục nói, nếu ngươi đã đến rồi, vậy sau này này Đông Nhạc Nô Quốc liền giao ngươi, ta đóng giữ nơi này nhiều năm, chém giết yêu ma vô số, cũng vạn phần mệt mỏi. Nếu như ngươi không ngại, ta liền xưng hô ngươi một tiếng lao đệ à, cái kia Thượng Tiên đỉnh núi lên Thượng Tiên Cung, ta đã rời khỏi, cũng cứ gọi là người quét tước tốt rồi. Hiện tại, ngươi là có thể vào ở Thượng Tiên Cung. Dựa vào Ngô Dục biết, Hạo Thiên Thượng Tiên trước đây liền ở tại Thượng Thiên Cung, đó là phàm nhân đến không được địa phương. Không nghĩ tới hắn như thế liền dứt khoát để cho mình, lẽ nào hắn thật liền như thế chuẩn bị, liền như vậy gọn gàng nhanh chóng về Trung Nguyên Đạo Tông đi. Nô Dục cũng không muốn hắn như vậy sớm rời đi. Hắn nói, đa tạ. Chẳng qua, xin hỏi các hạ lúc nào rời đi Đông Nhạc Lô Quốc? Một cái tiên quốc, chỉ có thể có một cái hộ quốc thượng tiên. Mặc dù đối phương làm quen với hắn, nhưng Nô Dục cũng không muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đỡ phải buồn nôn. Hạo Thiên Thượng Tiên cao giọng nở nụ cười, nói, bần đạo còn có một chút cá nhân việc tư, cần xử lý 1-2 tháng, khoảng thời gian này, vẫn cần báo cho phía dưới lao đệ này Đông Ngô chúng quanh yêu nghiệt tình huống mới là. Một thời gian 2 tháng, Nô Dục liền biết, hắn sẽ không như vậy liền dứt khoát đi. Vừa vặn, Nô Dục cũng không muốn để hắn đi. Lần đầu lần gặp gỡ, Nô Dục cho bọn hắn một hạ mã huy, cũng xác nhận Hạo Thiên năng lực. Cuối cùng, Hạo Thiên Thượng Tiên trước tiên mang theo Nô Dục đi tới cái kia Thượng Thiên Cung, cười nói, lao đệ, ngươi tạm thời ở này Thượng Thiên Cung nghỉ ngơi, sau đó nơi này chính là địa bàn của ngươi. Cùng màn đêm buông xuống, ta sẽ phái người tới đón tiếp ngươi đến Hoàng Cung, để này Đông Ngô Hoàng Thất, vì ngươi đón gió tẩy trần. Lao ca ta liền không quấy rầy ngươi tin tức, đi trước. Không tiễn. Nô Dục mặt không chút thay đổi nói. Hắn có yêu hầu mặt nạ, người khác cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ha ha. Hạo Thiên Thượng Tiên không nhiều dừng lại, cưới hạc ngựa trở về Hoàng Cung, phỏng chừng đoạn này thời gian hắn là đóng giữ cái kia Hoàng Cung. Nô Dục đứng này Thượng Tiên đỉnh núi, vừa vặn có thể mang toàn bộ Ngô Đô thu hết đáy mắt, ở vị trí này, có thể thấy rõ ràng Hạo Thiên Thượng Tiên đi vào đến cái kia Hoàng Cung ở trong. Phàm nhân thành trì, cung điện, cùng tiên môn so với, cách cục vẫn là quá nhỏ. Gió núi lướt nhẹ qua mặt. Nô Dục ánh mắt nóng rực, nhìn cái kia Ngô Đô. Lần đầu hơi phòng trường, Hạo Thiên nên có ngưng khí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới. Mạnh hơn Tư Đồ Minh Lãng không ít. Ta phỏng chừng muốn đến ngưng khí cảnh, mới có thể đánh giết hắn. Xem ra, trời cao vẫn là cho ta trình độ lớn nhất thử thách, ta như vậy cừu hận hắn, lại vẫn muốn ở tại bên người ngủ đông, tiềm tu, này ẩn nhẫn, thật là không dễ chịu. Chẳng qua, đúng là như thế, mới vừa rồi là một loại khiêu chiến. Bọn họ tất cả mọi người, cũng không biết hắn là Ngô Dục. Ngô Dục hiện tại mong đợi nhất, sợ là cái kia một ngày, hắn giết Hạo Thiên, vạch trần yêu hầu mặt nạ một ngày kia. Nhiệt huyết cùng lửa giận xung tới, cứu hận thanh biển, ở này Thượng Tiên trên đỉnh dâng trào. Hôm nay cái gọi là đón gió tẩy trần tiệc tối, bọn họ muốn làm cái gì? Xem ra, lần này là muốn cùng cái kia Hi Phi, mặt đối mặt. Ngày đó vu hại, các loại chi tiết nhỏ, rõ ràng trước mắt, nhớ tới những hình ảnh kia, Ngô Dục liền không nhịn được cười gằn. Hắn không phải cái hiểm ác người, có thể Hạo Thiên cùng Hi Phi, đem hắn chế tạo thành ma quỷ. Không giết bọn họ, Ngô Dục thay đổi không trở về người. Hoàng cung to lớn nhất trên cung điện Càn Cung, chính là Đông Ngô Hoàng đế xử lý triều chính vị trí. Bây giờ, Thượng Kiền cung giữa chỉ có 4 người, cái kia chính là Hạo Thiên Thượng Tiên, Hi Phi cùng Nguyên Thần Nguyên Hạo huynh đệ. Cái kia Nguyên Hạo mặc dù là Hoàng đế đương triều, thế nhưng ở trong 4 người này, cũng chỉ có thể núp ở góc, không chen lời vào. Phụ thân, mẫu thân, cái kia Tôn Ngộ Đạo nhìn như không tới ngưng khí cảnh, nhưng nên có ngưng khí cảnh thực lực, xem ra không dễ đối phó lắm. Nguyên Thần cau mày, đi qua đi lại. Xem ra, Nguyên Thần cùng Nguyên Hạo huynh đệ, đã sớm biết bọn họ chân chính phụ thân là ai. Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này vừa vặn trở về, hắn vung vung tay, nói, nhiều nhất cũng thì tương đương với ngưng khí cảnh một tầng, không đáng sợ. Tùy tiện đều có thể đối phó. Buổi tối liền cho hắn một cái áp chế, để hắn học ngoan một điểm. Nguyên Thần nói, này ngược lại là, chẳng qua ta so với lo lắng chính là hắn sư môn, nếu là hắn bị áp chế quá ác, phản về sư môn cầu viện, vậy thì khá là phiền toái. Hạo Thiên Thượng Tiên cười cợt, nói, không phải việc khó. Cho hắn đến điểm tàn nhẫn, để hắn quy củ ở Thượng Tiên đỉnh núi ở lại. Lại nói, ngươi Nguyên Thần là Đông Ngô hoàng tử, vẫn là ta Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử, hoàn toàn có lý do đem Đông Ngô vĩnh cửu biến thành ta Trung Nguyên Đạo Tông nước phụ thuộc, chúng ta vẫn ở lại chỗ này, cũng đều có lý do. Trên thực tế Nguyên Thần cùng Hạo Thiên đều có thể trở lại Trung Nguyên Đạo Tông đi, thế nhưng, dù sao Nguyên Thần có hoàng thất thân phận, cùng Hạo Thiên Thượng Tiên cùng Đông Nhạc Ngô quốc liên lụy quá sâu, để Ngô Dục tương lai quản Hi Phi cùng Nguyên Hạo, bọn họ có thể không muốn, biện pháp duy nhất chính là trấn áp Ngô Dục, để hắn thành thật đợi. Có biện pháp nào hay không trực tiếp giết chết hắn? Hi Phi xen vào nói. Ngu xuẩn, Thông Thiên kiếm chỉ trích kẻ tầm thường, người chết, Đông Ngô không được an bình. Hạo Thiên quát lớn nói. Nguyên Thần vội vàng nói, phụ thân, ngươi đừng trách cứ mẫu thân. Chuyện này kỳ thực rất dễ dàng làm, dựa vào phụ thân liền được rồi. Lại nói, ta lần này nhưng là mang theo Khương Quân Lâm sư huynh tới được, hắn ở tông môn ngốc lâu, đi ra hóng mát một chút. Có Khương Quân Lâm sư huynh ở đây, nhất vạn cái Tôn Ngộ Đạo đều không là vấn đề. Khương Quân Lâm. Vừa nhắc tới hắn, Hạo Thiên Thượng Tiên đều muốn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô vô nguyên thần vai, nói, ngươi này một đời cho ta to lớn nhất kinh hỉ, chính là cùng Khương Quân Lâm dính dáng đến. Hắn là tông chủ con ruột, càng là đệ tử thân truyền, tương lai tất nhiên là ta Trung Nguyên Đạo Tông tông chủ. Nguyên thần, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ Khương Quân Lâm có bất kỳ yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng hắn. Nguyên thần cười nhạt, nói, phụ thân yên tâm, hắn cùng ta quan hệ vô cùng tốt, bằng không cũng không sẽ trực tiếp đưa ta pháp khí. Trong lời nói, càng có một tia ngọt ngào. Chương 40, Đạo của Quỷ Thần. Nô Đô, hai tiên giao chiến. Trải qua này kinh thiên động địa một màn, dù cho đêm tối giáng lâm, toàn bộ Nô Đô vẫn cứ như một con phấn khởi dã thú, không chút nào ngủ ý tứ. Trên đường cái, đoàn người buôn ba thảo luận, trà lâu trong tiểu lâu, không ngừng truyền ra nhiều tiếng náo động. Mọi người không tự chủ được, đều sẽ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cảm giác. Tối nay vì Ngô Dục đón gió tẩy trần tiệc tối, ở Thiên Ngô cung cử hành, đây là Đông Nhạc Ngô quốc kiến quốc tới nay cao nhất quy cách tiếp khách, bởi vì nhân vật chính là tiên người và người đế hoàng, vì vậy liền rót rượu đặt tiến hầu gái, chọn đều là nhân gian tuyệt sắc, phần lớn còn có võ nghệ tại người. Ngô Dục đến sau khi, Hi Phi, Nguyên Hạo đám người đứng dậy nên tiếp, hồi lâu không có như thế tới gần Hi Phi, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi ở bên người cái này bề ngoài xinh đẹp, nội tâm rắn rết trên người cô gái, may mà có mặt nạ, bằng không bọn họ đều sẽ thấy Ngô Dục một mặt lạnh lẽo. Đều đi ra ngoài đi. Ngô Dục vào chỗ sau khi, Hi Phi nhẹ nhàng phất tay, để những kia các cung nữ rời đi Thiên Ngô cung. Nàng ôm lấy lan hoa chỉ, nhẹ nhàng nắm khắp phồn hoa bầu rượu, dựa vào Ngô Dục bên người, thân thể thức tha, đem Ngô Dục chén rượu đổ đầy, nói, Tôn Thượng Tiên, xin mời nếm thử ta Đông Ngô Hầu Nhi Tiểu. Này Hầu Nhi Tiểu A. Mặt sau giới thiệu một đống, Ngô Dục không có nghe, dù sao đối với Đông Ngô tất cả, hắn đều rất quen thuộc. Ngày này Ngô cung cũng không ít đến, chỉ là trước đây là chủ nhân, hiện tại là khách mời. Kỳ quái chính là, hôm nay Trung ương nhất lên bài chủ bàn, dĩ nhiên không, Hạo Thiên Thượng Tiên cùng Nguyên Thần Các ở hai bên, Hi Phi cùng Nguyên Hạo vị trí càng dựa vào dưới. Trừ bọn họ ra bốn vị, ở đây còn có một vị, đó là Ngô Dục ngày nhớ đêm mong Vô Ưu công chúa, nàng ngồi ngay ngắn ở góc, ánh mắt trầm tĩnh, túi đầu nhìn bàn. Có nàng ở bên người, mặc kệ tối nay có cái gì ánh đao huyết ảnh, Ngô Dục trong lòng vẫn là an tâm một ít. Đây là từ nhỏ hình thành quen thuộc. Nàng là cái khiến người ta có cảm giác an toàn tỉ tỉ. Hạo Thiên Thượng Tiên nâng chén, nói, lao đệ, bần đạo vì ngươi giới thiệu một chút. Nói, hắn giới thiệu Thái Hậu Hi Phi, Hoàng đế Nguyên Hạo, còn có Vô Ưu công chúa thân phận, nói đến Vô Ưu công chúa thời điểm, ở hắn ra hiệu dưới, Ngô Ưu mới quay về Ngô Dục gật gù, trung tâm có một ánh mắt kết nối. So với từ trước, ánh mắt của nàng ảm đạm đi khá nhiều, có thể con mắt là cửa sổ của linh hồn, trong nháy mắt đó. Ngô Dục nhận ra được nàng biểu hiện đống nhiên biến hóa, liền biết nàng đối với thân phận của chính mình có nghi hoặc, liền ngay cả bận bịu rời đi tầm mắt, hắn không muốn ở trận này hợp để Vô Ưu công chúa nhận ra mình. Trước đã hàn huyên một lúc, bây giờ nói đến Vô Ưu công chúa, người hoàng đế kia Nguyên Hạo đống nhiên nở nụ cười, nói, Tôn Thượng Tiên, có thể không chỉ là ngươi, mấy ngày nữa à, ta Ngô Đô còn biết được khách mời, hơn nữa cũng là thân phận cao quý tồn tại. Nguyên Hạo tính cách nóng lòng biểu hiện, từ nhỏ đã là... chẳng qua vẫn bị Ngô Dục gáp chế gắt gao. Thời gian dài như vậy không lên tiếng, hắn phỏng trừng nhịn gần chết. Há, chẳng lẽ có người theo ta cướp hộ quốc thượng tiên vị trí đây? Ngô Dục ánh mắt xuyên thấu qua yêu hầu mặt nạ, giam người hoàng đế kia Nguyên Hạo trên mắt, nhất thời để người sau cảm giác được một luồng đáng sợ áp bức. Đó là... Ngươi biết Đông Hải Đông Thần Quốc sao? Đây là ta Đông Nô cùng Đông Thần Quốc việc vui, cái kia Đông Thần Quốc quốc quân, sắp cưới chúng ta Vô Ưu công chúa làm vợ, lập thành Đông Thần Quốc hoàng hậu. Mấy ngày nữa sẽ đến ta Ngô Đô đón dâu, đồng hành còn có Đông Thần Quốc hộ quốc thượng tiên. Xoạt xoạt. Ngô Dục trong tay hoàng kim chén rượu, trong nháy mắt bị nắm đến một khối kim bùn. Nói thật, khi nghe đến tin tức này sau khi, Ngô Dục coi là thật có một loại nhấc lên phục yêu côn, trước tiên đem này Nguyên Hạo cho đập thành thịt nát kích động. Bây giờ Tôn Ngộ Đạo đã từ trần, Ngô Ưu là hắn đời này to lớn nhất lo lắng, là hắn quan tâm nhất tỉ tỉ, đầu tiên điều này hiển nhiên là một hồi chính trị thông gia, thứ yếu cái kia Đông Thần Quốc quốc quân Ngô Dục không thể quen thuộc hơn được, hắn đã từng quân đoàn liền chống lại qua này đến từ Đông Hải hải tặc, cái kia cửu thí quân chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, thủ hạ oan hồn phỏng chừng có mấy chục vạn khoảng cách. Nay bầy đạo tặc trực tiếp chặt đứt Đông Ngô trên biển thương mại con đường, càng là thỉnh thoảng lên bờ thiêu giết cướp giật. Ngô Dục đã từng lập lời thề, sau khi lên ngôi sẽ diệt này bầy đạo tặc. Không nghĩ tới chính là lần này trở về, Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ dĩ nhiên đem Vô Ưu công chúa gả cho cái kia cựu thí quân, hiển nhiên đây là đem Ngô Ưu đến hố lửa bên trong đưa. Nổi giận. Nhưng trong lòng có một âm thanh khác, để Ngô Dục áp chế hiện tại lửa giận. Vậy thì là lý trí. Bất kể nói thế nào, ta đúng lúc trở về. Tỷ tỷ, còn không gả đến Đông Thần Quốc, càng còn không cùng cái kia cửu thí quân tiếp xúc. Sự tình, còn chưa có xảy ra. Nếu như trở về chậm, phỏng chừng lúc này hắn đến giết tới Đông Thần Quốc. Nếu sự tình không có phát sinh, hiện tại là gần nhất không nên để phẫn nộ nhấn chìm lý trí thời điểm. Bây giờ Hạo Thiên Thượng Tiên so với mình lợi hại, một khi tự mình xử lý không được, sớm bại lộ thân phận, không những mình tính mạng đáng lo, liền Ngô Ưu cũng không thể thoát khỏi thống khổ vận mệnh. Một khi quan hệ đến Ngô Ưu vận mệnh, vậy thì càng không thể sàng bậy. Tôn Thượng Tiên. Hạo Thiên Thượng Tiên thấy Ngô Dục bóp nát chén rượu, trong lòng đương nhiên là có nghi hoặc. Ngô Dục tự biết không thể lộ ra sơ sót, trong đầu linh cơ xoay một cái, nhớ tới Đông Thắng Thần Châu ký, nội dung, vì vậy lạnh lùng nói, này cái gọi là Đông Thần Quốc, hẳn là mới vừa thành lập quốc gia đi, hiển nhiên không phải tiên quốc, lại sao có hộ quốc thượng tiên? Theo ta được biết, Đông Hải đó là quỷ tu địa bàn, này hộ quốc thượng tiên, sẽ không phải là quỷ tu đi. Quỷ tu. Ngô Dục từ Đông Thắng Thần Châu ký hiểu rõ đến, quỷ tu, là ngoại trừ người tu đạo, yêu ma ở ngoài loại thứ ba thế lực khổng lồ. Thế gian phàm vật, có loại thuyết pháp, tổng cộng có 5 sâu bọ. Phân doanh sâu bọ, lông chim sâu bọ, sâu lông, lân sâu bọ, bọ cánh cứng 5 loại. Doanh sâu bọ chính là phàm nhân, còn lại 4 loại, phân biệt loài chim, tẩu thú, loại cá, côn trùng. Trừ phàm nhân ở ngoài, còn lại 4 loại tu luyện, đến tạo hóa, linh trí, đều vì yêu ma. Có khác cây cỏ, núi đá chờ chết vật đến tạo hóa, cũng vì yêu ma. Phàm nhân tu đạo, vậy thì là người tu đạo, là thượng tiên. Nhưng, cái gọi là nói, kỳ thực đại thể có thể chia làm 2 loại nói. Một loại nói, vì chính thống đại đạo, vì thiên đạo, vì trời cao cho phép chi đạo, vì phi thăng thành tiền chi đạo, Ngô Dục nhìn thấy chi đạo, đại đa số đều là loại này nói, có thể xưng là, thiên tiên chi đạo. Một đạo khác, vì âm tà chi đạo, vì cướp đoạt chi đạo, vì cầu mạnh mẽ, đi ngược lên trời, không cầu công đức, chỉ cầu mạnh mẽ, thậm chí vì mạnh mẽ, có thể làm ra các loại thương thiên hại lý, ngã xuống 100 vạn chi tội nghiệt. Đạo này được gọi là đạo của quỷ thần. Tương truyền, tu thiên tiên chi đạo, đắc đạo có thể trở thành sự thật tiên. Tu đạo của quỷ thần, bất kể như thế nào, đều muốn dưới vạn tầng địa ngục, nhận hết cực khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng, những thứ này đều là truyền thuyết. Vì câu mạnh mẽ, thế gian này doanh sâu bỏ, cũng chính là phàm nhân, tu luyện đạo của quỷ thần vẫn cứ có không ít. Những người này sinh tồn ở âm trong bóng tối, nham hiểm giả dối, so với ăn thịt người chi yêu ma, càng làm cho người tu đạo căm hận. Tu luyện đạo của quỷ thần người, thì lại được gọi là, quỷ tu. Đông Hải có vô số hòn đảo, có người nói ở mặt trời mọc nơi, ánh mặt trời gần nhất lóe sáng địa phương, có 4 tòa thật to hòn đảo, cái kia 4 hòn đảo gộp lại quả thực có 1/10 cái Đông Thắng Thần Châu như vậy to lớn, được gọi là, Đông Dương 4 đảo, nơi đó chính là quỷ tu đại bản doanh. Thượng tiên, quỷ tu, đều vì doanh sâu bọ, đều vì người. Yêu ma, chính là còn lại 4 sâu bọ. Bất kể như thế nào, quỷ tu, yêu ma, đều là người tu đạo đại đệ. Nghe tới Đông Thần Quốc có hộ quốc thượng tiên, Ngô Dục đại thể liền có thể đoán được 1, 2. Thông Thiên kiếm phái cùng Trung Nguyên đạo tông đều là chính thống tông môn, vì vậy khi hắn nghe được quỷ tu tin tức, bóp nát chén rượu phản ứng này cũng coi như bình thường. Trên thực tế hắn chân chính bóp nát chén rượu nguyên nhân là Ngô Ưu. Đã như thế, Hạo Thiên thượng tiên cũng không có hoài nghi, mà là cười nói, "Lao đệ, ngươi cả nghĩ quá rồi, này Đông Thần Quốc hộ quốc thượng tiên, không phải là quỷ tu." Ngươi hoàn toàn không cần kích động. Như vậy là tốt rồi. Ngô Dục cũng mặc kệ có phải là quỷ tu, nhưng muốn dẫn đi Ngô Ưu, không cửa. Hắn nhìn Ngô Ưu một chút, từ nàng trong mắt vô thần phản ứng đến xem, nàng hẳn là nhận mệnh. Có thể Ngô Dục rõ ràng nhất cá tính của nàng, nói vậy nàng làm tốt tự sát chuẩn bị đi. Nếu đúng lúc trở về, ta liền muốn cứu lại nàng. Tiệc tối lại tiến hành rồi một lúc, ngay vào lúc này, cái kia nguyên thần bỗng nở nụ cười, nói, Tôn Sư Huynh, hôm nay giới thiệu cho ngươi một vị đại nhân vật. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm sợ. Đại nhân vật. Nơi này tại sao có thể có cái gọi là đại nhân vật? Ở Ngô Đô nơi như thế này, bọn họ đều là lớn đến mức tận cùng. Cái này biến cố đúng là ra ngoài Ngô Dục dự liệu, thế nhưng hắn có linh cảm, ngày hôm nay tiệc rượu tuyệt đối sẽ không là hiện nay mới thôi đơn giản như vậy, xem ra đối phương là muốn làm khó dễ, nguyên thần ở mình tới đến thời điểm vừa vặn trở về, khẳng định là có nguyên nhân. Quả nhiên ngay vào lúc này, Hạo Thiên Thượng Tiên bọn 4 người dồn dập đứng thẳng. Trên mặt mang theo nụ cười nên tiếp, Vô Ưu công chúa thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy, nên tiếp này đại nhân vật. Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đứng lên đến. Hạo Thiên Thượng Tiên trước là nhiệt tình và phần, chẳng qua lúc này thái độ đột nhiên đại biến, liền như lúc trước ở Hy Cùng Cung thời điểm lạnh lùng. Nô Dục ngược lại muốn xem, thì còn ai ra, ngay ở hắn đứng dậy thời điểm, Thiên Ngô Cung ở ngoài, có một bóng người dáng lâm, chớp mắt liền bước vào Thiên Ngô Cung ở trong, trong nháy mắt trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm. Đó là một người đàn ông cao lớn, vóc người không thua gì Ngô Dục, khoác một thân sáng trắng áo khoác, ở ngoài khoác một cái lông thú áo choàng, cái kia áo choàng đầu trên liên tiếp một mảnh bao quát hồ ly đầu hồ ly vỏ ngoài, hồ đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Lên trên nữa xem, mày kiếm mắt hổ, tóc dài xóa vai, xem cái kia khuôn mặt, coi là thật là dương cương bá đạo, khí vũ hiên ngang, nhất cử nhất động đều có trời sinh đế hoàng phong thái phạm, Nguyên Hạo tuy là vì Đông Ngô hoàng đế, nhưng là cùng người này so ra, vậy thì đúng là chỉ là hạt gạo cùng Hạo Nguyệt trong lúc đó khác nhau. Cái kia lộng lẫy như tinh không chi nhãn thần, khỏe miệng cái kia cười khẩy, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, thẳng thắn thoải mái bước tiến, không không khiến người ta nghĩ đến bốn chữ, vậy thì là, quân lâm thiên hạ. Nguy hiểm. Nô Dục tu luyện cái kia kim cương bất hoại thân thể, quan tưởng tâm viên, nhận biết cũng như dã thú, đem gặp phải tương đương nguy hiểm đại địch, hắn là có một chủng loại dường như mèo xù lông như vậy cảm thụ, trước mắt này yêu tà bá đạo thanh niên, liền để hắn cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Không nghĩ tới này Ngô Đô giữa, vẫn còn có tương tự Tô sư tỷ, Mạc sư huynh cái kia đám nhân vật. Nô Dục nội tâm chấn động. Chương 41, Phụ Quốc Hỏa. Cũng còn tốt không lung tung ra tay, có thanh niên này tọa chấn ở đây, hắn nếu là trực tiếp ở Ngô Đô ra tay, lúc này nói không chắc chính là thi thể. Người này, hiển nhiên là đến từ Trung Nguyên Đạo Tông nhân vật thiên tài. Khương sư huynh, mời lên ngồi. Ở Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ đều cung kính nên tiếp thời điểm, Nguyên Thần càng là đến thanh niên kia trước mắt, một mặt vui sướng, chỉ dẫn cái kia Khương sư huynh, hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cái kia cao to Khương sư huynh nên ngang hướng đi trung ương nhất lên bài vị trí, Nguyên Thần thuần thục đi theo ở sau thân thể hắn. Rót rượu. Thanh niên kia dùng thanh âm đầy truyền cảm, dặn dò Nguyên Thần nói. Vâng. Khương sư huynh. Nguyên Thần khẽ mỉm cười. Rót rượu, uống rượu. Tôn Ngộ Đạo, giới thiệu cho ngươi phía dưới, trước mắt ngươi vị này, chính là Trung Nguyên Đạo Tông, đệ tử thân truyền của tông chủ, càng là tông chủ con ruột, Khương Quân Lâm Thượng Tiên. Ngươi còn không mau vấn an. Thanh niên này vừa đến, Hoàng đế Nguyên Hạo liền hung hăng lên, gọi thẳng tên Ngô Dục, trong ánh mắt đã có khiêu khích mùi vị. Không trách bá đạo như vậy, hóa ra là Trung Nguyên Đạo Tông tông chủ con ruột. Thân phận này, so với Tô Nhan Ly bọn họ còn lợi hại hơn. Chí ít Tô Nhan Ly cùng Phong Tuyết Nhai không có liên hệ máu mủ. Nguyên Hạo câu nói này, đúng là để cái kia Khương Quân Lâm chú ý tới Ngô Dục, hắn cái kia một đôi như lộng lẫy tinh không giống như con mắt nhìn lại, mang theo một tia cười khẩy, nói, ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Phái phái tới tiếp quản Đông Ngô đệ tử đâu, có chút buồn cười, Thông Thiên Kiếm Phái ngoan cổ nhóm, dĩ nhiên sẽ là một cái không sử dụng kiếm nhập môn. Loại này nói chuyện, hắn tự nhiên là đứng cao hơn Ngô Dục vị trí. Nhưng Ngô Dục phía sau có Thông Thiên Kiếm Phái, lúc này cũng chưa chắc muốn sợ hắn, càng không cần cung kính, hắn nói. Hóa ra là Khương Quân Lâm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Còn ta dùng binh khí gì, đó là chuyện riêng. Có này Khương Quân Lâm ở, Nô Dục muốn báo thù rất khó. Xem ra, cần phải có đầy đủ tự tin, đối với Hạo Thiên, khi phi một đòn giết chết mới được. Thấy Nô Dục vẫn tính kiên cường, cái kia Khương Quân Lâm cười khúc khích, để Nguyên Thần vì chính mình rót cái kia hầu nhi tự sau. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Ngô Cung trần nhà trang sức, rỗi ra một ngón tay, tự mình cười nói, ta gần nhất đây, luyện thành một môn đạo thuật. Gọi là phụ cốt hỏa, cái kia phụ cốt hỏa à, thực sự là thần kỳ. Sau khi nói đến đây, hắn cái kia ngón tay bỗng nhiên hướng về Ngô Dục chỉ tay. Rào. Chuyện này nhất thời, liền phát sinh Ngô Dục không thể nào tưởng tượng được sự tình, liền trong chớp mắt này, một làn sóng ngọn lửa màu u lam, dĩ nhiên ở Ngô Dục trên da bỗng dưng bắt đầu cháy rừng rực, từ ngực, bao phủ hướng về tứ chi, đầu, trong nháy mắt Ngô Dục hầu như cũng bị cái kia ngọn lửa màu u lam nhấn chìm, càng đáng sợ chính là... Ngọn lửa này không chỉ bị bỏng da rẻ, càng lại như vô số gai nhọn như vậy, muốn đâm vào Ngô Dục thân thể, tiến vào hắn xương cốt. Có một loại dự cảm, ngọn lửa này một khi đâm vào xương cốt, cái kia e sợ một đời đều không cách nào thoát khỏi. Này chính là Khương Quân Lâm nói phụ cốt hỏa. Này vừa thấy mặt, hắn dĩ nhiên dùng đạo thuật đến công kích chính mình, rõ ràng là muốn chấn áp chính mình. May mà, Ngô Dục tu luyện chính là kim cương bất hoại thân thể, đối với hỏa diễm có mạnh nhất sức đề kháng. Cái kia phụ cốt hỏa mới không thể trực tiếp xuyên thấu làn da của hắn. Nhưng, đơn giản đối phương không có toàn lực triển khai, nếu là toàn lực triển khai, lúc này Ngô Dục căn bản không chống đỡ được. Rầm. Ngay ở Ngô Dục cắn răng cùng này phụ cốt hỏa đối kháng thời điểm, cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên ngắt cái pháp quyết, từ nơi không xa cái ao ở trong, triệu đến một cái thủy long, xông tới ở Ngô Dục trên người, nhất thời đem Ngô Dục lâm cái ướt sũng. Trong lúc nhất thời, cả người đều ướt. Cái kia thế gian nước, căn bản tiêu diệt không được phụ cốt hỏa, chẳng qua lúc này cái kia Khương Quân Lâm ngón tay vừa thu lại, phụ cốt hỏa liền theo thủy long sông tới mà tát. Nay thủy hỏa xung đột lẫn nhau, trêu đến toàn bộ Thiên Ngô cung khắp nơi bừa bộn, đương nhiên gần nhất chật vật vẫn là Ngô Dục, tuy rằng không có bị thương, nhưng bị sống sờ sờ nhục nhã một cái. Thực sự là thật không tiện, dù sao cũng là mới vừa học được đạo thuật, lập tức dĩ nhiên không khống chế lại. May là Hạo Thiên đúng lúc triệu đến rồi nước, tiêu diệt ta phụ cốt hỏa. Cái kia Khương Quân Lâm hời hợt nói rằng, bên cạnh Hạo Thiên thượng tiên cười cợt, nói, tôn lão đệ đương nhiên hiểu, dù sao đạo thuật uy lực rất lớn, ai cũng không thể hoàn mỹ khống chế, xảy ra chút bất ngờ rất bình thường. Đương nhiên, này theo người đứng vị trí nào có quan hệ, nếu như tôn lão đệ từ đây liền ở lại cái kia thượng tiên trên đỉnh, thành thật đợi, mặc kệ Đông Ngô sự tình, vậy chúng ta đạo thuật, cũng căn bản sẽ không ngộ thương đến ngươi, có đúng hay không? Hắn xem như là vòng quanh cong, đem ý đồ của bọn họ nói ra. Rất hiển nhiên, bọn họ là yêu cầu Ngô Dục đừng động Đông Nhạc Ngô quốc sự tình, dù cho hắn là tiền quốc người giám sát, cũng không tư cách quản. Đầu tiên là Khương Quân Lâm ra tay, hiện tại là Hạo Thiên thượng tiên ám chỉ, đứng ở góc độ của bọn họ, Ngô Dục khẳng định hiểu nên làm như thế nào. Tôn Ngộ Đạo, huynh đệ ta nguyên thần thật vất vả trở về, phỏng chừng sẽ ở ta Ngô Đô ở lại thời gian rất lâu, tuy rằng ngươi là tiền quốc người giám sát, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không như vậy thức thời, vội vã để bọn họ đi thôi, sau đó làm thế nào sự tình. Ngươi hiểu không? Hoàng đế Nguyên Hạo bắt đầu cười hắc hắc, lần này xem như là thẳng tắp sống lưng. Bọn họ đều đang đợi Ngô Dục đáp lại. Ngô Dục thân thể tỏa nhiệt, trên người những tia nước rất nhanh sẽ bị hắn bàng bạc thể nhiệt cho sấy khô. Lúc này, hắn nhặt lên bên cạnh phục yêu côn, lại nhìn về phía Khương Quân Lâm, nói, chư vị nói những này, ta hiểu. Bản ý của ta chính là chuyên tâm tu hành, nguyên thần nếu là hoàng tử, chư vị đương nhiên có thể ở lại Đông Nô. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nói, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Cái kia Thái Hậu Nguyên Hy cười duyên nói, thượng tiên, tiên sơn cô quạng, nếu không ta đưa mấy vị mỹ nhân đi hầu hạ thượng tiên. Này Nguyên Hy nói chuyện gần nhất làm người nổi giận, đây là hoàn toàn không muốn để cho Ngô Dục từ cái kia thượng tiên đỉnh núi hạ xuống. Không cần. Cáo tử. Ngô Dục xoay người. Không tiên A. Hoàng đế Nguyên Hạo thấy Ngô Dục an vị đắng, tâm tình thoải mái vô cùng, mặc dù là hoàng đế, nhưng tâm tính còn chưa thành thủ. Lúc này hưng phấn đến cũng phải lớn hơn nợ nụ cười. Vô cùng nhục nhã. Ngô Dục đi ra Thiên Ngô cùng, sải bước Thiên Vân Bằng, bay lên không liền đi. Ở Dạ Phong, gió đêm, thổi bên trong, hắn càng có thể bình tĩnh, thu dọn hiện tại tâm tư. Khương Quân Lâm xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, ta muốn báo thủ, độ khó là tăng lên trên một đẳng cấp. Hôm nay, bọn họ áp chế ta, mục đích rất rõ ràng, là không muốn để cho ta trở thành này hộ quốc thượng tiên. Cái kia Hạo Thiên thượng tiên căn bản không còn muốn chạy. Chẳng qua, ta cũng không muốn để cho bọn họ rời đi. Chẳng lẽ, ta phải chờ tới Khương Quân Lâm bọn họ rời đi, mới năng động tay. Này đôi Ngô Dục tới nói, thực sự là quá lâu. Hôm nay phụ cốt hỏa, Hồng Thủy Lâm thân nhục nhã, còn có Nguyên Hạo cái kia tiểu nhân đắc trí răng rấp, hoàn toàn để Ngô Dục ký ức sâu sắc. Bực này tao ngộ, chỉ có thể càng làm cho Ngô Dục đem cái kia cửu hận, nhớ tới càng sâu. Tỷ tỷ, sự tình phiền phức nhất. Không phải báo thủ. Nếu như chỉ là báo thủ, Ngô Dục không hẳn có thể các loại, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn vội vã về Đông Nô, thuần túy là lo lắng Ngô Ưu. Bây giờ, Đông Thần Quốc Cửu Thí Quân cùng bọn họ hộ quốc thượng tiên, muốn tới Ngô Đô cưới vợ Ngô Ưu. Có Khương Quân Lâm cùng Hạo Thiên tọa chấn, muốn ngăn cản hôn sự này, coi là thật rất khó, nếu như không có thành công, Ngô Ưu kết cục sẽ rất thảm. Hạo Thiên, Hi Phi, Khương Quân Lâm. Còn có, Đông Thần Quốc. Ở Thiên Vân Bằng lên, Ngô Dục nắm chặt nắm đấm, hắn bây giờ là trước nay chưa từng có điên cuồng. Hiện nay chuyện khẩn yếu nhất, vẫn phải là ngăn cản tỷ tỷ gả tới Đông Thần Quốc. Trước hắn nhìn một chút, sau khi hắn rời đi, Ngô Ưu cũng xoay người chuẩn bị rời đi, phỏng chừng không lâu sẽ về Vô Ưu Cung, Ngô Dục về Thượng Tiên Đỉnh núi phương hướng, vừa vặn là Vô Ưu Cung phương hướng, hắn chuẩn bị canh giữ ở Vô Ưu Cung cùng Ngô Ưu trở lại. Đoạn này thời gian, hắn sẽ không về Thượng Tiên Đỉnh núi, mà là ở lại Vô Ưu Cung. Bây giờ ta đối mặt vận mệnh giữa to lớn gian nan, tuyệt không có thể mất đi bình tĩnh, sai một bước, vạn kiếp bất phục. Tỷ tỷ tính mạng cùng hạnh phúc cũng toàn ở trong tay ta, một bước cũng không thể sai. Vì lẽ đó càng cần bình tĩnh. Có thể, ta nên tìm nàng thương lượng. Trên thực tế, Ngô Dục 10 vị trí đầu 5 năm, rất nhiều chuyện đều là ở thương lượng với Ngô Ưu sau mới làm, nàng có lúc có thể so với Ngô Dục có biện pháp tốt hơn. Đi. Hắn rơi áp chế trong lòng táo bạo, chuyển đi Vô Ưu Cung. Ngay vào lúc này, hắn ở trong gió nghe thấy được một tia mùi tanh tưởi mùi vị. loại này mùi vị, không phải hỉa đáy mùi thối, không phải thi thể động vật mục nát mùi vị, là một loại dã thú. Là yêu. Hắn nghe thấy được. Ở Ngô Đô một cái nào đó góc. Nhưng xác nhận là yêu sau khi, Ngô Dục toát ra nụ cười. Yêu. Xa yêu. Vạn Thanh. Trước đây không biết này vạn thân phận của Thanh, không biết nàng dĩ nhiên là yêu mà, nhưng hiện tại. Vạn Thanh không ở Hoàng Cung ẩn nút, mà là ở Ngô Đô nên ngang, hiển nhiên lại là muốn đi ra làm loạn. Ngô Đô những năm này, vô cớ mất tích nhiều người như vậy, nhiều như vậy oan hồn, sao có thể dễ dàng tha thứ. Vạn Thanh. Ngô Dục để Thiên Vân Bằng hạ thấp độ cao, hắn nhân cơ hội từ Thiên Vân Bằng lên hạ xuống, để Thiên Vân Bằng một mình trở về Thượng Tiên đỉnh núi, mà hắn không nói hai lời, ở Ngô Đô đường phố ở trong ngang qua, hóa thành một vệt kim quang, ở san sát nối tiếp nhau nhà dân ở ngoài qua lại. Gần rồi, gần rồi. Càng đến gần, Ngô Dục sát cơ liền càng mạnh. Các yêu hầu mặt nạ đều có thể cảm nhận được hắn to lớn sát cơ. Bây giờ, chính là Ngô Đô đêm khuya. Bực này đêm khuya, duy chỉ có một ít tầm hoan mua vui nơi vừa mới có đốt đèn. Cái kia Vạn Thanh mùi vị, liền muốn phương vị này. Đây chính là yêu khí. Đặt đến tiên biến cảnh giới, Ngô Dục đã có thể nghe thấy được trong không khí, cái kia cố độc thuộc về yêu mùi vị và khí tức. Mùi tanh tưởi, âm tà, khiến người ta không nhịn được điên cuồng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phía trước đường phố chuyển giao âm u nơi, mơ hồ có thể nghe được cự thú đi khắp âm thanh. Yêu khí tràn ngập. Đuôi rắn. Ngô Dục nhìn thấy một cái to lớn đuôi rắn, chuyển vào trong bóng tối. Tìm tới. Hừ. Xa yêu kia Vạn Thanh, còn hoàn toàn không biết Ngô Dục đến. Đem Ngô Dục xuất hiện ở sau thân thể hắn thời điểm, nàng cái kia to lớn đầu rắn, chính áp sát một cái say rượu, mơ hồ nam tử, muốn một đầu nuốt vào. Vạn Thanh. Ngô Dục cởi xuống phục yêu côn, đứng cái kia yêu xà phía sau, ở vị trí này, có thể thấy rõ ràng nàng vậy rắn. Ai? Nghe tới danh tự này, xa yêu sởn cả tóc gáy, nàng hiện tại là bản thể, ở bản thể thời điểm. Biết nàng cứ gọi là Vạn Thanh người, thật là không nhiều a. Vừa quay đầu lại, nàng nhìn thấy Ngô Dục. Chương 42, Ngô Đô chém yêu. Vạn Thanh. Nay con đã từng mang cho Ngô Dục chí mạng nguy cơ xả yêu, dáng dấp của nàng, Ngô Dục làm sao cũng sẽ không quên. Nàng là yêu. Từ xưa tới nay, yêu cùng người không cùng tồn tại, như nước với lửa. Càng thêm không cần phải nói, nàng là Ngô Dục kẻ thù một trong. Ở nàng tồn tại Ngô Đô nhiều như vậy thâm niên, nên có bao nhiêu vô tội phàm nhân thành nàng đồ ăn. Giờ khắc này, Ngô Dục đã gỡ bỏ cái kia phục yêu côn lên vải vóc, những ngày qua, chỉ cần có thời gian hắn liền lấy cái kia cơ sở côn điện đến rèn đúc chính mình, có thể vì chính là thời khắc này. Tôn Ngộ Đạo. Xa yêu Vạn Thanh mạnh mẽ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mang theo yêu hầu mặt nạ Ngô Dục. Nàng nhận thức Ngô Dục rất bình thường, nhưng Ngô Dục nhận thức nàng, vậy khẳng định liền có vấn đề, có thể Vạn Thanh không nghĩ ra, trong lúc nhất thời. Nàng cái kia to lớn yêu xả thân thể ngơ ngác bàn ở này nơi bóng tối, trợn mắt lên nhìn Ngô Dục. Người sao nhận thức ta? Vạn Thanh lấy cái kia xả miệng, phát sinh âm lãnh, thanh âm khàn khàn. Ngô Dục nhưng nở nụ cười. Cơ hội ngàn năm một thở. Yêu nghiệt to gan, lại dám ở Ngô Đô hại người. Lúc này, Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn chưa thể động, Hi Phi Nguyên Hạo cũng không thể động, nhưng Vạn Thanh, đó là tuyệt đối có thể động, chẳng những có thể động, còn có thể giết, còn có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Tàn xương nát thịt. Vụ. Đêm tối ở trong, Ngô Dục đống nhiên nổi lên, trong tay phục yêu côn ở trong trời đêm lập lòe hào quang màu vàng nóng, hai đầu lên thậm chí có ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt. Như vậy trước nhiệt chi hỏa, chính là âm tà yêu vật gần nhất thứ sợ. 5.000 thất chiến mã trở lên sức mạnh đạp ở này Ngô Đô trên đường phố, nhất thời tạo thành nền đá bản từng trận giãn nước. Ngô Dục không chỉ muốn chém yêu, còn muốn làm ra động tĩnh. Nay động tĩnh khổng lồ ở trong ngáy mắt, liền đã kinh động tứ phương. Rất nhiều ở ngủ mơ ở trong đám người trực tiếp bị đánh thức, ra ngoài quan sát tình huống, nên có người liền nhìn thấy cái kia trong đêm tối đại xà, trong lúc nhất thời sợ đến tè ra quần. Là, vâng, đúng, cái kia mới hộ quốc thượng tiên, thật giống gọi là Tôn Ngộ Đạo thượng tiên, hắn muốn Ngô Đô trừ yêu. Trời ạ, ta Ngô Đô dĩ nhiên có yêu vật. Con rắn kia, thật lớn. Phu cận đám người đều ở thê thảm kêu gào, cuống quýt tránh né, đặc biệt là cái kia kém một chút bị Vạn Thanh cho ăn hán tử say. Lúc này tỉnh táo một chút, nhất thời sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Bực này tin tức, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới Hoàng Cung ở trong đi. Gần đủ rồi. Ngươi đến cùng là ai? Vạn Thanh hung tính mười phần, ở Ngô Dục xung phong mà đến thời điểm, nàng dĩ nhiên không lưu vong, mà là giơ lên cái kia tam giác đầu rán, phun ra đỏ tươi xà tín, cùng Ngô Dục mặt đối mặt xuống tới. Yêu nghiệt, không biết sống chết. Ngô Dục lửa giận trong lòng, toàn bộ đốt tới trong tay phục yêu cô lên. Dù cho hiện tại chỉ có thể chém giết Vạn Thanh, vậy cũng là cái bắt đầu a. Hắn nắm giữ tiên viên biến sau khi, trong lòng có vô hạn điên cuồng, không chỗ phóng thích, vừa vặn vạn thanh xuất hiện. Hạo Thiên Thượng Tiên tự mình nuôi dưỡng yêu nghiệt. Ẩm. Cái kia ba đạo một côn, đơn giản trực tiếp, từ trên trời giáng xuống, nô dục bộ pháp tinh diệu, nháy mắt liền tới xả yêu kia đỉnh đầu, nhảy lên thật cao, cái kia phục yêu côn đơn giản thô bạo, quả thực như một tòa thái sơn, hướng về xả yêu đỉnh đầu chấn áp tới. Cong. Một tiếng vang giòn, xả yêu xương sọ rạn nứt, phát sinh soạt soạt vang lên giòn giã, toàn bộ xà thú để nô dục giết đến lom lom vào, to lớn xả yêu mạnh mẽ đập xuống đất, phát sinh để xung quanh phàm nhân nhóm tê cả da đầu hí. Thật là đáng sợ yêu vật. Chơi ạ. Rất nhiều phàm một đời người đều không có kiến thức qua yêu vật, trước mắt thịnh đại đối quyết, đối với bọn họ tới nói quả thực là trước nay chưa từng có thị giác thịnh yến. Chết. Yêu ma hung tính bị kích phát ra, xà yêu kia to lớn tráng kiện đuôi, như một đạo roi thép giống như hướng về Ngô Dục chặn ngang quất tới. Ngô Dục mặt không hề cảm xúc, trong tay phục yêu côn quét ngang, cùng đuôi rắn kia xuống tới, đem Ngô Dục bị chấn động lùi lại mấy bước đồng thời, xà yêu kia đuôi trực tiếp bị đánh gãy, phỏng chừng là bên trong xương gãy vỡ. Xà yêu vạn thanh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Dục. Tôn Ngộ Đạo, ngươi không thể giết ta. Cho đến lúc này sau, cái kia hung hãn xà yêu mới hoảng rồi. Nàng là muốn hướng về Ngô Dục cám chỉ, chính mình có thể cùng Hạo Thiên Thượng Tiên có quan hệ, chẳng qua, Ngô Dục sẽ không cho nàng cơ hội này. Yêu nghiệt hại người, chúng ta người tu đạo, thấy chi giết chết. Ở cái kia yêu hầu mặt nạ bên trong, Ngô Dục cười lạnh, bây giờ đến cuồng bạo nhất trạng thái, nhìn lại vừa nhìn, hoàng cung bên kia đoán chừng phải đến tin tức, chính đang tới rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn nắm chặt phục yêu côn, đối mặt cái kia dài nằm trượng xà yêu, không nói hai lời, bắt đầu rồi như mưa xối xả giống như công kích. Đùng 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 đùng. Cái kia phục yêu côn môi đánh ở xà yêu thân lần trước, đều sẽ nhớ tới tiếng xương cốt vỡ nát âm, còn có xà yêu kia xé rách kêu thảm thiết. Phục yêu côn lên ly hỏa chi trận, cũng có thể bị thôi thúc một ít, để cái kia phục yêu côn có đáng sợ nhiệt độ cao, nện ở xà yêu trên người, dù cho có vảy rắn tồn tại, đều có thể ra chóc thịt bong, lại bị thiêu đến cháy đen. Xà yêu kia liều mạng lăn lộn, muốn chạy trốn, ở này lăn lộn quá trình ở trong, đem xung quanh mấy chục nhà dân đều đụng phải sụp đổ, may là người chung quanh vừa bắt đầu liền rút đi ra ngoài, mới chưa từng xuất hiện thương vong. Người là ai? Người là ai? Cái kia vạn thanh cực kỳ bi thảm, nàng cảm thụ đi ra, Ngô Dục đây là ở giàn vật nàng, nhiều như vậy côn, không có một côn đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Ta là ai, không trọng yếu. Ngô Dục nói xong sáu cái chữ, trước mắt xà yêu đã máu thịt bé bét, quả thực bị đập thành thịt nát, máu thịt bé bét, coi như là thật có thể chạy trốn, không có hơn trăm năm tính dưỡng, đừng hòng lại khôi phục như cũ. Ngươi cùng ta có cựu oán. Ta không cam lòng a, ngươi là ai? Xà yêu kia một bên kêu lên thê lương thảm thiết, một bên ngọ nghệ một thân thịt nát, hiển nhiên tinh thần cùng thân thể cũng đã hoàn toàn tan vỡ, sống không bằng chết. Ngô Dục quay đầu nhìn lại, hoàng cung bên kia đang có hai con hạc ngựa chạy như bay tới, hiển nhiên lập tức liền muốn đến, thời khắc này Ngô Dục đột nhiên xung phong, cái kia phục yêu côn một đâm, trực tiếp xuyên thấu xà tâm, sau đó càng là rút ra, một côn quét ở cái kia vạn thanh đầu rắn lên, xoạt xoạt một tiếng, cái kia đầu rắn triệt để vỡ vụn, hoàn toàn nứt toác. Ta là Ngô Dục. Ở vạn thanh ánh mắt lờ mờ cuối cùng trong nháy mắt, Ngô Dục kéo dài mặt nạ, để nàng nhìn thấy chính mình. Ngô Dục có thể thấy rõ ràng nàng trước khi chết ánh mắt biến hóa, đó là một loại không thể tin tưởng, là một loại hoảng sợ, nhưng sinh mệnh biến mất nàng không chống đỡ được, cùng Hạo Thiên Thượng Tiên, nguyên thần chạy tới thời điểm, xà yêu vạn thanh đã là một đoàn thịt giữa. Rốt cục đâm một cái kẻ thù. Dù cho mới vừa ở Thiên Ngô cung chịu đến bọn họ áp chế, Ngô Dục tâm tình vẫn cứ vui sướng hơn nhiều, dòng suy nghĩ cũng rõ ràng một chút. Hắn sâu sắc hiểu, này Ngô Đô chính là hắn chiến trường, mấy vị kia đều là kẻ địch của hắn, này yêu hầu mặt nạ là hắn hiện tại to lớn nhất ngụy trang, tuy rằng hiện nay không có một lần tính biện pháp giải quyết, nhưng ở chiến trường này dưới sự sắp xếp đi, không hẳn không có đem Hạo Thiên cũng đẩy chỗ chết một cơ hội. Các ngươi có thể rốt cục đến rồi. Đem Hạo Thiên, nguyên thần hạ xuống hạc ngựa thời điểm, Ngô Dục xoay người, một bộ ung dung, vui sướng dáng vẻ, quay đầu lại cười nói, không nghĩ tới à, này yêu nghiệt dĩ nhiên lớn mật như thế. Lại dám ẩn vào Ngô Đô đến, thực sự là không biết sống chết. May là vừa vặn để ta phát hiện, bằng không một đêm này, không biết nên sẽ bị nàng tàn hại bao nhiêu sinh linh. Hiện tại, thân phận của hắn là Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử Tôn Ngộ Đạo, hắn không biết vạn thân phận của Thanh, chỉ là yêu nghiệt, hắn đem chém giết rất bình thường. Vì vậy Hạo Thiên bọn họ căn bản không có cách nào nói cái gì. Quả nhiên, Hạo Thiên, nguyên thần sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ nhìn một chút xà yêu kia vạn thanh thi thể. Mí mắt đều hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên trong lòng là có ngập trời lửa giận. Chẳng qua, Ngô Dục chính là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, bọn họ chỉ có thể trấn áp, không thể sang bậy, ngày hôm nay cái này thiệt ngầm, bọn họ là ăn chắc. Nay Vạn Thanh, làm cho nàng mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, dĩ nhiên không nghe khuyên cáo. Hạo Thiên Thượng Tiên trong lòng cũng chỉ có thể trách Vạn Thanh. Bất luận cái nào chính đạo đệ tử, thấy yêu ma liền chém giết, này rất bình thường, đặc biệt là tính cách cảnh trực Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Hai vị, Ngô Dục thấy trên mặt bọn họ không có sắc mặt vui mừng, trong lòng biết nguyên nhân, nhưng hay là hỏi, hai vị sao rất giống không quá yêu thích. Chẳng lẽ là, cũng đúng, này Ngô Đô là các ngươi địa bàn, có yêu nghiệt lẻn vào, ta nên để cho các ngươi đến chém giết mới đúng. Đã như vậy, cái kêu bỉ nhân trước hết cáo tử. Hắn đoạn văn này nói tới kín kẽ không một lỗ hổng. Dù sao hắn mới vừa mỗi ngày Ngô cung bị áp chế qua, hiện tại biểu hiện ra bị quản chế tại dáng dấp của bọn họ, vậy cũng rất bình thường. Trái lại nếu là hung hăng càng quái, có bất lợi cho đón lấy làm việc. Cái này ngược lại cũng đúng không có, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, này yêu nghiệt thậm chí ngay cả Ngô Đô đều dám đi vào, thực sự là gan to bằng trời, chết chưa hết tội. Lão đệ, chuyện kế tiếp ta có xử lý, ngươi về ngươi Thượng Tiên đỉnh núi đi. Hạo Thiên Thượng Tiên vung vung tay, trong lòng hắn phẫn nộ, tự nhiên không muốn lại nhìn tới Ngô Dục. Không thành vấn đề. Ngô Dục cái kia ở yêu hầu sau mặt nạ mặt cười lạnh, hắn thu hồi phục yêu côn, cùng Hạo Thiên hai vị sau khi cáo tử, rất nhanh sẽ biến mất ở đêm tối ở trong. Chẳng qua, đối với Ngô Đô tới nói này nhất định là cái không ngủ đêm. Mới tới hộ quốc Thượng Tiên, dĩ nhiên ở Ngô Đô chém giết một đầu xà yêu tin tức, mặc dù là ở đêm khuya, nhưng đảo mắt liền chuyển khắp Ngô Đô. Ở sôi sùng sục bên trong, Ngô Dục đi tới Vô Ưu Cung. Hạo Thiên Thượng Tiên vậy chỉ có thể phẫn nộ, nhưng không có cách nào làm sao vẻ mặt của ta, thật đúng là buồn cười. Báo thù bước thứ nhất, hoàn thành. Vạn Thanh cái chết, cho Ngô Dục lòng tin nhất định. Bây giờ chuyện quan trọng nhất, vẫn là tỷ tỷ cùng cái kia cựu thí quân. Chính là không biết Đông Thần Quốc cái kia hộ quốc Thượng Tiên rất mạnh. Hạo Thiên nói cái kia không phải quỷ tu, nhưng có thể không nhất định. Hắn liền yêu ma cũng dám nuôi dưỡng, cùng quỷ tu làm bạn, có thể không tính là gì. Không muốn đến trễ như vậy, Nô Yêu còn ở thư phòng, lần này không phải viết chữ, mà là ngồi ở bàn học bên cạnh đờ ra. Bên cạnh là làm bạn Ngô Yêu hơn 10 năm, hầu như từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn, nàng chính bưng tới một bát nước nóng, đầy cõi lòng quan tâm nhìn Ngô Yêu, nói, công chúa, ban đêm âm hàn, ngươi gần nhất gầy yếu không ít, vẫn là uống điểm nước nóng đi. Ngô Yêu ngơ ngác nhìn bàn học, có chút thất thần, phảng phất không nghe thấy nha hoàn nói dường như. Công chúa, mới vừa nghe được một cái tin, thật giống là nói, cái kia mới tới Thượng Tiên, dĩ nhiên ở Ngô Đô chém giết một đầu xà yêu, rất nhiều người tận mắt thấy. Không nghĩ tới ngay cả ta Ngô Đô, đều đang có yêu nghiệt. Nha hoàn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chương 43, tỷ lệ liên minh. Hả? Ngô Yêu ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại hôm nay ở Thiên Ngô Cung nhìn thấy Tôn Ngộ Đạo, nàng lúc ấy có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tôn Ngộ Đạo Thượng Tiên vừa tới Ngô Đô, liền chém giết một đầu xà yêu kia không thể như thế xảo. Liền hôm nay vừa vặn lẻn vào Ngô Đô. Càng to lớn hơn có thể là, xà yêu có thể vẫn tiềm tàng ở Ngô Đô, chỉ là không có bị phát hiện, không có bị chém giết. Ngô Đô những ngày qua, vẫn luôn có người mất tích, định là để xà yêu ăn. Bởi vậy có thể thấy được. Rất có thể, là Hạo Thiên Thượng Tiên dung túng xà yêu ăn thịt người. Ngô Yêu mới vừa còn gầy yếu vạn phần, có thể một nghĩ tới chỗ này, nàng đột nhiên vỗ một cái bàn học, hai mắt tỏa ánh sáng, để bên cạnh nha hoàn sợ hết hồn. Làm sao có khả năng, Hạo Thiên Thượng Tiên nhưng là hộ quốc Thượng Tiên, làm sao dung túng yêu nghiệt? Nha hoàn run rẩy nói rằng. Nhưng Ngô Yêu hoàn toàn không nghe nàng, càng là hoắc một tiếng đứng lên đến, ánh mắt càng thêm sắc bén, nói, hơn một năm trước, Ngô Dục bị đẩy đi biên cương, nhưng trên đường tao ngộ xà yêu công kích, đây là mấy cái trốn về binh lính nói, không thể có lỗi. Cùng chúng ta Ngô Đô dính líu quan hệ xà yêu, không thể có hai con, rất hiển nhiên, là Hạo Thiên Thượng Tiên sai khiến xà yêu kia, giết Ngô Dục. Nàng dòng suy nghĩ rất rõ ràng, lập tức liền nói đến then chốt. A, nha hoàng kia hoàn toàn theo không kịp nàng dòng suy nghĩ, lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đối với nàng mà nói Hạo Thiên Thượng Tiên chính là thần tiên làm sao có tính toán phàm nhân. Bởi vậy đến xem, lúc trước Ngô Dục đăng cơ đêm trước, dĩ nhiên phát sinh cấp độ kia sự tình, này định là Hạo Thiên Thượng Tiên cùng Hi Phi liên hợp lại, thiết lập dưới âm mưu. Cho đến hôm nay, nàng mới biết then chốt. Từ đầu tới cuối, nàng đều là tin tưởng Ngô Dục. Trời ạ! Nha hoàn hoa dung thất sắc. Dục. Ngô Yêu dù cho lòng tràn đầy cựu hận, nhưng cũng chỉ có thể hồn bay phách lạc ngã ngồi ở trên ghế, cái kia bóng ánh nước mắt tràn mi mà ra, thân thể gầy yếu tựa ở cái kia trên bàn sách nước nở. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tao ngộ đáng sợ như thế âm mưu, bị Thượng Tiên tính toán, giết chết, ta bây giờ mặc dù biết tất cả, thế nhưng là cũng không thể ra sức, dục, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Nàng khóc đến rất thê thảm. Trong ấn tượng, Nô Ưu chưa từng có như vậy gào khóc qua. Công chúa, công chúa. Nha hoàn kia cũng là chảy nước mắt, có chút không biết làm sao. Nàng biết Vô Ưu công chúa, vẫn luôn là cái kiên cường người a. Bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta tỷ đệ, căn bản không phải là đối thủ. Bây giờ ngươi đã đi tới, còn gánh vác đeo danh, để tiếng xấu muôn đời, mà ta lập tức liền muốn bị mang tới Đông Thần Quốc. Nô Ưu ở này yên tĩnh Vô Ưu cung ở trong, mờ mịt nhìn bốn phía. Đối với nàng mà nói, người đã từ trần, biết những này chân tướng, đơn giản là đồ tặng thống khổ. Dù cho trong lòng ta có nhất vạn cái quyết tâm, nên vì ngươi báo thù, chính danh, nhưng ta một người phàm tục, ta có thể làm cái gì? Loại kia cảm giác vô lực, loại kia oán hận, phẫn nộ, chỉ có thể đưa nàng phá tan. Nàng đối thủ, nhưng là thần tiên. Nàng tay trói gà không chặt, làm sao có thể cùng thần tiên đấu? Hơn nữa, giờ chết của ta cũng không xa. Nô Ưu không khỏi cười khổ. Phàm nhân tính mạng, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Tiên là tiên, chúng ta là chuyện vặt. Nàng hôm nay lĩnh ngộ, chính là Ngô Dục đăng cơ đêm trước, hắn lĩnh ngộ. Di thường. Qua một trận, Nô Ưu trầm tĩnh một chút, nàng đối mặt nha hoàng kia, nghiêm mặt nói, ngươi là ta thân cận nhất tỉ muội, bây giờ bọn họ dùng ta mẫu tộc tồn vong đến uy hiếp ta xa gả Đông Thần Quốc, thành thật mà nói, ta không còn sống lâu nữa. Thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi nắm chút tài vật, ta phái người đưa ngươi đưa đến ta mẫu tộc đất phòng. Từ đây qua chút an bình tháng ngày đi. Nha hoàn Di thường vừa nghe, vội vã ngã quỳ trên mặt đất, khóc thảm nói, công chúa, ta muốn theo ngươi đi Đông Thần Quốc, ta muốn theo ngươi đi chết, ta cái mạng này ngươi đúng, ngươi nếu là chết rồi, ta Di thường tuyệt không tham sống sợ chết. Di thường, ngươi không cần thiết như vậy. Mạng ngươi, là chính ngươi, ngươi còn có cha mẹ, ngươi không thể sảng bậy. Nô Ưu dưng dưng lắc đầu. Cha mẹ. Nhưng là, Di thường rơi vào đến sâu sắc dãy rùa ở trong. Một bên là cha mẹ, một bên là công chúa. Có thể cuối cùng nàng vẫn là đã quyết định, nói, công chúa, ta nghĩ tốt rồi, ngươi đem đưa cho ta tài vật, giao cha mẹ ta, bọn họ tự nhiên có đệ đệ ta chăm sóc, ta này một đời đều là ngươi, ta không thể để cho một mình ngươi, đi xông vào này Đông Thần Quốc ổ trộm cướp, ngươi đừng khuyến cáo ta không nghe. Di thường, ngươi ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe. Nô Ưu sừng sổ lên. Đời này, ta chỉ không nghe này một cái. Di thường kiên định ngẩng đầu. Ngươi đây là tội gì? Nô Ưu thực sự không biết làm sao kiên trì. Nàng cùng Di thường ôm nhau cùng nhau, như là chân chính tỉ muội, cốt nhục chí thân. Không lâu lắm, Di thường ở trong lòng nàng ngủ. Nàng đỡ Di thường, làm cho nàng ở trong thư phòng trên giường trước tiên ngủ, chính mình trở lại bàn học bên này, vừa vặn trở về, dĩ nhiên nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn, dĩ nhiên vác đối với mình đứng ở chỗ này, khi hắn quay đầu lại thời điểm, cái kia đặc biệt yêu hầu mặt nạ, phía dưới liền để Nô Ưu biết hắn là ai. Mới tới hộ quốc thượng tiên. Nô Dục vẫn ngay ở ngoài cửa sổ, nghe đối thoại của bọn họ. Nô Ưu vẫn là thông minh như vậy, từ xa yêu tin tức, đã nghĩ ra chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Nô Dục cũng hiểu, nguyên lai Hạo Thiên thượng tiên bọn họ dĩ nhiên là dùng Nô Ưu mâu tộc an nguy đến uy hiếp nàng xa gả Đông Thần Quốc, không trách nàng không có cách nào chống lại. Hắn cùng Nô Ưu cùng cha khác mẹ, mẫu thân của Nô Ưu xuất thân cao quý, chính là Đông Nhạc Ngô quốc lớn thị tộc ruột thịt, Nô Ưu mẫu thân tuy rằng từ trần, thế nhưng thị tộc vẫn còn. Trong đó trường bối, huynh đệ tỷ nhóm cùng Ngô Ưu quan hệ đều vô cùng tốt, bằng không hy phi bọn họ cũng uy hiếp không được Ngô Ưu. Đêm đó, nỗi thống khổ của nàng cùng vô lực, cũng làm cho Ngô Dục có chút lòng như lao cắt. Vì lẽ đó, hắn làm ra một cái quyết định, Ngô Ưu nói thế nào cũng đáng tín nhiệm, nàng sẽ không như vậy dễ dàng lộ ra sơ sót, cái kia vì sao chính mình không cùng nàng quen biết nhau, làm cho nàng biết mình còn sống sót. Miễn cho làm cho nàng càng thêm thống khổ. Biện pháp tốt nhất, đó chính là bọn họ tỷ đệ. Đồng thời báo thủ, đem những người này đuổi ra Ngô Đô. Này, vốn là thuộc tính cho bọn họ Ngô Đô. Vì lẽ đó, hắn đi vào. Tôn Ngộ Đạo thượng tiên, ngươi làm sao đến rồi? Nô Ưu trên mặt còn có không làm ra nước mắt, nàng vội vã lau chùi. Nô Dục trong lòng sóng to gió lớn, đối phương là căn bản không thấy được. Mặt nạ bên dưới, trên thực tế hốc mắt của hắn cũng ướt át. Hắn bước vài bước, đi tới Nô Ưu trước mặt, sau đó duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm ấp Nô Ưu, động tác tuy rằng chậm chậm. Nhưng Ngô Ưu cũng không có dãy rủa, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Ngô Dục hai mắt, sau đó càng là ánh mắt run rẩy, ngay ở Ngô Dục ôm lấy nàng thời điểm, nàng trợn mắt lên, hầu như là run rẩy nói ra hai chữ, Ngô Dục. Không sai, không cần Ngô Dục nói, nàng nhận ra. Đó là máu mủ tình thâm tình thân, là mười mấy năm cộng đồng trưởng thành. Hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn, thậm chí là bước đi tư thế, dáng vẻ, Ngô Ưu đều quen thuộc đến sâu tận xương thủy. ngày hôm nay ở Thiên Ngô cung liếc mắt nhìn nhau, Nô Ưu liền nhận ra được hắn quen thuộc. Trái lại Hi Phi bọn họ, xem nhiều hơn nữa thứ cũng không thể biết. Ở Thiên Ngô cung thời điểm, kỳ thực Ngô Dục có hết sức thay đổi âm thanh, bằng không Ngô Ưu sợ là phải đường trưởng nhận ra hắn. Ôm trong lòng run rẩy người, Ngô Dục âm thanh khàn khàn, nhẹ kêu một tiếng, "Tỷ, ta đã trở về." Này một tiếng thanh âm quen thuộc, để Ngô Ưu càng là nằm mơ mở dạng, nàng run rẩy duỗi ra hai tay, chạm được Ngô Dục cái kia yêu hầu mặt nạ, tuy rằng rất lạnh lẽo, thế nhưng vẫn để cho nàng mừng đến phát khóc. "Đệ đệ." Ngô Ưu đưa tay ôm chặt hắn, như là sợ đây chính là một giấc mộng, sợ hắn đông nhiên rời đi dường như. Này đã là đêm khuya, hoặc là nàng thật sự coi này là thành một giấc mộng đi. Sao lại thế? Sao lại thế? Ở trong mơ, nàng vẫn ở nhận được ghi nhớ ba chữ này. Nhưng là, này quen thuộc nhiệt độ, càng nói rõ hắn chính là Ngô Dục. Chỉ là hắn lớn lên cao nói quá nhiều, liền thời gian hơn một năm, nguyên bản vẫn cùng Ngô Ưu gần như thân cao, hiện tại hầu như muốn cao một cái đầu. Ngô Dục tâm tình hơi hơi bình phục một chút, dù sao Ngô Ưu tao ngộ chấn động càng to lớn hơn. Nàng sớm cho rằng Ngô Dục là để xà yêu kia cho ăn sống rồi, một điểm đều không ôm hắn còn sống sót hy vọng. "Để ta nhìn ngươi một chút." Nàng ngẩng đầu lên. Ngô Dục lấy đi tới mặt nạ, nhìn trước mắt nàng, không nhịn được toát ra vẻ tươi cười đến, cho đến lúc này sau, Ngô Ưu thật sự xác định, hắn thật sự trở về. "Này không phải một giấc mộng." "Tỷ, thời gian cấp bách, chúng ta trước tiên tỉnh táo lại, ta giảng giải phía dưới ngọn nguồn. Gặp lại là vui sướng, có thể tương lai vẫn cứ gặp nạn cửa, cần khắc phục." "Hay, hay." Ngô Ưu cũng rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Dục này mới nói, "Lúc trước, ta bị hãm hại, ngồi xe chở tù bị vận chuyển về biên cương." Đối với này chí thân tỷ tỷ, hắn hầu như không có giữ lại chút nào, đem phía trước hơn một năm tao ngộ, bao quát Tôn Ngộ Đạo, Như Ý Kim Cô đồng sự tình, đều nói cho Ngô Ưu, sau đó chính mình cạnh tranh đến tiên quốc người giám sát thân phận, một lần nữa trở về Ngô Đô. Không nghĩ tới, này một trường kiếp nạn, dĩ nhiên mang cho ngươi đến rồi như vậy tạo hóa. Chẳng qua, ngươi tâm địa thiện lương, làm rõ sai trái, tất cả những thứ này đều là ngươi nên được. Nghe xong tất cả những thứ này, Ngô Ưu tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tiếp nhận rồi này hiện thực. Không nghĩ tới, ta đệ đệ dĩ nhiên là tiên nhân. Ngô Ưu có loại dường như cách thế cảm giác. Ngươi sai rồi, chúng ta chỉ là người tu đạo, cũng không phải tiên nhân, ngoại trừ có chút thủ đoạn, càng mạnh hơn một chút, cái gọi là tiên nhân cùng phàm nhân, căn bản không có khác nhau. Bực này tiên nhân, trên thực tế chính là người. Vì lẽ đó, Hạo Thiên Thượng Tiên, cũng chỉ là một người. Ngô Ưu hiểu. Hai người thu dọn phía dưới, liền nói tới Đông Thần Quốc sự tình. Ta tạm thời không phải Khương Quân Lâm cùng Hạo Thiên đối thủ. Rất khó ngăn cản, nhất định phải có biện pháp mới được. Ngô Dục cau mày nói. Ta hiểu rõ. Biện pháp. Ngô Ưu cũng đang suy tư. Bọn họ đã tiến vào đến cùng một chỗ báo thủ tâm thái giữa. Chỉ chốc lát sau, Ngô Ưu nói. Có thể như vậy. Ngươi chứa đối với ta nhất kiến trung tình dáng vẻ, liều mạng theo đuổi ta, thậm chí để dân chúng biết. Đồng thời ta cũng tuyên dương Đông Thần Quốc việc xấu, chúng ta tạo thành một loại theo đuổi ái tình giả tạo. Cứ như vậy, ngươi vì theo đuổi ta, cùng cái kia Đông Thần Quốc hộ quốc thượng tiên đối kháng, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, liền có thể đánh đuổi Đông Thần Quốc, tuy rằng xem như là quấy rối, đến cũng có lý có chứng cứ, ngươi là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, chỉ cần không bại lộ thân phận, bọn họ không thể giết ngươi. Ngươi cũng có lý do bảo vệ ta. Có đạo lý. Ngô Dục đống nhiên tỉnh ngộ. Này thật đúng là tuyệt. Bực này biện pháp, hắn là không nghĩ ra được. Then chốt ở chỗ, ta đến có đánh bại vị kia Đông Thần Quốc hộ quốc thượng tiên thực lực. Chương 44, U Linh Cơ. Mấy ngày sau, Đông Thần Quốc người sẽ tới, ta nhân mấy ngày này tu hành. Như có đột phá, tự nhiên tốt nhất. Đêm khuya, cùng Vô Ưu công chúa đem một ít kế sách thương lượng tốt sau khi, Ngô Dục làm ra quyết định như vậy. Hừm. Bây giờ tất cả biện pháp, đều xây dựng ở ngươi có thể đánh bại Đông Thần Quốc hộ quốc thượng tiên cơ sở lên. Chẳng qua, ta tuy không thể tu hành, nhưng cũng biết mọi việc không thể nóng đội, ngươi cần tĩnh tâm ngưng thần. Hiểu. Ngô Dục không chuẩn bị về thượng tiên đỉnh núi. Vô Ưu trong cung thì có hắn trước đây phòng luyện công, ngoại trừ Ngô Ưu ai đều không thể tới gần. Hơn một năm, hắn một lần nữa trở lại nơi này, tĩnh tâm tu hành. Kim cương bất hoại thân thể tầng thứ nhất trước nửa đoạn, đa số là rèn đúc thân thể khắp mọi mặt. Mãi đến tận ngưng thần, thoát thai, tiên biến. Phàm thai rèn thể cảnh tầng thứ 10, tên là, thông thần. Võ đạo thông thần, là một loại ý cảnh, là võ đạo đại thành, là phàm nhân cực hạn, đến cái này cực hạn, mới có đi về tu đạo cơ sở. Nay càng nhiều là một loại tinh thần lột xác, là tinh thần ý chí và thân thể hợp hai là một, đặt đến một cái võ đạo viên mãn cảnh giới. Võ đạo thông thần, ở thế gian được gọi là chí tôn võ thần. Đương nhiên, Ngô Dục hiện tại sức chiến đấu phương diện, vượt xa Chí Tôn Võ Thần. Này Kim Cương Bất Hoại Thân Thể tầng thứ nhất cảnh giới cuối cùng, tiên viên biến sau khi, vì, thông thần một côn. Kỳ thực, cuối cùng này một phần pháp quyết tên, cũng là lúc trước Ngô Dục lựa chọn phục yêu côn nguyên nhân. Thông thần một côn thông thần. Nhìn như đơn giản, trên thực tế ẩn chứa cái môn này nói chí lý. Ta nếu có thể sử dụng tới này thông thần một côn, liền có thể đến thông thần cảnh giới. Như vậy không chỉ võ đạo viên mãn, Kim Cương Bất Hoại Thân Thể tầng thứ nhất, cũng coi như là viên mãn. Khi đó, mới xem như là chân chính hoàn thành Kim Cương Bất Hoại Thân Thể tầng thứ nhất. Chính là không biết, khi đó có cỡ nào biến hóa. Ngô Dục nắm chặt phục yêu côn, chú trên đất. Nhìn như đơn giản, trên thực tế thông thần một côn so với tiên viên biến, coi là thật phải gian nan quá nhiều. Điều này cần một loại lĩnh ngộ, một loại lột xác. Có thể, cũng cần một loại thời cơ. Đông thần quốc sự tình, ta tuy rằng không nghĩ nữa, nhưng dù sao thời gian khẩn cấp, vẫn là có đối với ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nội tâm của ta, nhất định phải chân chính yên tĩnh lại, đi cân nhắc này thông thần một côn. Ngô Dục ở táo bạo cùng bình tĩnh ở trong dãy rùa, đung đưa. Mà mấy ngày nay, có hy vọng Ngô Yêu, thì lại ở làm một chuyện khác, vậy thì là trong bóng tối đem Đông thần quốc cửu thí quân ác độc sự tích, lan truyền cho Ngô Đô nhân dân, bao quát cả triều văn võ, cũng bao quát người buôn bán nhỏ. Cửu thí quân tiếng xấu lan xa, Ngô Đô dân chúng vốn là có hiểu biết, hơn nữa Ngô Yêu đổ thêm dầu vào lửa, cái kia Ngô Đô mấy trăm ngàn người, phỏng chừng đều biết tân hoàng đế Nguyên Hạo muốn đem Vô Ưu công chúa gả cho cái kia ma quỷ, chuyện này quả thật không khác nào đem Vô Ưu công chúa đẩy hướng về địa ngục. Vô Ưu công chúa làm 10 năm việc thiện, ở Ngô Đô danh tiếng còn ở đã từng Ngô Dục bên trên, ở Ngô Đô nhân dân giữa danh vọng là rất cao. Nàng sở dĩ tản những này, cũng là làm một cái làm nền. Tuy rằng coi như là mấy trăm ngàn người, cũng chưa chắc có thể trợ giúp nàng, nhưng ít ra sẽ làm hoàng đế Nguyên Hạo thiên phu sở chỉ, hắn muốn duy trì thống trị ổn định, liền cần quan tâm dân ý. Ở Ngô Dục khổ tu bên trong, mấy ngày chớp mắt đi qua. Dục, làm sao? Vào lúc giữa trưa, Vô Ưu công chúa đứng đang luyện công phòng ngoài cửa hỏi dò, liên quan với Ngô Dục tồn tại, nàng liền di thường đều không có nói. Một tiếng quạc kẹt, Ngô Dục mở ra cửa đá. Hắn thời khắc đều mang theo cái kia yêu hầu mặt nạ, lúc này lắc đầu một cái, nói, thông thần cảnh giới, là võ đạo cửa ải cuối cùng, thực sự quá khó khăn. Không có một chút nào tiến triển. Cái kia thông thần một côn nhìn như đơn giản, kỳ thực cao thâm khó dò, Ngô Dục vung ra hơn vạn côn, đều không thể đụng chạm đến tinh túy. Ngô Ưu nhếch miệng, thần thái có chút tiêu điều, nói, hôm nay sáng sớm, Đông thần quốc có 3.000 quân đội đã đóng quân ở Ngô Đô ở ngoài. Mà cái kia cửu thí quân mang theo một ít thân tín, đã tiến vào hoàng cung, ta phỏng chừng hộ quốc thượng tiên cũng ở trong đội ngũ. Hôm nay tiệc tối, ta cần dự họp, cùng cửu thí quân gặp mặt. Ngày đó vẫn là đến. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, vị kia hộ quốc thượng tiên không thế nào có ích. Muốn đạt đến thông thần cảnh giới, tạm thời tới nói không thể. Chỉ có thể nhắm mắt đi ứng đối. Dựa theo quy củ, ta bây giờ còn có hộ quốc thượng tiên thân phận, có nước láng giềng hộ quốc thượng tiên đến, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ mời ta. Ta trước về thượng tiên đỉnh núi nhìn. Hai người làm được đi ra ngoài, đang muốn tách ra, đống nhiên nha hoàn di thường vội vã đến báo, Ngô Dục liền ẩn giấu ở trong bóng tối. Công chúa, bệ hạ đến. Ở thanh lưu điện chờ ngươi đấy. Hắn tới làm cái gì? Nay tân hoàng đế Nguyên Hạo, là một cái gần nhất không làm cho vui người, từ hắn sinh ra lên, Ngô Ưu liền chán ghét hắn. Đến thanh lưu điện sau, Nguyên Hạo chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, rất có tư thế, cùng Ngô Ưu đến, hắn ho khan hai tiếng. Sắc mặt tâm trầm, nói, Ngô Ưu, buổi tối ta đem mời tiệc Đông thần quốc cửu thí quân, còn có hộ quốc thượng tiên U Linh cơ thượng tiên. Ngươi cần phải trình diện, gặp gỡ cửu thí quân. Ngày mai, ngươi phải trang điểm trang phục, để cửu thí quân cưới về Đông thần quốc. Biết rồi. Ngô Ưu từ tốn nói. Như vậy, tất cả liền xem đêm nay. Cái kia Nguyên Hạo lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt xem kỹ Ngô Ưu, đồng nhiên cười lạnh nói, Ngô Ưu, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nói cho ngươi. Hai ngày nay ra bất kỳ sai lầm, ngươi mẫu tộc cũng phải xuống địa ngục. Ngươi ngoan ngoãn lấy lòng cửu thí quân, ngoan ngoãn gả tới Đông thần quốc, qua cuộc sống của ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho ta nháo tự sát, ngươi như chết rồi, chúng ta hai nước quan hệ tất nhiên căng thẳng, đến thời điểm ta Nguyên Hạo cái thứ nhất diệt chính là ngươi mẫu tộc, ngươi bà con. Hắn không chỉ muốn Ngô Ưu gả đi, càng không thể làm cho nàng tự sát, đây là gian vặt, càng là trả thù. Hiểu. Ngô Ưu nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt đều chưa từng gợn sóng. Ngô Ưu, hảo hảo hưởng thụ ngươi tương lai nhân sinh đi ha ha. Ngươi cùng Ngô Dục một cái đức hạnh, ai để cho các ngươi đã từng quá mức lộ hết ra sự sắc bén đây. Một văn một võ, hùng bá thiên hạ a, đáng tiếc, cuối cùng đều bại bởi ta Nguyên Hạo. Hắn ăn mặc long bào, bước động nhanh chân, nên ngang rời đi Vô Ưu cung. Mang theo yêu hầu mặt nạ Ngô Dục từ bên cạnh điện đi vào, nhìn Nguyên Hạo rời đi phương hướng, sắc mặt tâm trầm, nói, nếu không là xem ở hắn cùng chúng ta đồng dạng chạy phụ hoàng huyết thống phần lên, ta đều muốn làm thịt xuất sinh này. Hắn đem cừu hận khóa chặt ở Hạo Thiên cùng Hi Phi, không lan đến Nguyên Hạo, cũng là bởi vì Nguyên Hạo nói thế nào vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nô Ưu nhưng lắc đầu một cái, nói, ngươi sai rồi, hắn không phải là huynh đệ ngươi. Lời ấy nghĩa là sao? Nô Dục ngẩn ra. Hắn cùng Nguyên Thần, nên đều là Hạo Thiên thượng tiên nhi tử. Nô Ưu khẳng định nói. Niệm nó. Nô Dục từ không nghĩ tới điểm này, bây giờ nghe nàng nói chuyện, quả nhiên bọn họ tướng mạo xem ra càng thêm tiếp cận Hạo Thiên. Cùng Nô Dục phụ hoàng cách biệt có chút xa, Nô Dục mặc dù là con thứ, nhưng cùng tiên đế lúc tuổi còn trẻ không có khác biệt lớn. Ngươi làm sao khẳng định? Nô Ưu nói, trực giác của phụ nữ. Tuy rằng nàng không có 10 phần chứng cứ, nhưng Nô Dục tuyệt đối tin tưởng đây là thật sự. Không dám chắc thời điểm, nàng sẽ không nói lung tung. Đã như vậy, không phải huynh đệ ta, cái kia cũng không cần khách khí. Sau khi nói xong, Nô Dục trở lại thượng tiên đỉnh núi, quả nhiên không lâu, Hạo Thiên thượng tiên bổ câu đưa thư bay lên thượng tiên đỉnh núi, bổ câu đưa thư để Thiên Vân Bằng trực tiếp ăn, thư tín đến Ngô Dục trong tay, quả nhiên là mời Ngô Dục buổi tối đi Thiên Ngô Cung. Hắn này hộ quốc thượng tiên, tuy rằng đừng để ý đến Đông Nô, thế nhưng gặp gỡ cái kia U Linh Cơ thượng tiên, vẫn là cần. U Linh Cơ, vừa nghe tên, chính là quỷ tu. Ngô Dục đốt cái kia thư tín, nhìn về phía Ngô Đô phương hướng. Tỷ tỷ là chết hay sống, liền xem đêm nay. Trong lòng, cái kia làm bạn chính mình trưởng thành dịu dàng nữ tử, lái đi không được, mười mấy năm qua mỗi một chi tiết nhỏ, loại kia máu mủ tình thâm tình thân, như đao khắc vào cả người xương cốt lên, mấy đời luân hồi đều tiêu diệt không được. Như muốn nàng chết, trước hết diệt ta Ngô Dục đi. Lửa cháy hương hực, ở này thượng tiên đỉnh núi thiêu đốt. Buổi tối, Ngô Đô vẫn cứ phồn hoa. Rất nhiều dân chúng tụ tập ở trên đường, nhìn hoàng cung phương hướng. Có người nói, ngày mai Vô Ưu công chúa sẽ bị cái kia tội ác tẩy trời cửu thí quân cưới đi. Đông Hải hòn đảo, dân phong dũng mãnh, đâu đâu cũng có thiêu giết cướp giật, quả thực chính là địa ngục giữa trần gian, không nghĩ tới như thế thiện lương Vô Ưu công chúa, có như thế vận mệnh. Đáng tiếc, nếu không là Vô Ưu công chúa, chúng ta này Ngô Đô rất nhiều người đều sống không nổi đi. Là nàng cho chúng ta sinh hoạt cơ hội, không chỉ cho chúng ta ngân lượng, còn phải người dạy chúng ta cầu sinh bản lĩnh. Đáng tiếc, chúng ta được này đại ân, dĩ nhiên không có thể giúp trợ nàng cái gì. Rất nhiều người đều ở lau nước mắt. Thật không biết Nguyên Hạo bệ hạ là nghĩ như thế nào. Chúng ta đường đường Đông Nhạc Nô Quốc, sao cần cùng cái kia hải tặc quốc gia liên minh? Chúng ta quốc lực cường thịnh như vậy a? Dục Thái Tử đúng là đã nói, chờ hắn đăng cơ, nhất định diệt Đông Hải đạo tặc. Khỏi nói Dục Thái Tử, bao nhiêu người nói ra tên của hắn, bị chém đầu. Vô Ưu công chúa chính là cùng Dục Thái Tử quan hệ quá tốt rồi. Mới có kết quả như thế. Như thế Mỹ lệ thiện lương một đóa hoa sen, lại bị đưa đến cái kia Đông Hải ma quỷ trong vũng bùn. Đáng thương. Đáng thương. Hầu như là từng cái phố lớn ngõ nhỏ, đều đang bàn luận chuyện này, rất nhiều người đều viền mắt đỏ chót, vì Vô Ưu công chúa cảm giác được tiếc hận. Hôm nay cửu thí quân mang theo Đông Thần quốc tướng lĩnh xuyên qua nhai mà qua, rất nhiều người tận mắt đến này bầy cùng hung cực các đồ. Ngô Dục ngồi ở Thiên Vân Bằng lên, từ Ngô Đô từng cái trên đường phố xe qua, đảo mắt hoàng cung ngay ở phía trước, ngày đó mây bằng mình kêu một tiếng, đáp xuống, mục tiêu chính là Thiên Ngô Cung. Chương 45, Thiên Ngô Cung đấu pháp. Vâng. Ngô Dục rơi vào Thiên Ngô Cung ở ngoài trên mặt đất. Là, vâng, đúng, tôn lão đệ đến sao, mời đến. Cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên đem thật là một ngụy quân tử, mấy ngày trước còn ở ngày này Ngô Cung chấn áp Ngô Dục, bây giờ vẫn là đặt làm ra một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, đem Ngô Dục nên tiếp tiến vào Thiên Ngô Cung. Nói thật, hắn ngược lại không là để mắt Ngô Dục, mà là lo lắng làm cho quá ác, chọc Ngô Dục phía sau Thông Thiên kiếm phái. Dù sao dựa theo hai phái ước định, hẳn là Ngô Dục đóng giữ này Ngô Đô, bọn họ nên đi. Tiến vào Thiên Ngô Cung sau khi, chỉ có Hạo Thiên, Thái Hậu Nguyên Hy cùng Hoàng đế Nguyên Hạo ở. Hôm nay Khương Quân Lâm cùng Nguyên Thần phòng trường đều sẽ không ra trận. Nói vậy bọn họ trở về Ngô Đô, cũng có thể có những chuyện khác. Khương Quân Lâm nhân vật như vậy, cũng sẽ không tiêu hao ở hoàng cung này địa phương nhỏ. Lần trước đứng ra trấn áp Ngô Dục, phòng trường là Nguyên Thần xui khiến. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa chắc đi xa. Bọn họ không ở hiện trường, đối với Ngô Dục tới nói chính là có lợi. Chỉ chốc lát sau Vô Ưu công chúa liền đến, Ngô Dục vì đến tiếp sau làm một ít làm nền, liền toàn bộ hành trình cùng Vô Ưu công chúa đối thoại. Đúng là đem Nguyên Hy, Nguyên Hạo cùng Hạo Thiên lạnh nhạt. Vô Ưu công chúa hôm nay thực sự là đẹp đẽ. Ngô Dục không nhịn được ca ngợi nói. Người hoàng đế kia Nguyên Hạo cười gần chen miệng nói, vì thấy tương lai phu quân, nhất định phải trang sức một phen. Nô Dục gật gù, nói, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, cái kêu cửu thí quân nói vậy cũng là cái anh hùng tuấn kiệt, lớn lên phỏng chừng cũng là một nhân tài, anh tuấn tiêu sái đi bằng không cùng Vô Ưu công chúa liền không xứng đôi. Chính là, một đóa hoa tươi, cũng không thể cắm trên bãi cất trâu. Này lời nói đến mức mọi người có chút lúng túng, cái kia Thái Hậu Nguyên Hy nhẹ che môi anh đào, nũng nịu nở nụ cười, nói, tôn thượng tiên thật biết nói đùa, người đàn ông này à, không thể chỉ xem bên ngoài, còn phải xem bản lĩnh, cựu thí quân chính là cái có người có bản lĩnh. Vừa mới dứt lời đây, bên ngoài liền có động tĩnh. Nô Dục phát ra, quả nhiên có một loại tóc gáy nổ lên cảm giác, người đến tất nhiên không phải người lương thiện. Từ xưa tới nay, giết người như ngoái người, trên người đều sẽ có tử khí, sát khí. Thậm chí có oan hồn vần quanh, bây giờ đứng Thiên Ngô cung ở ngoài người, chính là giết người như ngoé hạng người. Như vậy người, vì tiên đạo không cho, thậm chí so với yêu ma càng ứng giết diệt. Ngày hôm nay nhân vật chính, đến. Người còn chưa tới, một trận thô lỗ tiếng cười lớn liền truyền đến, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày đó Ngô cung trên cửa điện xuất hiện một cái to lớn bóng tối, đó là một cái vóc người thô to nam tử, cùng Ngô Ưu gần như cao, thế nhưng hình thể nhưng phải tráng kiện gấp ba trở lên. Cái kia bắp thịt cuộn cuộn cánh tay có tới Ngô Dục bắp đùi thô to như vậy, lộ ra ở bên ngoài da đen, càng là văn lên không ít hình xăm, hẳn là một con mãnh hổ, trên người không có bao nhiêu vải vóc, hẳn là dùng một cái gấu đen bao da cuốn phần eo, thể hiện ra một luồng như dã thú sắc khí. Lên trên nữa xem, tuổi tác nên có 50 trở lên, hoàn toàn đầu trọc, đỉnh đầu có một đạo to lớn vết tích kéo đến gò má, phỏng chừng là đã từng kém một chút làm cho người ta phá đầu, một con mắt đã mù. Mặt khác một con mắt cũng đặc biệt dữ tợn, một ngụm răng vàng càng là vô cùng thê thảm, định là thường xuyên ăn sống thịt, mới có như vậy ô hế. Này, chính là cựu thí quân. Một con xấu xí dã thú. Không trách Thái Hậu Nguyên Hy muốn nói, cựu thí quân là có người có bản lãnh. Xấu xí thành như vậy, thiên hạ hiếm thấy. Dù cho Vô Ưu công chúa kiến thức rộng rãi, bây giờ thấy này cựu thí quân, đều có một loại nôn khan cảm giác. Còn Ngô Dục, trong lòng càng là lửa giận lan lộn, như chính mình trở về chậm. Để Vô Ưu công chúa theo này cửu thí quân đi, thậm chí còn không thể tự sát, cái kia Vô Ưu công chúa đúng là bằng tiến vào địa ngục. Bị nhân cửu thí quân, bái kiến hai vị Đông Nô thượng tiên. Cái kia cửu thí quân mười phân thô lỗ, vừa tiến đến liền cười to, đối với Ngô Dục cùng Hạo Thiên thượng tiên hành lễ. Cho đến lúc này sau, Ngô Dục mới nhìn thấy cửu thí quân người phía sau. U Linh Cơ. Cửu thí quân thân thể quá mức trắng kiện, vừa vặn chặn lại rồi Ngô Dục tầm mắt, trên thực tế mặc kệ này cửu thí quân làm sao hung tàn. Xấu xí, chân chính để Ngô Dục kiên kỵ, vẫn là này U Linh Cơ. Đó là một cái cả người bao quát ở màu đen quần giữa nữ tử, vóc người không cao, nhưng cũng thức tha, trên đầu mang theo đấu đồng màu đen, không thấy rõ diện mạo, nhưng cho Ngô Dục ấn tượng sâu nhất chính là cái kia âm u sát khí, nàng so với cửu thí quân nội liễm, nhưng này loại giết người như ngóe sau khi hình thành sát khí, sợ là muốn so với cửu thí quân nhiều hơn ngàn lần. Thật mạnh! Ngô Dục dưới mặt nạ mặt, lần thứ hai nhăn lông mày. Này Ngô Đô bên trong, Khương Quân Lâm khẳng định là mạnh nhất. Đi xuống chính là Hạo Thiên cùng này U Linh Cơ. Luận sắc khí, âm U Linh Cơ càng nặng, chẳng qua, Hạo Thiên tu vi chính thống, pháp lực hùng hồn, nên so với U Linh Cơ cao lên một cảnh giới. Mà U Linh Cơ, tuy rằng rất đáng sợ, nhưng về mặt cảnh giới, nói vậy mạnh mẽ hơn Tư Đồ Minh Lãng một cấp độ, hoặc là hai cái cấp độ. Chỉ là suy đoán, không thể hoàn toàn xác định thực lực, thậm chí có thể bắt đầu chém giết. Đối phương càng có ẩn giấu thủ đoạn. Nói tóm lại, này U Linh Cơ so với ta chịu đựng cực hạn còn mạnh hơn. Bắt đầu chém giết, ta phần thắng không đủ 2 phần 10. Đây là một cái tương đương nguy hiểm con số. Dù sao Ngô Dục chân chính cảnh giới, mới là võ đạo cửu trùng thiên. Hắn cùng Vô Ưu công chúa đã sớm ước định cẩn thận, bây giờ liền ở trên bàn vẽ hai bút, Thiên Ngô cung trò chuyện bất tiện, Ngô Dục đây là ở nói cho Ngô Ưu, hắn phần thắng chỉ có 2 phần 10. Vô Ưu công chúa hiểu. Cái này phần thắng quá thấp. Trong lòng nàng cũng dự đoán qua như vậy phiền phức hoàn cảnh, vì vậy mạnh mẽ chịu được ở. Mời ngồi vào. Hạo Thiên thượng tiên mặt đỏ lừ lừ, nơi này không có người phàm bình thường, hắn tự mình đem U Linh Cơ nên tiếp ghế trên vị, còn cái kia cựu thí quân, kỳ thực xem như là U Linh Cơ tùy tùng, vẫn đi theo ở U Linh Cơ phía sau. Lúc này, hắn sợ là nhìn thấy Vô Ưu công chúa, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, không rời mắt nội tình. Vô Ưu công chúa Mỹ danh lan xa, hắn coi như ở Đông Hải. Vậy cũng là như sấm bên hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vào chỗ, cho đến lúc này sau, cái kia U Linh Cơ mới đưa đấu đồng bát, đấu đồng dưới là một tấm rất phổ thông khuôn mặt, không tính là mỹ nhân, thế nhưng một đôi mang theo ám tử sắc ánh mắt có chút khủng bố, liền như một cái hắc ám vòng xoáy, phàm nhân căn bản không dám cùng nàng nhìn thẳng. vốn nên là màu đỏ môi, dĩ nhiên cũng hiện ám tử sắc, môi bên cạnh còn có một cái màu đen dấu ấn, ảnh hưởng mỹ quan, để này U Linh Cơ xem ra càng không tốt nhìn. Tên đúng là rất xinh đẹp, nhưng tướng mạo nhưng cùng Ngô Ưu kém xa, không trách cái kia cựu thí quân hãy cùng chưa từng thấy mỹ nhân dường như, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm Ngô Ưu, con mắt đều sắp rơi xuống, cái kia thô bạo, tràn ngập dục vọng ánh mắt, để Ngô Ưu mười phân không thoải mái. Tôn Ngộ Đạo, ta là nữ tử, còn không rụt đầu rụt cổ, ngươi sao không gỡ xuống mặt nạ, để chúng ta nhìn hình dáng. Cái kia U Linh Cơ lấy xuống đấu đồng sau, cái thứ nhất nhằm vào dĩ nhiên là Ngô Dục. Chẳng qua, này U Linh Cơ tuy rằng tướng mạo giống như vậy, nhưng âm thanh nhưng đặc biệt êm hay, mềm nũng, khiến cho người có một loại tê dại cảm giác rớt. Trời sinh xấu xí, không muốn lấy bộ mặt thật gặp người. Ngô Dục trả lời. Ha ha, có thể có ta xấu xí sao? U Linh Cơ cười nhạt nói. U Linh Cơ khí chất động nhân, tốt hơn ta xem gấp 10 lần. Ngày hôm nay bởi vì U Linh Cơ quá mạnh, vì vậy kế hoạch có thay đổi, Ngô Dục vì Vô Ưu công chúa tính mạng, cũng không thể không thay đổi thái độ. Lời này đúng là để cái kia U Linh Cơ cười khúc khích, không truy hỏi nữa. Lúc này Thái Hậu Nguyên Hy dặn dò Vô Ưu công chúa rót rượu, Vô Ưu công chúa liền đứng dậy, từng cái rót rượu, lấy nàng hoàng gia công chúa thân thể, tự nhiên càng làm cho cựu thí quân nhìn ra trận cả mắt lên. Rượu này nhi đúng là thơm ngon thuần, chính là không có trẻ con máu như vậy tầm bổ. Phẩm rượu sau, U Linh Cơ hít mắt, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Trẻ con máu. Nếu không là quỷ tu, sao sẽ nói ra như vậy từ ngữ? Thấy mọi người hầu như nghẹt thở, cái kia U Linh Cơ vội vã cười nói, cùng chư vị chỉ đùa một chút thôi, ta U Linh Cơ chính là đường đường chính 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 thống đại đạo, truyền thừa từ đỏ biển bảy tiên, làm sao có uống trẻ con máu đây? Sau khi nói xong, Hạo Thiên bọn họ đều nở nụ cười, sau đó nói sang chuyện khác, U Linh Cơ, cựu thí quân, bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy Vô Ưu công chúa, không biết hai vị đối với Vô Ưu công chúa có hài lòng hay không? Cựu thí quân liền vội vàng gật đầu, nói, thỏa mãn, hết sức hài lòng, có thể lấy Vô Ưu công chúa bực này mỹ nhân làm vợ, đó là ta cựu thí quân tám đời đã tu luyện công đức. Hắn này tám đời, phỏng chừng chỉ có sát nghiệt, tại sao công đức? Hạo Thiên Thượng Tiên cười nhạt, nói, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo trước ước định, ngày mai ngươi liền có thể thắng lấy Vô Ưu công chúa, về Đông Thần Quốc. Chúng ta Vô Ưu công chúa, cũng cùng đối xử các ngươi đã lâu. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cựu thí quân nụ cười đầy mặt, nhưng xem ra cũng mười phần dữ tợn. Ngô Dục trong lòng như trầm tích núi lửa, hắn bây giờ ở cân nhắc, có phải là nên ngay vào lúc này làm khó dễ, công bố chính mình yêu Vô Ưu công chúa, muốn cùng cựu thí quân cạnh tranh. Nếu như là như vậy, nhất định phải cùng U Linh Cơ giao thủ. Chẳng qua, Ngô Ưu dĩ nhiên ở trước hắn, liền hấp dẫn mọi người chú ý, đặc biệt là nhìn chằm chằm không chớp mắt cựu thí quân. Chỉ thấy Ngô Ưu một bên dùng khăn vung lau chùi lông mày nước mắt, một bên nức nở. Dáng vẻ đó coi là thật là ta thấy mà yêu, quyến rũ mê người. Ở Ngô Dục trong ấn tượng, nàng có thể chưa từng có như thế mềm mại răng dấp, dù cho là rơi lệ, cũng là cứng khí. Đúng. Nguyên Hạo giận dữ, vỗ một cái bàn bản, đứng lên nói, Ngô Ưu, ngươi ở làm cái gì? Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Hạo Thiên Thượng Tiên đè xuống, lời muốn nói đều bị chặn lại trở lại. Lấy góc độ của bọn họ đến xem, Ngô Ưu điều này hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp trốn tránh, nhưng này không thể nói rõ. Dù sao U Linh Cơ bọn họ liền ở ngay đây. Vô Ưu công chúa làm sao? Cựu thí quân thấy nàng nức nở, tâm sợ là muốn hóa. Ta. Không có gì. Nô Ưu lắc đầu một cái, một bộ nỗ lực khắc chế dáng vẻ. Không, nhất định phải nói, như có chuyện gì khó xử, làm ngươi tương lai phu quân, ta định vì ngươi giải quyết. Cựu thí quân vỗ vỗ lồng ngực, to lớn nói rằng. Ở hắn ép hỏi bên dưới, Nô Ưu chỉ có thể nói, kỳ thực. Cũng không phải đại sự gì, chính là... Ta từ nhỏ ở Ngô Đô lớn lên, các thân nhân đều ở chỗ này, này vừa đi Đông Thần Quốc, không biết khi nào mới có thể trở về, nhớ tới tương lai xa xứ, trong lòng liền không nhịn được khổ sở. Những ngày qua đều ở sinh bệnh, còn không thời gian cùng rất nhiều thân nhân bằng hữu hảo hảo cáo biệt, cũng không thể hảo hảo nhìn lại một chút Ngô Đô, vì vậy trong lòng thương cảm. Như vậy a, nhưng là, người gả cho ta, phải đến Đông Thần Quốc a. Cựu thí quân khổ sở nói, nếu như có thể không như vậy sốt ruột. Không cần ngày mai liền đi, lại cho ta thời gian một tháng, để ta lưu luyến một hồi Ngô Đô, vậy thì tốt. Hơn nữa, ta bệnh nặng mới khỏi, đến Đông Thần Quốc trên đường, tàu xe mệt nhọc, chỉ sợ thân thể không chịu được nữa. Ngô Ưu rất rõ ràng này cựu thí quân không chống đỡ được cái gì. Được, vậy trước tiên nghỉ ngơi một tháng, quá mức chúng ta ngay ở Ngô Đô thời gian một tháng, ngắm nghĩa cẩn thận này phồn hoa Ngô Đô. Cựu thí quân lập tức liền đồng ý. Đến lúc này, Ngô Dục mới hiểu Ngô Ưu ý đồ. Nàng là kéo dài thời gian một tháng, cho Ngô Dục tu hành, chuẩn bị cơ hội. Nàng hôm nay biểu hiện này, coi là thật là tuyệt. Cựu thí quân phía dưới liền đồng ý, này liền Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ trong lúc nhất thời đều không tiện nói gì, mắt nhìn bọn họ tựa hồ muốn phản đối, Ngô Dục nhân tiện nói, đã như vậy, liền ở thêm một tháng đi ta xem U Linh cơ pháp lực hùng hồn, hiếm thấy gặp phải chi kỷ, cũng muốn thỉnh giáo một phen. Không nghi ngờ chút nào, U Linh cơ chính là quỷ tu. Được, vậy thì lưu lại một tháng. Quả nhiên, ở Ngô Dục câu nói này sau khi, U Linh cơ làm ra quyết định, kỳ thực cửu thí quân đều nghe nàng, lưu lại một tháng chuyện như vậy, chân chính còn phải dựa vào U Linh cơ phát lời nói. Quả nhiên, có U Linh cơ vừa nói như thế, Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ chỉ có thể câm miệng. Chẳng qua, Ngô Dục vào lúc này xen mồm, lại làm cho Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ chú ý phía dưới. Đương nhiên, Ngô Dục chính là để bọn họ phát hiện, chính mình thật giống đối với Vô Ưu công chúa thú vị. Như vậy, một tháng sau, chính mình ở trước mặt mọi người cấp hôn, bọn họ đều sẽ không cảm thấy quá đột nhiên. Tiệc rượu đến một nửa, Vô Ưu công chúa liền vừa vặn thể không khỏe, cần nghỉ ngơi, vì vậy rời đi. Ngô Dục cũng không có dừng lại quá lâu, còn sau khi rời đi Thiên Ngô cung còn phát sinh cái gì, hắn liền không biết. Chỉ ít, còn có thể liều mạng một tháng. Sau một tháng, liền không thể lại có cơ hội. Ngô Ưu sự sống còn, tất cả một tháng này nỗ lực bên trong. Tháng, thì lại sinh, bại, thì lại cùng chết. Chương 46, sóng ngầm. Người ngoài đi rồi, Thiên Ngô cung liền còn lại Hạo Thiên, Nguyên Hy cùng Hoàng đế Nguyên Hạo. Lúc này, cuối cùng rời đi U Linh cơ cùng cựu thí quân đã đi xa. Nguyên Hạo mới dám tầng tầng đánh bàn, đầy mặt táo bạo, nói, Ngô Ưu tiện nhân này. Dĩ nhiên theo ta trêu đùa loại thủ đoạn này, ta muốn truyền lệnh xuống, hiện tại liền diệt nàng mẫu tộc. Đúng. Hạo Thiên Thượng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn chỉ là một cái ánh mắt, rượu trên bàn nước liền ngưng tụ thành một cái lòng bàn tay, đem Nguyên Hạo khuôn mặt quật đến đỏ chót. Ngươi vì sao đánh ta? Nguyên Hạo dọa một nhảy, một tát này đem hắn rút đến thất điên bắt đảo. Ngươi gần nhất quá nôn nóng, có thể tưởng tượng được, nếu ta không ở Ngô Đô, ngươi người hoàng đế này 2-3 ngày liền có thể làm cho người ta đùa chơi chết. Hạo Thiên Thượng Tiên lạnh nhạt nói, ngươi chính là coi Nguyên Thần là làm bà bối, ta cũng là con trai của ngươi, nhưng ngươi xưa nay đều không nhìn ra lên ta. Nghe được như vậy làm thấp đi, hơn nữa nóng bỏng một cái tát, Nguyên Hạo có chút không khống chế được chính mình. Câm miệng, nếu không là ngươi, sư tôn liền sẽ không tiếp tục ở lại Ngô Đô. Lăn xuống đi, hảo hảo tỉnh lại. Thái hậu Nguyên Hy trừng lên một đôi mắt phượng, cũng có một phen uy thế. Hừ, Nguyên Hạo phẩy tay háo một cái. Dồn dập bất bình rời đi. Sư tôn, cầu ngươi đừng trách Nguyên Hạo. Nguyên Hy vô cùng đáng thương quỳ rạp xuống Hạo Thiên Thượng Tiên trước, nàng sâu sắc biết tiên phàm chênh lệch. Nếu không là hiện tại Nguyên Thần có thành tựu, thậm chí Hạo Thiên Thượng Tiên đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nguyên Hạo phế vật này, ta thật không thèm để ý. Hạo Thiên Thượng Tiên căn bản không coi là chuyện to tát gì, hắn vung vung tay, nói, Nguyên Hy, ngày hôm nay duy nhất có chút kỳ quái chính là, cái kia Tôn Ngộ Đạo vì sao vì Ngô Ưu nói chuyện, trợ giúp nàng. Để U Linh cơ bọn họ ở Ngô Đô lưu lên thời gian một tháng. Nguyên Hy đứng dậy, suy tư sau nói rằng, lấy trực giác của ta tới nói, Tôn Ngộ Đạo e sợ đối với Ngô Ưu thú vị. Ta nghe được một ít phong thanh, này Đông Nô quốc dân, đối với chúng ta đem Vô Ưu công chúa gả cho cựu thí quân rất bất mãn. Cùng Đông Nô nắm giữ hải quân, bắt gấp 3 trở lên quốc thổ, bọn họ sẽ câm miệng. Hạo Thiên Thượng Tiên cười lạnh nói, đúng, có Nguyên Thần ở, chúng ta liền có lý do chiếm lấy Đông Nô. Sau đó mở rộng quốc thổ, quốc cảnh trong phạm vi tu đạo tài nguyên, đều là sư tôn ngài. Hắn chính là bọn họ cùng Đông Thần quốc kết minh nguyên nhân. Phàm nhân chiến tranh, tiên nhân không thể nhúng tay, Hạo Thiên Thượng Tiên muốn lấy được càng nhiều, đây là một tốt đẹp phương pháp. Không thể để cho Tôn Ngộ Đạo hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Hạo Thiên Thượng Tiên trong đôi mắt lộ ra một tia hung quang. Nguyên Hy Linh Cơ hơi động, nói, không hẳn, hắn muốn quấy rối, cũng là cùng U Linh Cơ xung đột, ngươi nói U Linh Cơ so với hắn đáng sợ. Vậy thì thật là tốt mượn U Linh cơ tay diệt hắn, vì Vạn Thanh sư tỷ báo thủ. Sư tôn, Vạn Thanh sư tỷ nhưng là người nuôi lớn, làm sao cũng phải nhường nàng nhắm mắt đi. Tình huống bây giờ là, bọn họ không thể quang minh chính đại đối với Ngô Dục động thủ. Ta vốn muốn cho Tôn Ngộ Đạo an tâm ở lại Thượng Tiên đỉnh núi, hắn nếu tới quấy rối, cho U Linh cơ, đó cũng không trách ta. Quá mức Tôn Ngộ Đạo bị diệt, vậy cũng là Đông Hải Đỏ Biển Bảy Quỷ cùng Thông Thiên kiếm phái mâu thuẫn, không có quan hệ gì với chúng ta. Như Thông Thiên kiếm phái lại phái tiên quốc người giám sát đến, Nguyên Thần bọn họ có thể đối phó. Này Tôn Ngộ Đạo ta luôn cảm thấy có chút uy hiếp, vẫn là xuống địa ngục cho thỏa đáng. Hạo Thiên Thượng Tiên suy nghĩ một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Đông Dương Cung. Nơi này xem như là trong hoàng cung xa hoa nhất bộ phận, chính là Đông Ngô Hoàng thất tiếp đón khách nhân tôn quý nhất vị trí, U Linh Cơ cùng Cựu Thí Quân liền ở chỗ này. Đông Dương Cung bình thường đều vàng son lộng lẫy, nhưng bởi vì Cựu Thí Quân sai người thổi tắt hết thể ánh đèn, vì vậy to lớn cung điện bầy, âm u khắp trốn, ở này nửa đêm tĩnh mịch vạn phần. Ở Đông Dương Cung trong chủ điện, U Linh Cơ lười biếng nằm ở một tấm hoàng kim ghế ngồi, cả người bao vây rất chặt thực, chỉ lộ ra một đôi trắng mịn hai chân. Ở U Linh Cơ dưới chân, đang có một cái mười phân khôi ngô nam tử quỳ ở chỗ này, tuy rằng đầy mặt nụ cười, nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí, cố mà nụ cười cũng hết sức khó coi. Hắn cái kia thô to hai tay chính cẩn thận từng ly từng tí một che chở U Linh Cơ hai chân, dùng đầu lưỡi kia liếm đến U Linh Cơ khanh khách cười không ngừng. Cửu Nhi, ngươi hôm nay nhưng là cho mỹ nhân mê hoặc đây, ta đều không đáp ứng, ngươi có thể đáp ứng trước, nếu như đổi làm tính khí của ta trước kia, cái kia nhưng là phải ninh đầu của ngươi. U Linh Cơ cười nói, tiên cô tha mạng. Ở Cửu Nhi trong lòng, tiên cô mới là trên thế giới đẹp nhất tiên nữ. Cái kia cái gì vô ưu công chúa, cùng cưới trở về Đông Thần Quốc, để các anh em đồng thời hưởng dụng này đông nô tuyệt sắc liền là Cửu Thí Quân cười hát hát nói. Ta liền không tin, trong lòng ngươi không nhớ sao. Dù sao, nói thế nào cũng là cái mỹ nhân. Cửu Nhi trong lòng chỉ có tiên cô. Cửu Thí Quân kiên định nói. Đi, ngươi một người phàm tục, chỉ có cho ta mệnh. U Linh Cơ khẽ cười nói. Vậy ta cũng đồng ý. Cửu Thí Quân nói. Vậy ngươi vì sao kéo dài một tháng? Cửu Nhi từng nghe tiên cô nói, này Đông Thắng Thần Châu là các ngươi cấm địa, ngươi đã sớm nghĩ đến nếm thử nơi này máu tươi mùi vị. Chỉ là không có cơ hội. Bây giờ cái kia Hạo Thiên Thượng Tiên dĩ nhiên mời ngươi tới, cơ hội ngàn năm một thở, tiên cô dọc theo đường đi chưa hết thòng thèm, vừa lúc ở Ngô Đô nhiều hưởng thụ một chút. Thì ra là như vậy, vẫn là Cửu Nhi tỉ mỉ. U Linh Cơ cười đến cả người run rẩy. Hai người hàn huyên một canh giờ, cái kia U Linh Cơ mới rút về chân bóng hai chân, nói, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi đã đến giờ, ta nên đi ra ngoài kiếm ăn. Cùng tiễn tiên cô. Cửu Thí Quân phục sát đất. Trở lại Vô Ưu Cung sau khi, Nô Ưu xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, ta còn thực sự sợ ngươi trực tiếp cùng cái kia U Linh Cơ đánh tới đến. Nô Ưu đôi mắt đẹp thân thiết nhìn Nô Dục. Yên tâm, ta bây giờ bước lên tu đạo lộ trình. Tự nhiên rõ ràng, không tới tuyệt lộ, không cần cùng mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều người liều chết. Nô Dục cười nhạt. Bất kể như thế nào, gần nhất không thể liền để cho vị này trên thế giới quan tâm nhất người của mình lo lắng. Tiếp đó, ta đến cùng cái kia Cựu Thí Quân, Hạo Thiên Thượng Tiên đọ sức, ngươi chuyên tâm tu hành, ta xem một tháng đã là Đông Thần Quốc người đến cực hạn. Liền xem ngươi một tháng này, có bao nhiêu tiến bộ. Nô Ưu thật vất vả tranh thủ đến thời gian. Tỷ, định không cho ngươi thất vọng. Nô Dục từng chữ, kiên định nói rằng, nếu như thật đến tuyệt cảnh, ta vô lực khoảng trường, vậy cũng sẽ chết trận ở trước ngươi. Nô Ưu nghe được viền mắt ướt át, nhưng cũng lắc đầu, nói, ngươi lại nhớ kỹ, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều không trở về đối với ngươi thất vọng. Còn nữa, tính mạng của ta không quan trọng gì, ngươi bước lên tiên lộ, tiền đồ vô lượng, không được vì ta lãng phí tính mạng, bằng không rơi xuống địa ngục, ta cũng bất an. Nàng thái độ kiên quyết. Nô Dục biết. Lúc này tranh luận những này không có cần thiết, còn không bằng đi giành giật từng giây, cân nhắc cái kia thông thần một côn. Chờ Ngô Ưu ngủ, Ngô Dục hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một chút tinh thần, sau đó liền lấy ra phục yêu côn. Phong luyện công quá mức đóng kín, mà thông thần một côn, ý nghĩa chỉ cần hiểu thiên địa, ta hãy tìm tầm nhìn bao la nhất chỗ. Vừa vặn Vô Ưu trong cung thì có một tòa lầu tháp, chỗ cao nhất có thể nhìn thấy gần phân nửa Ngô Đô, tầm nhìn rất tốt, Ngô Dục ở ban đêm liền tới đến này lầu tháp bên trên. Nhìn Ngô Đô này nhìn như an bình, trên thực tế nguy cơ từ phía, sóng lớn mãnh liệt chiến trường, hắn nhắm mắt ngưng thần, tay cầm phục yêu côn, đi cảm thụ này phục yêu côn cùng thiên địa, cùng bản thân trong lúc đó quan hệ. Không nội, không táo. Nô dục như vậy thôi miên chính mình. Thế nhưng, có lúc càng là sốt ruột, căn bản không có thể chân chính trầm tĩnh đến một loại sâu nhất cảnh giới, vì vậy trong lòng hắn phiền muộn, bởi vì hắn sâu sắc hiểu, hắn khoảng cách chân chính thông thần một côn, coi là thật có rất dài một khoảng cách. Như thế nào, thông thần một côn? Này thành Ngô Dục hiện tại to lớn nhất nghi hoặc. Ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, này Ngô Đô trong không khí, dĩ nhiên mang theo một luồng kỳ quái mùi tanh, trong đó có mùi máu tanh, cũng có một loại âm u mùi vị. Ngô Dục đột nhiên mở mắt ra. Không có yêu khí, không phải yêu ma, ai ở này đêm khuya, dùng thủ đoạn như thế ở Ngô Đô giết người. Hắn cũng không phải là yêu quản việc không đâu. Nhưng, hắn sinh ở Ngô Đô, đối với cái thành trì này, đối với Ngô Đô dân chúng đều có sâu sắc cảm tình, đây chính là quê hương của hắn. Vèo. Ngô Dục dẫn phục yêu côn, trong nháy mắt biến mất ở lầu tháp, biến mất ở Ngô Đô trong đường phố. Ở chỗ này, càng đến gần, loại kia âm tà mùi vị liền càng là sâu đậm, này không phải là phàm nhân tranh đấu có thể tạo thành mùi vị, nhất định là tiên ma thủ đoạn. U Linh Cơ. Ngô Dục biết, nhất định sẽ là nàng. Vạn Thanh đã bị giết, sẽ chỉ là U Linh Cơ. Trong nháy mắt, trước mắt của hắn là một gian yên tĩnh nhà dân, cửa phòng khép hờ, bên trong đang có một luồng cùng yêu khí có khác nhau, nhưng tà ác trình độ không nhường chút nào mùi máu tanh. Đem Ngô Dục đứng dân cửa phòng thời điểm, hắn nhìn thấy trong phòng vách tường, cái bàn cùng trên mặt đất bắn đầy máu tươi, trên đất có bốn bộ tử thi, chia ra làm một ông già, một cái lao phụ, còn có một đôi tuổi trẻ vợ chồng, bọn họ chết tướng thê thảm, này đầy phòng máu tươi chính là bọn họ. Bên trong phòng ngủ, lúc này còn có động tĩnh, một bóng người ở đêm tối ở trong lay động, đem Ngô Dục nhìn sang thời điểm, người kia cũng nhận ra được Ngô Dục tồn tại, đột nhiên quay đầu lại, chính là một mặt trắng xám U Linh Cơ. Hai tay của nàng dính đầy máu tươi, ở sau lưng nàng là một cái giường gỗ, cái kia giường gỗ đệm chăn bị xốc lên, lộ ra trên tấm ván gỗ dùng máu tươi vẽ một cái trận đồ, mà trận đồ trung ương, nằm một đứa con nít, cái kia trẻ con còn đang lớn tiếng khóc nỉ non, trên người cũng không có thương vết tích, thế nhưng trên tấm ván gỗ máu trận lúc này lóe sáng lên, dường như từng cái xúc tu giống như, lại muốn luồn vào cái kia trẻ con trong cơ thể. Chương 47, Nô Đô Quỷ Thần. U Linh Cơ. Bực này máu tanh tình cảnh, nhất thời để Ngô Dục khí huyết quay cuồng. Đông Thắng Thần Châu Ký, ghi chép, quỷ tu tính tình nhiều tàn bạo, thậm chí lấy phàm nhân máu, thịt, cốt, hồn cùng làm tài liệu tu hành, thương thiên hại lý. Ta mới bắt đầu còn chưa tin. Bây giờ, U Linh Cơ ngay ở trước mắt hắn, dĩ nhiên ở giết này trẻ con cha mẹ cùng ra ra mãi mãi sau khi, còn lấy này trẻ con tinh khiết thân thể tu hành. Tội ác tại trời. Ngô Dục đang nhìn đến nàng một khắc đó, đột nhiên ra tay. Cái kia phục yêu côn trong nháy mắt chọc vào đi qua, hắn am hiểu cận chiến, ở khoảng cách gần như vậy bên trong, cái kia phục yêu côn bùng nổ ra mấy vạn cân thần lực, xông tới ở cái kia U Linh Cơ trên người. U Linh Cơ lúc này khoác một thân màu đen áo choàng, đem Ngô Dục không nói hai lời liền ra tay thời điểm, sắc mặt nàng lạnh lùng, lôi kéo cái kia áo choàng che trước người, Ngô Dục nhất thời có loại đem phục yêu côn đâm vào cảm giác trong nước, hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến đối thủ. Vèo. U Linh Cơ như là hoàn toàn cùng cái kia màu đen áo choàng dung ở cùng nhau, dễ như ăn cháo liền tan mất Ngô Dục sức mạnh. Chẳng qua, hai người bởi vậy đan xen một vị trí, Ngô Dục trái lại đến trước giường, hắn không nói hai lời, cái kia phục yêu côn nện xuống, nhất thời giường gỗ phá nát, cái kia máu tươi trận đồ cũng phá nát, trẻ con bay lên không, bị Ngô Dục thuận tay vồ lấy liền nắm tại trong lồng ngực. Ngô Dục không có thể cứu cho hắn trường bối, chí ít cũng cần để này trẻ con sống tiếp. Tôn Ngộ Đạo, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. U Linh Cơ đứng ở đó cửa phòng, ánh mắt âm sâm nhìn Ngô Dục, gương mặt kia hoàn toàn trắng bệnh, cùng một tờ giấy trắng dường như. Vô liêm sỉ quỷ tu, ở ta Ngô Đô làm này táng tận thiên lương việc, ngươi còn dám lẽ thẳng khí hùng. Ngô Dục trong lòng đã dâng lên sâu sắc sắc cơ. Nghe được Ngô Dục câu nói này, cái kia U Linh Cơ dĩ nhiên sỉ cười một tiếng, trên dưới đánh giá Ngô Dục, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có chút tuổi, không nghĩ tới là cái mới vừa từng trải tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cả người đều là tinh thần trọng nghĩa đây. Thực sự là buồn cười, loại người như ngươi ra tông môn, nhiều nhất không sống hơn một tháng. Trung Nguyên Đạo Tông Hạo Thiên Thượng Tiên liền hiểu chuyện, ngươi thừa dịp còn sống sót, đến phải cố gắng hướng về hắn học tập. Nói, nàng cùng chuyện gì đều chưa từng xảy ra dường như, cười duyên hai tiếng, càng muốn trực tiếp rời đi. Tàn hại ta Ngô Đô bách tính, đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy sao? Ngô Dục không nghĩ tới nàng có như vậy trắng trợn, như biết nàng như vậy hung tàn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để bọn họ ở lại Ngô Đô. Tôn Ngộ Đạo. Ta biết các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái cùng Trung Nguyên Đạo Tông ước định, nhưng hiện tại ngươi có thể phải hiểu rõ, nơi này quản sự không phải ngươi, là Hạo Thiên. Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, ta cũng không sợ ngươi Thông Thiên Kiếm Phái, chọc giận ta, cô mãi mãi đưa ngươi lột ra rút gân, luyện thành máu hoàn, cho rằng đồ ăn vặt ăn. U Linh Cơ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt ở trong đã có uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Nàng tuyệt đối là một cái hung sát hạng người. Nô Dục cũng không phải là kích động hạng người. Hắn ở là xuất thủ hay không vấn đề này suy tính, từ lý trí góc độ lên nói, hiện tại không phải có thể giải quyết vấn đề thời điểm. Hứng thu toàn để ngươi quấy rầy, thật phiền. U Linh Cơ hất lên áo choàng, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc biến mất ở Ngô Đô đêm tối ở trong, nàng đi tới phương hướng là hoàng cung phương hướng, xem ra hẳn là trở lại. Ngô Dục vốn định truy đuổi đi tới, nhưng trong lòng còn ôm một cái khóc nỉ non trẻ con, làm sao cũng không tiện. Ta phải đến để Hạo Thiên hạn chế nàng. Tuyệt đối không thể để cho nàng ở Ngô Đô sang bậy. Ngô Dục biết, đây là biện pháp duy nhất. Dưới chân là khắp nơi bừa bộn. Máu tươi đầy đất, bốn cái chết không nhắm mắt thi thể, còn có này chịu đến kinh hãi, lớn tiếng khóc nỉ non trẻ con. Hai tử, sau này, định tìm cơ hội vì ngươi báo thù. Nô Dục khẽ cắn răng, đem cái kia trẻ con đưa đến Vô Ưu Cung, đánh thức Nô Ưu, nói với nàng chuyện đã xảy ra, sau này đứa nhỏ này, Vô Ưu Cung tử sẽ có người chăm sóc. Không nghĩ tới này U Linh Cơ dĩ nhiên như vậy phát điên, Nô Dục, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nô Ưu ôm trong lòng khóc nỉ non trẻ con, sắc mặt hoảng loạn. Ta đi tìm Hạo Thiên, nhất định phải ngăn lại nàng. Nói thật, Hạo Thiên thượng tiên đó mới là Ngô Dục trước tiên bây giờ muốn nhất giết chết người, nhưng dưới tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu thân phận thực sự. Như có thể đánh bại U Linh Cơ, cứu Ngô Ưu, cái kế tiếp tất nhiên chính là này Hạo Thiên thượng tiên. Sắp ánh bình minh, ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Ngô Dục xuyên qua Ngô Đô đường phố, xuyên qua tiến vào hoàng cung, hắn đại thể biết Hạo Thiên thượng tiên ở đâu hàng đơn vị đấy, vì vậy đến phụ cận, trực tiếp la lên cái tên. Tôn Ngộ Đạo, có chuyện gì? Đối với Ngô Dục loại này trực tiếp xông vào hoàng cung phương thức, Hạo Thiên đương nhiên rất không thích. Ngô Dục trực tiếp đem tối nay tao ngộ giảng giải một lần, sau đó nghiêm túc nói, Hạo Thiên, ta có thể mặc kệ ngươi ở lại Ngô Đô, rất nhiều chuyện cũng có thể mặc kệ, nhưng ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử, gánh vác Trảm Yêu trừ ma trọng trách, ta đang ở Ngô Đô, càng không thể để U Linh Cơ ở này Ngô Đô trắng trợn hại người. Hạo Thiên thượng tiên sắc mặt lạnh nhạt nghe xong, nói, Tôn Lão Đệ, ngươi nghe ta nói đi. U Linh Cơ nhưng là Đông Hải Đỏ Biển Bảy Quỷ đệ tử, Đỏ Biển Bảy Quỷ ở Đông Hải rất có thế lực, ta cảm thấy vì ngươi tính mạng của chính mình suy nghĩ, tốt nhất vẫn là chớ vì mấy cái phàm nhân cùng nàng nháo xung đột đi. Dù sao, thiên hạ này bao la, phàm nhân có chính là, chết cũng chết không dứt ta. Nếu không là đã sớm biết Hạo Thiên Thượng Tiên là người nào, nghe được hắn nói nếu như vậy, cái kia thật cần phải tức chết không thể. Quả nhiên ở trong lòng hắn, phàm nhân tính mạng coi là thật là cùng run rế không có gì khác nhau. Nô Dục liền biết hắn sẽ nói như vậy, nếu như hy vọng người này cặn bá có bởi vì bách tính tính mạng đi ngăn cản U Linh Cơ, mặt trời kia e sợ đều muốn từ phía tây đi ra. Nô Dục sớm có đối sách. Nếu U Linh Cơ nói hắn là trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn liền làm ra một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa dáng vẻ, nói, Hạo Thiên, chuyện gì ta đều có thể chịu đựng, thế nhưng để yêu ma quỷ tu ở Ngô Đô làm loạn, chuyện này ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hôm nay ngươi nếu là mặc kệ, vậy ta chỉ có thể bẩm báo sư môn. Nói Ngô Đô xuất hiện ta đối phó không được quỷ tu, để bọn họ lại đây. U Linh Cơ ở Ngô Đô một tháng, đầy đủ bọn họ giết nàng trăm về. Đương nhiên, đây chỉ là đe dọa. Ngô Đô là Ngô Dục chính mình thử thách, không tới tử vong tuyệt cảnh, hắn sẽ không để cho sư môn những người khác trợ giúp. Ngươi! Quả nhiên, câu nói này để Hạo Thiên thượng tiên không triệt. Ngô Dục thông minh cũng còn tốt, hắn lo lắng nhất Ngô Dục thẳng thắn, không nghĩ tới như hắn tưởng tượng ra, Ngô Dục chính là thẳng thắn. Đối với hắn mà nói, vậy thì khó đối phó. Được rồi, ta cùng ngươi cùng đi, thương lượng với U Linh Cơ. Hạo Thiên thượng tiên hơi giận, vung một cái ống tay áo, nhanh chân đi hướng về Đông Dương Cung. A Ngô Dục trong lòng cười gằn. Tôn Ngộ Đạo, nói cho ngươi, ngươi trong lòng này điểm buồn cười chính nghĩa, sớm muộn có hại chết ngươi. Chúng ta người tu đạo, một lòng hướng đạo, ngươi nhìn không thấu phàm nhân sinh tử, tầm nhìn quá thấp, hết ngồi đáy giếng, mãi mãi cũng không thành tài được. Trên đường, Hạo Thiên thượng tiên lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Ngô Dục chẳng muốn cùng hắn biện giải, vì vậy một đường không nói chuyện, nháy mắt liền tới Đông Dương Cung. Đông Dương Cung một mảnh tối tăm, còn chưa lên trước, liền nhìn thấy cái kia U Linh Cơ ngồi ở cửa cung nóc nhà bên trên, lắc lư hai cái chân, như một cái vui vẻ cô nương, hỏi, hai vị thượng tiên, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng sao? Ngô Dục nói, U Linh Cơ, ngày hôm nay chúng ta lại đây, chính là đến nói rõ với ngươi, ngươi ở Ngô Đô một tháng này, tốt nhất vẫn là đừng ở tàn hại Ngô Đô bách tính. Dù sao, đây là Hạo Thiên thượng tiên địa bàn, ngươi đến cho hắn một bộ mặt, không phải sao? Y kìa! Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu đây? U Linh Cơ một mặt mê hoặc dáng vẻ. Hạo Thiên thượng tiên nở nụ cười, nói, ta liền nói đây, nhất định là ngươi lầm, U Linh Cơ đường đường thượng tiên, làm sao sẽ làm ra bực này tàn hại phàm nhân sự tình? U Linh Cơ chu chu mỏ, nói, đó là tự nhiên, Tôn Ngộ Đạo, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta U Linh Cơ là làm sao cũng sẽ không làm sự tình như thế. Hai người này ở trước mặt mình giả ngây giả dại đây, Ngô Dục trong lòng cười gằn, nói, khả năng này đúng là ta nhìn lầm, chẳng qua U Linh Cơ, ta đến nhắc nhở ngươi phía dưới, tốt nhất đừng ở Ngô Đô làm ra thương tổn phàm nhân sự tình, nếu không, chúng ta nhưng là sẽ tự tay diệt người gây ra họa, Hạo Thiên thượng tiên, ngươi nói đúng không đúng? Liên quan với chuyện này, hắn nhất định phải kiên cường. Hạo Thiên thượng tiên trong lòng phẫn nộ, ngoài miệng đúng là bình tĩnh, nói, Trảm Yêu trừ ma, đó là chúng ta chức trách, ta thủ hộ Ngô Đô, đương nhiên không thể để cho yêu ma quỷ quái sang bậy. Vậy là được, đã như vậy ta liền không quấy rầy hai vị. Chẳng qua, gần đây Ngô Đô hỗn loạn, ta mỗi đêm đều sẽ tuần tra, thật làm cho ta bắt lấy, tất để chi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nô Dục nói xong, biết gần đủ rồi. Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn là lo lắng hắn sư môn người, vì vậy đối với việc này, bất đắc dĩ nghe Nô Dục. Đem Nô Dục đi rồi sau khi, Hạo Thiên Thượng Tiên sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nói, U Linh Cơ, tôn ngộ đạo này ngu xuẩn thực sự là thẳng thắn, đường đột ngươi. U Linh Cơ sắc mặt âm trầm, nói, xem ra ngươi cũng muốn diệt hắn, chẳng qua, ngươi không tiện ra tay, đã như vậy liền giao cho ta đi, chờ ta rời đi Ngô Đô ngày ấy, liền trở về Ngô Đô diệt hắn, ngươi để hắn sư môn đi Đông Hải tìm ta đi. Tôn ngộ đạo có chút năng lực, ngươi cần phải cẩn thận. Hạo Thiên Thượng Tiên nói, mượn đao giết người, hắn gần nhất đồng ý như vậy. Xa yêu kia vạn thanh chết thảm, bây giờ đều lái đi không được đây. Không sao, ngày hôm nay từng thử hắn năng lực, ta tu đạo của quỷ thần, có 100 loại phương pháp có thể để cho hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. U Linh Cơ hời hợt nói, Hạo Thiên Thượng Tiên rất hài lòng kết quả như thế, bọn họ cừu hận đã kết làm, vì vậy hắn nói, còn có một việc tình, vậy thì là... Trong chúng ta Nguyên Đạo Tông tông chủ thân con Khương Quân Lâm đoạn này thời gian sẽ ở Ngô Đô phụ cận, ngươi vẫn là đường đi ra ngoài kiếm ăn, tâm tình của hắn, ta thật là bắt không cho phép a. Khương Quân Lâm. Nghe được danh tự này, U Linh Cơ sắc mặt mới nghiêm nghị lên, vung vung tay, nói, được rồi, ta đều nói cho ngươi, ta nhưng là thượng tiên, làm sao có làm bực này chuyện thương thiên hại lý, nhất định là hắn Tôn Ngộ Đạo nhìn lầm người. Hạo Thiên Thượng Tiên nở nụ cười, nói, này Tôn Ngộ Đạo thực sự là... Tuổi còn trẻ liền mắt mở chân trộm, đã như vậy, cái kia bần đạo trước hết cáo tử. 6. Chương 48, sinh tử một đường. Ngày đó qua đi, U Linh Cơ quả nhiên lại không đi ra kiếm ăn. Chẳng qua, ở Thiên Ngô Cung Cửu Thí Quân đã nói qua để Ngô Ưu tính dưỡng thời gian một tháng, tuy rằng U Linh Cơ ở Ngô Đô Lạc Thú đã mất đi, nhưng bọn họ cũng không vội vã đi. Ngô Ưu có chính mình mạng lưới liên lạc, Ngô Đô có bao nhiêu trẻ con nàng đều rõ ràng. U Linh Cơ có thể không làm loạn. Vừa vặn cho Ngô Dục nỗ lực thời gian. Lần này đúng là cùng đối phó Tư Đồ Minh Lãng lần kia tương tự, đều là một hồi quyết chiến mà nỗ lực. Chẳng qua vấn đề là, lần đó gặp may đúng dịp được hung sát giọt máu, lần này hiển nhiên sẽ không lại có thêm bực này vật khí. Thông thần một côn, cần Ngô Dục tiêu hao lớn vui mừng thật lớn. Từ kim cương rèn thịt đến tiên viên biến, hoặc là cần phải kiên trì, nhẫn nại, hoặc là cần thời cơ. Chỉ có này tầng thứ 10 thông thần một côn, càng cần hiểu giống như càng ngộ. Này đôi Ngô Dục tới nói, tựa hồ vẫn là lần thứ nhất. Khó khăn kia, hầu như muốn vượt qua phía trước Tổng Hòa. Trải qua một quãng thời gian cân nhắc, Ngô Dục ra kết luận. Võ đạo thông thần một côn, nếu là có cơ duyên, có hiểu ra, có thể một ngày liền thành. Nếu là hai người hoàn toàn không có, cái kia e sợ 10 năm trăm năm, cũng có thể bị vây cái này hoàn cảnh. Thời gian một tháng, chỉ có thể nói tương đương mạo hiểm. Tu đạo một đường, thử nghiệm người như cá giết sang sông, nhưng người thành công cũng không nhiều. Ta không tính đặc thủ, lại không thể coi thường tiên đạo. Coi thường tiên đạo sẽ coi thường ta, vậy ta cả đời, sợ là không cách nào thông thần. Không cách nào thông thần, chiến bại U Linh Cơ tỷ lệ chỉ có 2 phần 10. Một khi chính mình thua, vô ưu công chúa này một đời, định là vô tận địa ngục, quả thực không dám tưởng tượng. Đúng là như thế, tựa hồ cho Ngô Dục áp lực hơi lớn, nếu như chỉ là vì mình báo thủ, hắn áp lực tựa hồ sẽ không khổng lồ như thế. Chính đệ quấn quanh người, như cùng là giòi trong xương. Làm cho Ngô Dục ở tu hành thời điểm, thời khắc đều không thể chân chính chăm chú, thậm chí nội tâm điên cuồng, đã như thế, càng làm cho hắn ở thời gian dài ràng rạc bên trong, một điểm thu hoạch đều không có. Càng là để cho mình bình tĩnh, cái kia càng là bình tĩnh không được. Bình tĩnh vật này, không phải là mình muốn, liền có thể được. Liên lụy đến Ngô Ưu, muốn tĩnh tâm ngưng thần, thực sự gian nan. Ngô Dục mỗi ngày đều ở đếm lấy thời gian, từng ngày đi qua, để cho cơ hội của hắn đã không hơn nhiều. Ngô Ưu tạo xu thế đã gần đủ rồi, những này qua liên quan với nàng gả đến Đông Thần Quốc sự tình, dân gian xuất hiện không ít thanh âm phản đối, thậm chí có người kết bè kết lũ đến quan phủ đại náo, có người tụ tập ở trên đường phố đi khắp hò hét, gây ra không ít động tĩnh, may mà chưa từng xuất hiện thương vong. Trải qua một loạt chuẩn bị, chỉ là ở Ngô Đô bên trong, có ít nhất 8 phần 10 bách tính, không muốn để Vô Ưu công chúa xa gả Đông Thần Quốc. Đặc biệt là này thời gian một tháng, Đông Thần Quốc đóng quân ở Ngô Đô ở ngoài quân hộ vệ đội. Cùng địa phương dân chúng cũng sản sinh không ít xung đột, đối phương lòng dạ độc ác, ra tay căn bản không lưu tình. Cho nên, Đông Thần Quốc danh tiếng càng kém. Nhưng Ngô Ưu biết, tất cả những thứ này đều quyết định bởi tại Ngô Dục. Tuy rằng qua chút thời gian chính là quyết định sinh tử một ngày, Ngô Ưu vẫn tính hờ hững, Ngô Dục chí ít mang cho nàng hy vọng. Kỳ thực, biết ngươi còn sống sót, này đối với ta mà nói đã là tin tức vô cùng tốt. Sự sống chết của ta, đã không trọng yếu. Ban đêm, Ngô Ưu đi tới lầu tháp bên trên, chống rào chắn, nhìn này Ngô Đô bóng đêm. Còn có mấy ngày? Ngô Dục âm thanh có chút khàn khàn.
Ba ngày.
Ba ngày. Phục Yêu Côn tầng tầng rơi trên mặt đất. Vắt hết óc, đều đang không có một chút nào thành quả, tu hành con đường này, dĩ nhiên gian nan như vậy. Còn lại ba ngày, lấy cái gì cùng U Linh Cơ tranh đấu? Ngô Dục, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Ngô Ưu về lại đây, sắc mặt tan bình, nàng nắm chặt rồi Ngô Dục số chán, một đôi mắt đẹp nhìn kỹ Ngô Dục, ôn nhu nói, đệ đệ, sự tình như thế vẫn là chớ miễn cưỡng. Một tháng gần như đi qua, hai phần mười phần thắng, tỷ tỷ là làm sao cũng sẽ không để cho ngươi đi liều mạng.
Không được.
Ngươi bình tĩnh đi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể để bảo vệ ta mẫu tộc sao?
Ngô Ưu hỏi.
Đương nhiên có thể. Chỉ cần có Ngô Dục ở, này Nguyên Hạo muốn tiêu diệt Ngô Ưu mẫu tộc có thể không dễ như vậy. Còn nữa Ngô Ưu mẫu tộc, bản thân cũng có một chút sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Ngô Ưu liền dịu dàng nở nụ cười, nói, vậy thì dễ làm rồi. Giả như ngươi ở ba ngày nay có đột phá, vậy ngươi vào ngày hôm đó động thủ. Giả như vẫn là bây giờ cảnh giới, ngươi cũng không thể đi liều mạng, chuyện đó đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi cần làm chính là che chở ta mẫu tộc, mà ta chỉ cần ra Ngô Đô, liền có thể uống thuốc độc tự sát, liền để Đông Thần Quốc cưới trở lại một bộ thi thể.
Đệ đệ. Này đối với ta mà nói, đã là rất tốt kết cục.
Chí ít ngươi còn sống sót, chí ít ta có quyền lực tự sát, mà không phải liền tự sát có thể đều không có, chí ít ngươi có thể che chở ta mẫu tộc.
Nô Ưu trong mắt ngậm lấy ôn hòa nước mắt, kỳ thực nàng thật sự rất thỏa mãn.
Nô Dục tâm tình có chút điên cuồng, hắn lắc đầu một cái, nói, tỷ, sau ba ngày bất kể như thế nào, ta đều sẽ xuất hiện ở trước mắt ngươi.
Nô Dục, ngươi ngay cả ta đều không nghe đây.
Nô Ưu nghiêm mặt, muốn phải nghiêm túc một ít. Có thể nước mắt vỡ đê mà ra, cũng không nhịn được nữa.
Cái gì đều có thể nghe, chính là chuyện này, ta không thể nghe.
Ngô Dục kiên quyết, quả đoán nói rằng.
Ngươi, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không có đầy đủ tự tin liền trực tiếp xuất hiện, ta liền chết ở trước mắt ngươi.
Có thể đối với Ngô Ưu tới nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Ngô Dục tính mạng, nàng không hiểu tu hành, cho rằng một tháng chắc chắn có cơ hội, thế nhưng tu hành vậy có dễ dàng như vậy.
Đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy xung đột.
Ngô Dục tâm loạn như ma, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ở đây cùng Ngô Ưu rằng có căn bản không có tác dụng, hắn hít sâu vào một hơi, nói, tỷ, còn lại ba ngày, ngươi dựa theo bọn họ sắp xếp chính là.
Trong lòng ta có chừng mực, sẽ không làm ngươi khó xử, tin tưởng ta.
Cái vã xuống cũng không có cách nào, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai, Ngô Ưu mấy độ nghẹn ngào, nhưng nàng càng rõ ràng, lấy Ngô Dục cá tính, mặc kệ nàng làm sao uy hiếp, hắn tất nhiên vẫn là làm theo ý mình.
Được, vậy ta đi trước.
Trân trọng.
Nàng liền rời đi.
Nhìn nàng rời đi cái kia thân ảnh gầy yếu, Ngô Dục gắt gao nắm chặt nắm đấm, cứu hận, phẫn nộ, điên cuồng, những này ước số ở trên người hắn điên cuồng khuấy động.
Sinh tử một đường, đây chính là tiên đạo.
Không chỉ là hắn sinh tử một đường, Vô Ưu công chúa cũng là sinh tử một đường.
Ngô Dục phảng phất nhìn thấy trên con đường này không chừng mực bụi gai.
Quản không được nhiều như vậy, liền tỷ tỷ mình đều bảo vệ không được, vậy ta Ngô Dục còn tu cái gì tiên, còn tu cái gì nói.
Sau ba ngày, đơn giản là đánh, đơn giản là đập, vậy ta liền muốn đập hắn cái, long trời lở đất.
Hắn không có lưu lại nơi này Vô Ưu cung phòng luyện công, mà là đi thượng tiên đỉnh núi, nơi này không có một bóng người, thiên địa trống trải, bởi vì hiện thực đè ép, bởi vì cùng Ngô Ưu cái kia bất đắc dĩ đối thoại, trong lòng hắn tích trữ quá mức nổi giận cùng buồn khổ.
Ở này trống trải, thẳng tắp, nguy nga thượng tiên đỉnh núi, hoang tàn vắng vẻ, hắn nắm chặt rồi cái kia Phục Yêu côn, thỏa thích đập, thỏa thích phá hoại, liền như hắn nói như vậy. Đập phá cái thiên địa nổ vang, đập phá cái long trời lở đất.
Thế nhưng, vậy cũng không phải thông thần một côn.
Mãi đến tận mệt mỏi, Ngô Dục nằm ở vỡ nát loạn trên tảng đá, nhìn thương thiên.
Không biết cái kia Tề Thiên Đại Thánh, sẽ có hay không có như vậy vô lực thời điểm.
Chính là không biết, hắn là làm sao phá giải.
Ngô Dục đứng dậy, nhìn Ngô Đô, khí huyết quay cuồng.
Ba ngày, đảo mắt rồi biến mất.
Ngay hôm đó, đối với Ngô Đô tới nói chính là lớn thắng ngày. Tuy rằng Đông Thần Quốc đội ngũ vào lúc giữa trưa mới có rời đi, nhưng một buổi sáng sớm, Ngô Đô trên đường phố liền đứng đầy người.
Ngô Đô thân cây nói, tên là Đông Hải Đại Đạo, cũng là ở buổi sáng lúc, Ngô Đô cấm vệ quân đã ở Đông Hải Đại Đạo lên duy trì trật tự, phòng ngừa không muốn sống dân chúng ảnh hưởng đến Đông Thần Quốc đội ngũ rời đi tiến trình.
Nay thời gian một tháng, Đông Ngô Hoàng thất có biết, bởi vì Vô Ưu công chúa xa gả, gây nên rất nhiều Ngô Đô nghĩa sĩ nhóm bất mãn, thậm chí có một đám võ lâm nhân sĩ tụ tập ở Ngô Đô. Chuẩn bị chặn lại Cửu Thí Quân, thủ hộ Vô Ưu công chúa.
Trong này, thậm chí có tu vi võ đạo vượt qua tầng 5 hào kiệt.
Ngô Đô hôm nay khí trời mười phân ấm lãnh, thậm chí dưới nổi lên tiểu vũ, mọi người đứng gió lạnh ở trong, đông đến run cầm cập, chỉ có thể lẫn nhau ai cùng nhau, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản bọn họ ở lại chỗ này quyết tâm. Mọi người đưa cổ dài, nhìn hoàng cung phương hướng. Có chút võ lâm nhân sĩ, trực tiếp đứng nóc nhà, ôm đao kiếm, sắc mặt tâm lãnh. Đông Hải trên đại đạo các cấm vệ quân, nhìn thấy những người võ lâm này sĩ, không khỏi cũng co căng thẳng, dù sao đây chính là có không ít danh tiếng vang dội tồn tại. Ở trận này lạnh trong mưa, bầu không khí càng ngày càng trầm trọng. Phía Đông Vô Ưu cùng, tựa hồ cũng mười phần tiêu điều, hộ vệ, các cung nữ trên mặt cũng không vui mừng vẻ, mà là yêu thương đầy mặt, bọn họ cũng nghe được không ít phong thanh, trong lòng rất rõ ràng, bọn họ cái kia thiệt lương, mỹ lệ công chúa, tương lai tháng ngày e sợ như cùng là rơi xuống địa ngục. Ở Vô Ưu công chúa tẩm cung bên trong, mười mấy cái nữ tử chính bận tiểu tít, vì Ngô Ưu rửa mặt trang phục, mặc vào gà y, di thường ở bên cạnh vì đó trải đầu, nhưng một bên rơi lệ. Ngô Ưu ngơ ngác nhìn đồng mình trong kính. Ngô Dục ba ngày đều không ở. Càng như vậy, nàng liền càng là căng thẳng, trong lòng có linh cảm, hôm nay, tuyệt đối không phải một cái bình tĩnh tháng ngày. Nếu như hắn có thể biết khó mà lui là tốt rồi. Ngô Ưu khát vọng. Thế nhưng, cẩn thận giữa hiện ra Ngô Dục dáng vẻ thời điểm, Ngô Ưu làm sao cũng không tưởng tượng nổi, cái này kiên định thiếu niên, sẽ chọn từ bỏ. Công chúa, Đông Thần Quốc đoàn xe, đã chờ ở bên ngoài. Cựu thí quân tự mình đi vào. Chỉ chốc lát sau, một người thị vệ vội vội vàng vàng đi vào. Chương 49, kiếp sau. Đông Thần Quốc đoàn xe, ở Đông Ngô Hoàng thất cùng cả triều văn võ đại thần cung tiện dưới, rời đi Hoàng cung, bước lên Đông Hải đại đạo. Cả triều văn võ bên trong, từng ở hy cùng cung chứng kiến Ngô Dục bị phế Diệu Thần Vương, Vũ Nguyên Soái cũng ở trong đó. Bọn họ vẻ mặt tươi cười nhìn Đông Thần Quốc đoàn xe rời đi. Từ đây sau này, ta Đông Nhạc Ngô Quốc uy danh, đem uy chấn này phương Đông Đại Điện. Hoàng đế Nguyên Hạo dõng dạc nói rằng, quần thần nhất thời ồn ào, xưng Nguyên Hạo đế anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng. Bên cạnh Thái hậu Nguyên Hi ôn nhu cười, lấy nhi tử làm vinh. Đưa đi Ngô Ưu, này Ngô Đô bên trong nháo tâm người, liền còn lại cái kia Tôn Ngộ Đạo. Nguyên Hi dương mắt chung quanh, tựa hồ những ngày qua đều không nhìn thấy cái kia Tôn Ngộ Đạo đây. Lúc này, Đông Thần Quốc đoàn xe chính đang xuyên qua Đông Hải Đại Đạo, Đông Hải Đại Đạo xung quanh, tụ tập hơn 100.000 dân chúng, nếu không phải là có cấm vệ quân ngăn, phỏng chừng bọn họ đều muốn đem này Đông Hải Đại Đạo phá hỏng. Công chúa! Vô Ưu công chúa! Trong đám người, thỉnh thoảng có người phát sinh thê thảm náo động. Đại đa số người, chỉ dám mang theo nước mắt, phát sinh không hề có một tiếng động hò hét, trơ mắt nhìn cái kia đoàn xe rời đi. Đoàn xe đầu lĩnh nơi, chính là Cựu Thí Quân, mang theo dưới trướng hắn tám biển rộng quân tướng lĩnh, cưỡi cao to giống như hắc mã, uy phong lấm lấm, bay vút qua. Ánh mắt đến mức, căn bản không ai dám cùng này Cựu Thí Quân đối diện. Sau này, nhưng là hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc vì màu đỏ tươi, có long phượng chi bức vẽ, tinh mỹ hoa lệ, bên trong tất nhiên chính là Ngô Ưu. Mà mặt khác một chiếc xe ngựa thì lại hoàn toàn đen kịt, âm u đến cực điểm, nhất làm cho những người chung quanh hoảng sợ. Ngô Đô những ngày ngu xuẩn, còn không muốn để cho Vô Ưu công chúa gả cho ta đây. Cựu thí quân không nhịn được ở trên ngựa cười gằn. Ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa chính là cửa thành. Đột nhiên rối loạn tương mừng. Trong xe ngựa, hầu như nín hơi Ngô Ưu đôi tay run lên, tâm đã khó đến cuống họng. Cựu thí quân, ngươi giết người như ngóe, làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, xấu xí như lợn, căn bản không xứng với chúng ta Vô Ưu công chúa. Cựu thí quân, giao ra Vô Ưu công chúa. Trong lúc nhất thời, hầu như có trên trăm vị võ đạo cường giả nổi lên, từ chung quanh trên nóc nhà hướng về Đông Hải trên đại đạo mà đến, liền một lúc đã đem Đông Thần Quốc đoàn xe vây quanh. Bọn họ đều là tự phát mà đến. Không xứng với. Cựu thí quân không nhịn được cười to, hắn ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt, trước mắt những người võ lâm này sĩ, đối với hắn mà nói chẳng qua đều là vai hề thôi. Ngô Ưu nghe được cuộc đối thoại này, bây giờ nàng chính che kín cái kia khăn đoan, không tiện xuất đầu lộ diện, chẳng qua, nàng lo lắng những kia võ đạo cường giả an nguy, cũng không cố lên nhiều như vậy, vội vã xốc lên màn xe, nói, Ngô Ưu đa tạ chư vị hảo ý, nhưng ta là tự nguyện gả cho Cựu thí quân, còn quên chư vị có thể cấp tốc rút đi. Nàng rất rõ ràng, những người này cùng Cựu thí quân, Ú Linh cơ đấu, thuần túy đều là muốn chết. Vô Ưu công chúa, ngươi. Cái kia hơn trăm người mỗi người sắc mặt khó coi, bọn họ một luồng nhiệt huyết, đi tới cứu vớt Ngô Ưu, không nghĩ tới Ngô Ưu dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Trong đó hay là chỉ có mấy người, biết Ngô Ưu đây là đang bảo vệ tính mạng của bọn họ đi. Đi mau. Ngô Ưu nhìn mặt sau đen nhánh kia xe ngựa một chút, sốt ruột nói rằng. Nếu qua quỷ môn quan, làm sao có thể trở lại đây? Liền sau lưng này, đen nhánh kia trong xe ngựa vang lên một cái êm thai tiếng nói, quả thực giống như tiên tử, có thể này lại làm cho Ngô Ưu sởn cả tóc gáy. tất cả cũng không kịp. Quỷ ảnh đại pháp. Vèo. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ cái kia trong xe ngựa lướt ra khỏi, lấy một loại đối với phàm nhân mà nói đáng sợ đến mức tận cùng tốc độ, từ trên trăm vị võ giả bên người xẹt qua đi. Những võ giả này giữa, mạnh mẽ nhất ước là võ đạo tầng 5, phần lớn là võ đạo tầng 3 khoảng chừng, đem bóng đen kia từ bên người xẹt qua thời điểm, bọn họ thậm chí ngay cả cái gì đều không thấy rõ. Đùng đùng đùng. Trong nháy mắt, bóng đen trở về đến đen nhánh kia xe ngựa ở trong. Sau đó, tổng cộng hơn 100 cổ thây khô, ngã vào này Đông Hải đại đạo giữa, không sai, toàn bộ đều là thây khô, cả người huyết nhục hoàn toàn khô cạn, chỉ còn dư lại da cùng xương, cái kia tử trạng quả thực thảm đến cực hạn. Yêu ma. Khi thấy thảm trạng như vậy sau, nô đô dân chúng như bị sét đánh, từng cái bị dọa đến kẻ ra quần, kêu trời trách đất, sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời hoảng loạn chạy trốn, tạo thành to lớn khủng hoảng, ở quá trình này ở trong, thậm chí có không ít người bị tươi sống dâm chết. Hôm nay, đối với Ngô Đô tới nói, quả thực chính là một cơn ác ngộng. Trên trăm vị võ đạo cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ đã biến thành thây khô. Ha ha ha. Ở này trong hốt hoảng, duy chỉ có đen nhánh kia trong xe ngựa người, còn phát sinh ung dung sung sướng tiếng cười. Tiếp tục tiến lên. Cửu thí quân không cảm thấy kinh ngạc, tuyên bố tiếp tục tiến lên. Đùng. Nô Ưu đánh vào xe ngựa sau chiến vách, sắc mặt trắng bệch, hai tay che ngực, ồ ồ hô hấp. Ú Linh Cơ, đáng sợ như thế. Dù cho trong lòng nàng bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không nhịn được tan vỡ, không nói là nàng, theo nàng của hồi môn di thường, chỉ là liếc mắt nhìn, lúc này đã bị dọa ngất ở xe ngựa đem bên trong. Không được, tuyệt đối không thể để cho Ngô Dục đối phó nàng. Nàng tim đập đến lợi hại, trên mặt không tí tẹo màu máu, phảng phất thời khắc đều sẽ không chịu được nữa. Đệ đệ, tuyệt đối đừng xuất hiện a. Ngô Ưu chỉ có thể cầu khẩn, nàng trên bàn tay ẩn nút một cái màu đỏ viên thuốc, lúc này lòng bàn tay vết mồ hôi cùng viên thuốc hôn cùng nhau. Có thể cảm giác được lòng bàn tay một luồng đâm nhói, chính là loại này đâm nhói, mới để Ngô Ưu duy trì tỉnh táo. Kèn kẹt. Chất gỗ bánh xe ma sát mặt đất, phát sinh quy luật chấn động âm thanh. Lúc trước Ngô Dục bị vây ở trong tù xa, cũng là thông qua này Đông Hải đại đạo, rời đi Ngô Đô. Bây giờ, người bên cạnh nhóm hầu như trốn hết, vì vậy xung quanh dĩ nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bánh xe cùng móng ngựa âm thanh, Ngô Ưu vén rèm xe lên, ngẩng đầu nhìn lên, cửa thành đang ở trước mắt, lập tức liền muốn rời khỏi Ngô Đô. Lấy tính tình của hắn, nếu như muốn xuất hiện, nên đã sớm xuất hiện. Thật tốt, ngươi đúng là lớn rồi, dĩ nhiên có thể làm ra một cái lựa chọn chính xác. Tỷ tỷ duy nhất hy vọng, chính là ngươi cẩn thận sống sót. Ngô Ưu lệ nóng doanh trọng. Nàng không muốn chết ở Ngô Đô, cùng ra khỏi cửa thành, nàng liền chuẩn bị cầm trong tay viên thuốc nuốt vào. Chỉ là nàng lo lắng Ngô tộc, nói vậy Ngô Dục có thể chăm sóc. Lần trước là ngươi rời đi Ngô Đô, lần này đến phiên ta. Ngô Ưu lau đi hóng ánh nước mắt, khẽ mỉm cười. Nhớ tới này hơn 10 năm qua đồng thời trưởng thành mỗi một chi tiết nhỏ, khi còn bé bướng bỉnh Ngô Dục, duy nhất sợ người chính là nghiêm khắc Ngô Ưu. Kiếp sau, ta làm tiếp tỷ tỷ của ngươi. Kẹt kẹt. Xe ngựa lăn qua cửa thành, đại diện cho Ngô cũng đã ở phía sau. Ngô Ưu nhắm mắt lại, liền như thiết tưởng như vậy, nâng cái kia màu đỏ viên thuốc, đưa đến trước mắt, đây là nàng chuyên môn bố trí kịch độc, lấy thân thể của nàng, trong khoảnh khắc liền có thể quy thiên. Tôn Ngộ Đạo. Chỉ trong nháy mắt này, phía trước cửu thí quân âm thanh, lại làm cho Ngô Ưu trong tay viên thuốc rơi xuống, xe ngựa lăn thời điểm chấn động rất lớn, cái kia cầu trạng viên thuốc ở thời gian rất ngắn bên trong, liền lăn xuống xe ngựa, rơi ở trên mặt đất, Ngô Ưu đây là khẳng định cùng viên thuốc này vô duyên. Gây go. Đây là liền chết cơ hội đều không có, chẳng qua, Ngô Ưu không có cách nào lại đi chú ý hoàn thuốc kia, nàng đông nhiên vén rèm xe lên, lúc này đoàn xe đã ngừng lại. Đem tầm mắt của nàng lướt qua cửu thí quân bọn họ. Thình lình nhìn thấy phía trước hoàng ba giống như trên đất, đang có một bóng người cao to, hắn mang theo yêu hầu mặt nạ, đem một cái màu vàng sậm côn đồng chú trên đất, tựa hồ đã sớm đang đợi đến của bọn họ. Ngô Dục. Hắn vẫn là đến rồi. Nhưng, Ngô Ưu là không hy vọng hắn xuất hiện, có thể nàng càng rõ ràng chính mình không cách nào khoảng chừng Ngô Dục ý nghĩ, đến thời điểm như thế này, sợ là nàng chỉ có thể cầu khẩn. Giữa trưa dưới ánh nắng chói chang, đã từng hài đồng, hôm nay dĩ nhiên như vậy uy vũ bá đạo. Lại có bệ nghệ thiên hạ cảm giác rớt. Hắn lựa chọn ở Ngô Đô ở ngoài, sợ là lo lắng chiến đấu, có lan đến gần Ngô Đô bách tính đi. Vừa bắt đầu, Ngô Ưu không nghĩ tới chỗ này, nàng kém một chút liền tự sát. Thân ở trong xe ngựa, nàng cùng ánh mắt cùng Ngô Dục chạm va vào một phát, nhìn thấy chính là kiên quyết cùng dũng khí. Người tu đạo, dũng khí thứ nhất. Tôn Ngộ Đạo thượng tiên, vì sao ngăn cản ta con đường? Cửu thí quân đúng mực, cao giọng hỏi. Ngô Dục chặn đường tin tức, từ trên tường thành binh lính cấp tốc truyền vào Ngô Đô, lại truyền vào hoàng cung, nghe tới tin tức này sau, Hạo Thiên cùng Hi Phi đối diện nở nụ cười, quả nhiên không ra ngoài bọn họ dự liệu.
Đi, cùng đi nhìn, Tôn Ngộ Đạo là làm sao tự tìm đường chết.
Luận tu đạo, quỷ tu có thể không bằng chính phái đệ tử, nhưng luận giết người, quỷ tu vượt qua chính phái đệ tử một đoạn dài.
Trong tầm mắt mọi người, Nô Dục ánh mắt lạnh nhạt, hắn rôi ra phục yêu côn, chỉ vào Ngô Ưu xe ngựa, lấy mênh ngông âm thanh, chiêu cáo thiên hạ, nói, cửu thí quân, U Linh Cơ, còn có Hạo Thiên Thượng Tiên, nói cho các người, trong xe ngựa nữ tử, là ta Tôn Ngộ Đạo, không sai, ta yêu Vô Ưu công chúa, hôm nay, các ngươi nhất định phải lưu lại nàng.
Ẩm. Như vậy quần quận âm thanh, ở Ngô Đô gây nên sóng lớn mênh ngông.
Mới tới hộ quốc Thượng Tiên, dĩ nhiên yêu thích Phàm Trần công chúa.
Hơn nữa, dĩ nhiên không tiếc chặn lại Đông Thần quốc quân đội.
Từ xưa tới nay, có không ít tiên nhân cùng phàm nhân yêu nhau truyền thuyết, mặc dù nói đại đa số không có tốt kết cục, thế nhưng chí ít là khiến người ta ngóng trông, truyền tụng, mà ngày hôm nay, lại như là một cái mới truyền thuyết sinh ra.
Một cái thần bí hộ quốc Thượng Tiên, một cái thiện lương, mỹ lệ công chúa.
Tổ hợp lại với nhau, chính là làm người hâm mộ ái tình.
Trong lúc nhất thời, lượng lớn Ngô Đô bách tính, hướng về tường thành phương hướng tuôn tới, bọn họ tựa hồ nhìn thấy hy vọng mới, muốn đi chứng kiến tất cả những thứ này, bất kể nói thế nào, đối với bọn họ tới nói, Nô Dục nhưng là so với cửu thí quân muốn ưu tú nói quá nhiều.
Người nói cái gì?
Cửu thí quân quả nhiên không phải hiền lành gì, bây giờ hung tính tới, tuy rằng năng lực giống như vậy, nhưng ở Ngô Dục trước mắt, còn có thể cùng một con hung thú dường như, đã rất tốt.
Đúng.
U Linh Cơ đã sớm đang đợi thời khắc này, vào lúc này, xe ngựa của nàng phá nát, nàng nhảy hạ xuống, gỡ xuống đấu đồng, trên mặt mang theo không rõ nụ cười, từng bước một hướng đi Ngô Dục, dùng cái kia đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, nói, ở ta 10 tuổi thời điểm, làm thịt cái thứ nhất chính đạo đệ tử, Tôn Ngộ Đạo, ngươi là thứ 363 cái.
Chương 50, chiêu hồn cờ.
Ngô Dục liếc mắt nhìn Ngô Đô phương hướng, Hạo Thiên Thượng Tiên bọn họ khẳng định nghe tiếng đến, chẳng qua lúc này dĩ nhiên không lộ diện. Hiển nhiên là ngầm đồng ý cuộc chiến đấu này.
Chỉ sợ là chờ chúng ta phân ra thắng bại, sinh tử, bọn họ mới có lộ diện, xương chính mình tới chấm đi.
Hạo Thiên cáo giả, ước gì U Linh Cơ diệt Ngô Dục, ngược lại đây là Ngô Dục chính mình muốn chết, có thể cùng hắn không có quan hệ gì.
Còn nữa, hắn tự tay nuôi lớn Vạn Thanh bị Ngô Dục chém giết, hắn thế nào cũng phải vì nàng đòi lại điểm nợ máu.
Vì vậy, chỉ có Ngô Dục cùng U Linh Cơ, ở vạn chúng vây xem ở trong, từng bước tới gần. Cái kia cửu thí quân hừ lạnh một tiếng, đội ngũ vây quanh ở Ngô Ưu xe ngựa bên cạnh, lui sang một bên đi.
Hắn tự nhiên hiểu chiến đấu ở cấp bậc này, hắn có thể không có cách nào nhúng tay.
Vô Ưu công chúa, ta cửu thí quân có thể có để ngươi không hài lòng sao?
Lúc này, Ngô Ưu sắc mặt tái nhợt, căng thẳng nhìn chằm chằm Ngô Dục cùng U Linh Cơ.
Ngô Ưu này căng thẳng biểu hiện, liền có thể chứng minh nàng đủ để nhốt tâm Ngô Dục.
Bây giờ hoặc là sinh, hoặc là chết, nàng nhân tiện nói, cửu thí quân si mê U Linh Cơ. Vốn là không lọt mắt ta, làm sao cần ta đối với ngươi thỏa mãn đây?
Cựu thí quân ngẩn ra, hắn thầm than Ngô Ưu nữ nhân này đem thật thông minh, liền này đều có thể nhìn ra.
Ngươi biết nhiều như vậy, đợi được ta Đông Thần Quốc, có thể có ngươi nếm mùi đau khổ.
Cựu thí quân giữ tận nở nụ cười, kỳ thực hắn hiện tại đã nghĩ rút Ngô Ưu hai lòng bàn tay, nhưng nơi này nói thế nào cũng là Đông Ngô địa giới, Ngô Đô bách tính đều còn ở nhìn đây, khuôn mặt này, vẫn phải là cho Hạo Thiên Thượng Tiên.
Mặc kệ hắn nói cái gì. Ngô Ưu lúc này trong mắt, chỉ có Ngô Dục cùng U Linh Cơ hai người.
Không khí sốt sắng, lan tràn toàn bộ Ngô Đô.
Đối mặt U Linh Cơ, Ngô Dục xác thực có thể cảm nhận được cái kia chí mạng tử vong nguy cơ.
Đáng tiếc, ta còn không lĩnh ngộ cái kia thông thần một côn.
Lần này, có thể không đối phó Tư Đồ Minh Lãng lần kia như vậy may mắn.
May mắn, không thể mỗi lần đều có.
Một tháng qua Ngô Dục thúc chết dây rùa, nhưng vẫn cứ không cách nào đánh vỡ võ đạo tầng 10, kim cương bất hoại thân thể tầng thứ 10 này cửa lớn.
Có thể, mặc kệ sinh tử, hắn đều đến bước lên chiến trường này, bởi vì trước mắt cái kia trong xe ngựa, nhưng là hắn đời này người trọng yếu nhất ta.
Huyết nhục chí thân.
Vì này thân tỷ, chết ở chỗ này lại có làm sao?
Vì vậy, hắn nhiệt huyết vạn trượng, đi tới này sinh tử một đường chiến trường.
Phục yêu côn, dưới ánh mặt trời thả ra hào quang màu vàng óng, hai đầu ly hỏa chi trận thiêu đốt, để cho như một đám lửa.
Ma U Linh Cơ, thì lại như là một cái trôi nổi tử thi hàn đàm.
Thiêu đốt chiến trường.
Pháp khí.
Ta cũng có, chiêu hồn cờ.
Ngay vào lúc này, ở cái kia U Linh Cơ lanh lảnh tiếng cười ở trong, Nô Dục nhìn thấy nàng từ nàng tu di chi túi ở trong, lấy ra một dạng pháp khí, cái kia pháp khí cũng không phải là đao thương kiếm kích, càng không phải côn đồng, dĩ nhiên là một cây màu đen kịt cờ xí trên có một cái màu đỏ tươi đầu lâu, quả thực như cùng là sống sót như vậy, chính động hàm răng, phát sinh hê hê tiếng cười,
một đôi chỗ trống ánh mắt làm người sởn cả tóc gáy. Này, chính là quỷ tu pháp khí. U Linh Cơ múa lấy cái kia chiêu hồn cờ, quả thực như cùng là địa ngục đến sứ giả. Chiêu hồn cờ vừa ra, quỷ mị hoành hành, nô đô trên dưới vô số người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được lùi về sau, trong lòng cũng vì này mới tới hộ quốc thượng tiên lo lắng. Tôn Ngộ Đạo, ngươi hồn, ta thu rồi. U Linh Cơ ung dung cười, đứng Ngô Dục 20 trượng ở ngoài, liền trực tiếp bắt đầu triển khai đạo thuật. Đến từ quỷ tu đạo thuật, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ngơ ngác ra tay. Trời xanh tịch diệt, ưu ảnh tầng tầng, long xà rút đi, quỷ môn quan mở. Ác quỷ hoan hồn, nghe ta hiệu lệnh, mau chóng đưa tới. Cái kia U Linh Cơ một bên múa chiêu hồn cờ, múa đến quỷ khí bốc lên, một bên nhận được ghi nhớ âm u ngôn ngữ, vạn phần dọa người, nghe được mọi người tê cả da đầu. Này rõ ràng là giữa trưa, phương viên trong vòng 10 dặm, sắc trời dĩ nhiên hôn ám đi, dường như đêm tối giáng lâm, trong không khí bay đi mùi máu tanh, thậm chí chung quanh có tiếng quỷ khóc sói tru. Ha. Theo U Linh Cơ quát to một tiếng, trong nháy mắt, nàng dưới chân đất rung núi chuyển, trong nháy mắt cái kia trên đất dĩ nhiên bạo nứt ra một cái lỗ khích, trong lúc nhất thời âm khí tràn ngập, truyền đến một trận thi hài tanh tưởi. Nô Dục nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một con quỷ trảo dĩ nhiên từ mặt đất kia vết nứt ở trong bò lên trên, hoác một tiếng, theo mặt đất một tiếng chấn động, một con lớn vật liền rơi vào Nô Dục trước mắt, đầu tiên là một luồng thi hài tanh tưởi, phả vào mặt. Đó là một con ác quỷ trong truyền thuyết. Này ác quỷ có tới cao 7 thước. So với Ngô Dục muốn cao hơn 2 cái đầu, thân hình cao gầy lõm khọm, cánh tay có tới thường đùi người như vậy lớn lên, bên trên mọc ra như đoạn đao giống như lợi chảo, cái kia khuôn mặt càng là mặt xanh nanh vàng, hung sát vạn phần, thân thể hiện màu xanh đen, thậm chí mọc ra từng mảnh vảy giáp, càng có một đoàn tóc rối bời, mặt trên mọc đầy ròi bò. Này ác quỷ đứng ở chỗ này, một luồng thi hải tanh tưởi, quả thực có thể chuyển tới Ngô Đô đi. Ác quỷ loại này tồn tại, tương truyền chính là vũ lực mạnh mẽ người, bi vẫn mà chết. Không người an táng, thi thể bị địa thế biến động cuốn xuống lòng đất, trải qua quanh năm dưới nền đất âm khí rội rửa, âm sâu bỏ cắn xé biến hóa mà thành, tụ tập lượng lớn âm khí, nhưng nói như vậy, vẫn cứ là vật chết, sẽ không dễ dàng xuất hiện, sát thương người sống, nhưng quỷ tu có thể dùng pháp khí, như này chiêu hồn cờ, đem này ác quỷ đưa tới, cho mình sử dụng. Hoan hồn. Không chỉ là ác quỷ, đem cái kia ác quỷ chặn lại ở Ngô Dục trước mắt thời điểm, ngay ở chiêu hồn cờ bên cạnh. Có từng trận thương khí lưu màu trắng ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên ở chỗ này ngưng tụ là một cái hư huyễn quỷ ảnh, đó là một cái cả người trắng xám nữ tử, một đầu tóc rối bời cùng eo, chỉ có đôi môi đỏ chót, con mắt là một mảnh chỗ trống, vừa xuất hiện liền phát sinh khóc giống âm thanh, cách xa ở Ngô Đô ở trong, đều có thể cảm nhận được oan khí ngút trời. Nay oan hồn, chính là chết oan đám người, hàm oan không chịu rời đi, quanh năm suốt tháng, oan khí trùng thiên, trở thành oan hồn trùng quanh hại người, thế gian bách tính sợ nhất quỷ. Trên thực tế chính là loại này oan hồn. Thực sự là ban ngày thấy ma. Oan hồn, ác quỷ, vờn quanh ở U Linh Cơ khoảng trường, cái kia U Linh Cơ lạnh mị nở nụ cười, chiêu hồn cờ chỉ tay, cái kia ác quỷ trong nháy mắt phát sinh thê thảm rít gào, mãnh liệt đánh tới, đến mức thanh tưởi vạn mét. Cái kia oan hồn càng là liên tục khóc nỉ non, lúc gần lúc hiện, khó có thể dự đoán. Cỡ này cảnh tượng, dù cho là Ngô Đô trên tường thành tướng sĩ, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, dồn dập lui về phía sau. Có dĩ nhiên trốn về đến Ngô Đô đi. Phía sau lại có người muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành, trong lúc nhất thời mười phân hỗn loạn. Có quỷ A. Cái kia quỷ ở cùng thượng tiên đấu pháp. Ngô Đô một mảnh rối loạn. Không chỉ là bọn hắn, liền Ngô Dục chính mình lần thứ nhất nhìn thấy này ác quỷ hoan hồn, đều có loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Hắn ở thông thiên kiếm phái, tất cả đều là kiếm tiên, chưa bao giờ từng thấy như vậy phương thức chiến đấu. Chiêu hồn cơ triệu đến ác quỷ cũng còn tốt. Nên có thể dùng phục yêu côn trục xuất, mà cái kia oan hồn xem ra chính là hư vô, nên như thế nào phá giải. Chỉ là U Linh Cơ, nàng hoàn toàn là lùi tới chiến trường ở ngoài, tất nhiên sẽ không để cho Ngô Dục dễ dàng gần người. Ngô Dục hiện tại đã biết rõ, giữa các võ giả chiến đấu, nhất định phải là gần người giao chiến, mà người tu đạo trong lúc đó đấu pháp, không hẳn muốn tới gần, thậm chí có người có thể bên ngoài chăm dặm giết người, đó mới là đáng sợ đạo thuật. Trong lúc nhất thời, cái kia ác quỷ dữ tợn đánh tới.